Chương 169, kiểm sát viện, tiểu gia đến thu lợi tức rồi. Chương 169, kiểm sát viện, tiểu gia đến thu lợi tức rồi. Chí cương chí dương chi vật. Nàng chân mày cau lại, suy tư một lát, ngươi cần bực này sự vật làm cái gì? Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc đích, thanh âm trầm thấp, bây giờ ta thần tượng chấn ngục đã tới đệ tam trọng, muốn càng tiến một bước, cần có đã không chỉ là tự thân thủy biến, càng cần hơn chí dương chi vật thối luyện làm dẫn tử, tốt hơn kích phát tự thân. Liên như là lòng tượng bàn nhược công 13 tầng, cũng chỉ là thần tượng chấn ngục phía trước thôi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, không có gì ngoài tự thân sát lục giá trị bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cần chí dương chi vật thối luyện. Mộ Thanh Nhiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức lâm vào trầm tư. Một lát sau, nàng ngẩng đầu. Sau đó thanh âm bên trong mang theo vài phần cẩn thận, Vân Châu chi địa có kiểm sát viện phân viện, gần đây chính luyện chế một kiện thiên ngoại vẫn tiết chế tạo thần binh. Thiên ngoại vẫn tiết. Tiếu Tự Tại mắt quang một lóe, hiển nhiên hứng thú. Không tệ. Mộ Thanh Nhiêu gật đầu, tiếp tục nói, truyền văn cái kia thiên ngoại vẫn tiết nóng rực vô cùng, chỉ là nhiệt lượng liền có thể đem đại địa thiêu đốt thành dung nham, vô cùng kinh khủng. Nàng xem Tiếu Tự Tại liếc một chút, nói bổ sung, vừa vặn phù hợp ngươi cần có chí cương chí dương chi vật. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia phong mang, khóe miệng gãy nhếch, vật này nơi nào chỗ? Cái này thần binh chính là kiểm sát viện chuyên môn vì hai đạo một trong đạo tông, một vị thần bảng đại tông sư luyện chế. Mộ Thanh Nhiêu hạ giọng, nói khẽ. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi nhìn Tiếu Tự Tại liếc một chút, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, ngươi đánh nát đạo tông thần binh, cái này thần binh vừa vặn là đạo tông dùng cho bổ sung. Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phụ trách chú tạo này binh chính là kiểm sát viện giám chính nhị đệ tử, nổi tiếng thiên hạ chú binh đại tông sư, hữu sư. Mộ Thanh Nhiêu nói bổ sung, thanh âm bên trong mang theo vài phần kính sợ. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong mắt tinh quang một lóe, nhớ tới Thiên Long Phong phía trên cái kia một đạo xuyên qua chính mình lồng ngực kinh hồng tiễn, chính là kiểm sát viện bán ra. Bây giờ vừa bạn có thể đi trước kiểm chế lợi tức. Thú vị. Tiếu Tự Tại khẽ cười một tiếng, lập tức quay người. Gặp Tiếu Tự Tại liền muốn rời khỏi, Mộ Thanh Nhiêu đông nhiên ngửa đầu, ánh mắt chuyển hướng nơi xa trong đỉnh cái kia đạo lụa đỏ cuốn mục đích bóng hình xinh đẹp. Không cùng nàng gặp một lần sao? Mộ Thanh Nhiêu thanh âm êm dịu, lại nói ra Tiếu Tự Tại suy nghĩ trong lòng. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ tạo nên gợn sóng. Xa xa bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ cô lập trong đỉnh, như là một pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Tiếu Tự Tại dừng một chút cước bộ, bóng lưng hơi hơi cứng đờ, lại không quay đầu lại. Không cần. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, thanh âm bình tĩnh như thủy, không nổi mảy may gợn sóng. Bây giờ chúng ta, sớm đã mỗi người một ngả, gặp hoặc không thấy, sớm đã không hề khác gì nhau. Tiếng nói vừa ra, Tiếu Tự Tại thân ảnh đột nhiên mơ hồ, dường như khói bụi giống như tại nguyên chỗ tiêu tán. Phong thần thối. Mộ Thanh Nhiêu tâm thần run lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Tiếu Tự Tại tốc độ nhanh đến thật không thể tin, thậm chí ngay cả nàng bị này đại tông sư đều không thể bắt. Hắn rời đi một sát na kia, liền không khí đều không thể truyền đến mảy may tiếng vang, dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng thầm giận mình. Tiếu Tự Tại thực lực so trước đây lại cường không ít, nhất là cái này tốc độ, càng làm cho nàng đều có chút sợ hãi. Bây giờ, Mộ Thanh Nhiêu cũng đã đột phá đại tông sư. Nàng vốn cho rằng đã tận lực kéo gần lại cùng Tiếu Tự Tại ở giữa thực lực sai biệt, nhưng giờ phút này lại phát hiện hai người chênh lệch lớn hơn. Bất quá đang lúc này, nàng mới phát hiện trước người của mình vậy mà lơ lửng một cái màu ngà sữa đan dược. Đan dược trong suốt sáng long lanh, bên trong có vân vụ lượn lờ, tản mát ra vô cùng nồng đậm thiên địa chi khí. Chính là một quả thiên địa tạo hóa đan. Tay nâng đan dược, Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa Thương Khuynh Nguyệt. Nếu không phải tạo hóa trêu người, thời khắc này Thương Khuynh Nguyệt chỉ sợ chính là vô số người ao ước diễm đối tượng. Thiên Long Phong nói yến trước đó, nàng cùng Tiếu Tự Tại được xưng tụng là kim đồng ngọc nữ, khiến bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ không thôi. Mà bây giờ, một cái bị đảo mục đích lộ ra, một cái sau đó để võ lâm công địch, tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Mộ Thanh Nhiêu lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại, mấy phần tổn thức. Nàng chậm rãi hướng về phía trước, đi vào Thương Khuynh Nguyệt chỗ đỉnh. Thương Khuynh Nguyệt một mình đặt chân tại trong đỉnh, một bộ áo trắng theo gió khẽ đung đưa, lụa đỏ cuốn mục đích, tóc dài bị gió nhẹ quét, hướng về sau phấn khởi, như là một gốc trong gió bạch liên, cao ngạo rõ ràng tuyệt. Khuynh Nguyệt. Mộ Thanh Nhiêu nhẹ giọng kêu, thanh âm ôn nhu như nước. Thương Khuynh Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, tinh xảo khẽ môi câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong, lại không nói. Thương thế của ngươi đã khôi phục khỏi hẳn, trừ bỏ ánh mắt bên ngoài, cái khác đều đã khôi phục. Mộ Thanh Nhiêu nhẹ giọng an ủi, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm để hai mắt khôi phục thị lực biện pháp. Thương Khuynh Nguyệt vẫn như cũ đứng yên trong đỉnh, đầu nhỏ khẽ nâng lên, phảng phất tại nhìn chăm chú nơi xa, lại phảng phất tại cảm thụ gió khẽ bớt. Một tia nhàn nhạt mùi thơm từ trên người nàng phiêu tán mà ra, thanh lanh cao ngạo. Hán, vừa mới cũng tại, đúng không? Nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu lại mang theo khẳng định, cũng không nửa phần hỏi thăm chi ý Mộ Thanh Nhiêu nao nao, lập tức cười khổ một tiếng. Làm sao ngươi biết? Thương Khuynh Nguyệt khẽ miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vẻ thê mỹ nụ cười. Ta có thể cảm giác được hắn khí tức. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay ở trước ngực hư hoa, phảng phất tại miêu tả cái gì, liền như là khắc vào thực chất bên trong ký ức, vĩnh viễn không cách nào quên mất. Mấy ngày về sau, Vân Châu. Vân Châu trải qua đầy chiến loạn, tuy nhiên ngưng chiến mấy tháng, nhưng vẫn như cũ sinh linh đồ thán, khói báo động gió nổi lên. Trước đây càng là năm đạo đại yến phía trên, mấy vị đạo tử chân truyền bị giết, Cố Thiên Tử cũng bị Tiếu Tự Tại trực tiếp nghiền sát, dẫn phát càng lớn thanh thế chấn động tứ phương. Lại thêm Vân Châu bản thân liền là đại võ thiên hạ biên cương chi địa, gần như Bắc Thương Vương triều. Bây giờ tuy nhiên Bạch Liên giáo lui ra, nhưng Bắc Thương Vương triều lại xua binh năm hạng, công phạt các nơi Vân Châu chi địa, một nửa thành trì đã luôn hãm. Bắc Thương Vương triều cùng Đại Võ Thiên Hạ triều đình không hề yếu, chính là đương thế tối cường hai đại vương triều đối chọi gay gắt. Một chỗ khách sạn bên trong, không ít giang hồ quân nhân cùng Bắc Thương vương triều giang hồ người cũng ào ào tới đây nghiên cứu thảo luận hội tụ. Trong khách sạn dưới ánh nến, ăn uống linh đình, tiếng người huyên áo. Hơn 10 trên bàn lớn ngồi đầy các loại người chờ. Có thân mặc cẩm y điệp, xem xét chính là phú cổ. Có vài thô áo gai, trên tay vết chai cẩn trọng, hiển nhiên là người tập võ. Cũng không ít lưng meo trường kiếm, ánh mắt sắc bén giang hồ hào khách. Nghe nói không, cái kia thiếu tự tại một người độc phía trên Thiên Long phòng, giết đến trên núi đạo tử chân truyền thây ngang khắp đồng, thì liền triều đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân Cố Thiên Tử đều bị hắn một quyền đánh nổ, hài cốt đều không thừa. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán vô bản, thanh âm như sấm, dẫn tới người chung quanh ào ào ghé mắt. Cái này có cái gì hiếm lạ, càng kỳ quái hơn chính là triều đỉnh bắn ra kinh hồng tiễn, kết quả thiếu tự tại đón đỡ hai mũi tên cũng chưa chết. Bên cạnh một vị thon gầy lão giả đong đưa bộ phiến, trong mắt tràn đầy rung động. Kinh hồng tiễn thế nhưng là triều đỉnh trấn quốc thần khí, thiên hạ ai không biết. Thi liên nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại cũng không dám đón đỡ, mà thiếu tự tại thế mà có thể đón lấy hai mũi tên mà bất tử, quả thực không thể tưởng tượng. Tiếng thảo luận vô cùng mật thiết, người người nhốn náo. Chương 170, thần ma môn môn chủ. Chương 170, thần ma môn môn chủ. Không ít Bắc Thương người trong giang hồ cũng bị cái này truyền ngôn kinh diễm vô cùng. Bọn hắn nghe nói qua không ít võ đạo chân truyền danh tiếng, nhưng không có nghĩ đến thiếu tự tại tên lại là lần đầu tiên hiện lên. Càng không có nghĩ tới lần thứ nhất xuất hiện thiếu tự tại, lại có thể tại đại võ triều đình bên trong dẫn phát lớn như thế náo động. Thậm chí thì liền đạo tử chân truyền đều bị đối phương chém giết, Cố Thiên Tử cũng thân tử trong đó. Hừ, Bắc Thương quốc bên trong cũng không ít tông sư đỉnh phong cường giả, lại có sợ gì? Một vị thân mang lam bào Bắc Thương võ giả cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiếu tự tại mạnh hơn, cũng bất quá là lực lượng một người. Ta Bắc Thương vương triều khuynh quốc chi lực xuôi nam, nhất định có thể đem cái này Vân Châu đều cầm xuống. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Làm cản, một vị đại võ giả bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Ta đại võ thiên triều, nội tình thâm hậu, há lại các ngươi man di có khả năng dung chuyện. Mắt thấy đại võ giả cùng Bắc Thương võ giả liền muốn tranh chấp, một vị tóc trắng lao giả bỗng nhiên tằng hắng một cái, đánh gậy hai người giằng co. Hai vị chớ nổi giận hơn, bây giờ chiến sự say xưa, vẫn là nói chút khác đi. Lão giả nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, nghe nói kiểm sát viện gần đây muốn lấy Vân Châu thương vong rất nhiều tướng sĩ huyết khí dẫn động thiên địa lực lượng, chú tạo một thanh vô cùng khủng bố thần binh lợi khí. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn dương cung bạt kiếm cục diện trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào lão giả trên thân. Thần binh chú tạo. Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy. Tóc trắng lão giả gật gật đầu, trong mắt lóe lên thần bí, nghe nói cái kia thần binh chính là chuyên môn vì đạo tông một vị thần bảng đại tông sư luyện chế, vô cùng tương đại. Bực này thần binh, nếu là rơi vào đạo tông thần bảng đại tông sư chi thủ, chỉ sợ thực lực đem lại lên một tầng nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị tin tức này chấn động, nghị luận ầm ĩ, các ngươi có biết, cái này thần binh không thể coi thường. Hắn hạ giọng, ngắm nhìn một phía, tục truyền cái này thiên ngoại vẫn tiết chính là 300 năm trước, theo cửu thiên phía trên rơi xuống mà đến, nóng rực vô cùng, từng đem phương viên 10 dặm chi địa đều hóa thành dung nham. Cái gì? Có người kinh hô, cái này sao có thể? Xích Bảo lão giả lắc đầu cười khẽ, truyền văn cái này vẫn thiết rơi xuống đất thời điểm, trọn vẹn đốt đi 3 năm 3 tháng, ngày đêm không tắt, liên miên bất tuyệt, mới dần dần lạnh đi. Coi như làm lạnh về sau, vẫn có vô cùng nhiệt lực ẩn tàng trong đó, chính là chú tạo thần binh tuyệt hảo tài liệu. Như thế thần binh một khi xuất thế, chắc chắn dẫn động Vân Châu phong vân. Có người nói tiếp, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không chỉ là Vân Châu, một vị thân mang thanh sam văn sĩ lắc đầu nói, liền Bắc Thương vương triều đều đã bị kinh động, nghe nói bọn hắn lần này xuôi nam, có một bộ phận nguyên nhân liền là hướng về phía cái này thần binh mà đến. Cái gì? Mọi người lại lần nữa xôn xao. Chắc chắn 100. Thanh sam văn sĩ hạ giọng, ta có hảo hữu tại biên cảnh làm quan, thấy tận mắt Bắc Thương vương triều điều binh khiển tướng, trong bóng tối còn có không ít giang hồ cao thủ đi theo. Nghe nói, thanh âm hắn càng phát ra trầm thấp, Bắc Thương vương triều đã có vài vị đỉnh cấp cao thủ lặng yên chui vào Vân Châu, vì chính là này thứ thần binh khi xuất hiện trên đời xuất thủ cấp đoạn. Thật to gan. Một vị thân hình đại hán khôi ngô vô bàn đứng dậy, âm thanh như lôi đỉnh, ta đại võ thiên hạ há lại bọn hắn nói đoạt liền có thể cướp. Đúng rồi. Bên cạnh mấy vị võ giả cũng ào ào phụ họa, trong mắt tràn đầy oán giận, kiểm sát viện lần này chú binh, tất nhiên sẽ có triều đình cao thủ tọa trấn, thì liền các đại tông môn cũng sẽ phái ra đỉnh tiêm cường giả bảo hộ, bọn hắn Bắc Thương vương triều ở đâu ra lực lượng. Đang nói, một vị thân mang lam bảo Bắc Thương võ giả cười lạnh một tiếng, đánh gãy khẳng khái của bọn hắn phân trần. Chê cười. Lam bảo võ giả sắc mặt khinh thường, trong mắt tràn đầy khinh miệt, các ngươi đại võ thiên hạ bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Làm cản. Chúng võ giả trợn mắt nhìn. Lam bảo võ giả không sợ chút nào, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả, Cố Thiên Tử bị giết, rất nhiều đạo tử chân truyền thân tử, đây cũng là trong miệng các ngươi cường đại. Buồn cười cùng cực. Hắn đứng dậy, ánh mắt như điện, đảo qua mọi người tại đây, một cái không có danh tiếng gì thiếu tự tại, đều có thể đưa ngươi nhóm thiên tài tuấn kiệt giết đến thây ngang khắp đồng, còn mặt mũi nào mặt tại này khoe. Trong khách sạn một mảnh trầm mặc, đám người sắc mặt khó coi, lại không phản bắt được. Ta Bắc Thương vương triều, bây giờ ra một vị tuyệt đại nhân vật. Lam Bảo võ giả ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt tràn đầy tự hào, Thác Bạc Thương. Tuổi chưa qua 20, cũng đã ngang áp Bắc Thương thế hệ trước. Hắn từng trong vòng một ngày, liên bại 18 vị tông sư cao thủ, không một người có thể tại hắn thủ hạ chống nổi bá chiêu. Bực này nhân vật, há là các ngươi đại võ thiên hạ những cái được gọi là thiên tài có thể so với. Đại võ đám võ giả nghe được sắc mặt tái nhợt, lại không cách nào phản bác. Lam Bảo võ giả thấy thế, càng là đắc ý, cất giọng nói, Thác Bạt Thương chính miệng nói qua, ít ngày nữa liền sẽ thân lâm Vân Châu, lấy cái kia thần binh, chém hết đại võ triều đỉnh tất cả cao thủ. Cuồng vọng. Rốt cục có người nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Cuồng vọng. Lam Bảo võ giả cười lạnh, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, cái gì mới thật sự là cuồng vọng. Mọi người tranh chấp không dưới, thanh âm ồn ào, cơ hồ muốn đánh lên. Ngay tại lúc này, một tiếng kinh thiên động địa vang minh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, chấn động đến cả tòa khách sạn cũng vì đó rung động. Vang. Âm thanh như lôi đỉnh, đinh hai nhức óc. Mọi người cùng nhau giật mình, ào ào dừng lại tranh chấp, theo tiếng kêu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Có người la thất thanh. Nhanh đi ra xem một chút. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người xông ra khách sạn, ngước đầu nhìn lên thương cung. Chỉ thấy nơi xa chân trời, một đạo màu đen lưu quang vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Toàn bộ bầu trời dường như bị nhuộm thành màu mực, áp lực cùng cực. Đạo hắc quang kia trôi đến, không khí cũng vì đó và mèo, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái đó là một vị lão giả sắc mặt đột biến, âm thanh run rẩy, thần ma môn ma chủ. Cái gì? Đám người thất kinh thất sắc. Thần ma môn chính là ma môn năm môn một trong, từ trước đến nay cùng triều đình bất hòa, kỳ môn chủ càng là hung danh hiển hách, giết người vô số. Chẳng lẽ có người hít sâu một hơi, hắn cũng là vì món kia thần binh mà đến? Mọi người chính khiếp sợ không thôi, lại là một tiếng oanh minh truyền đến. Oanh! Lần này lại gặp chân trời một bên khác, một đạo màu vàng kim quang mang đằng không mà lên, sáng chói lóa mắt, như là đại nhật hành không. Cái kia kim quang những nơi đi qua, mây đen lui tán, nhật nguyệt vô quang, uy thế ngập trời. Cái đó là? Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng đạo kim quang kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Kim cương bất hoại thân, lão giả La Thất Hành, Bắc Thương Vương triều kim cương Bồ Tát. Bắc Thương Vương triều vậy mà phái ra bực này nhân vật. Mọi người khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Xích Bảo lão giả trong giọng nói mang theo vài phần thổ thức, mấy phần cảm khái, thần binh chưa ra, phong vân đã động, chỉ sợ cái này Vân Châu sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 171, thần bảng 23 chương 171, thần bảng 23 khách sạn biên giới, một đạo áo trắng thân ảnh yên tĩnh mà ngồi. Tiếu tự tại ngồi ngay ngắn trước bàn, một chén trà xanh nơi tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa chân trời cái kia hai đạo răng khắp nơi khí tức khủng bố. Đó là hai vị kinh thiên động địa cường giả khí tức tụ hợp, như là hai đầu cự long tại vân đầu xoay quanh, chấn động cửu tiêu. Tiếu tự tại khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn đổ là không nghĩ tới, một kiện thần binh có thể dẫn lạc như thế nhiều kiêu hùng tranh đoạt. Thần binh mà thôi, làm sao đến mức này? Tiếu tự tại khẽ nhấp một cái trà, thanh âm lạnh nhạt. Đối với hắn mà nói, những thứ này cái gọi là cường giả tranh đoạt lại kịch liệt, kết quả cũng đã định trước, thần binh tất nhiên rơi vào hắn tay. Ngay gần đây, theo thể nội thần tượng chấn ngục đệ tam trọng công lực triệt để ngưng luyện, Tiếu tự tại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thực lực đã đạt tới tầm thường đại tông sư cực hạn. Tuy nhiên còn chưa đặt chân thần minh tầng thứ, nhưng ở đại tông sư cảnh giới bên trong, hắn có tuyệt đối tự tin quét ngang hết thể địch thủ. Thiên Long Phong nhất chiến về sau, Tiếu tự tại thực lực không giảm trái lại còn tăng, như long vào biển, càng tinh tiến. Kinh Hồng Tiên tuy trọng thương hắn, nhưng cũng để cho hắn nhục thân đạt được tiến một bước tối luyện, càng thêm cứng cỏi không thúc. Thần tượng chi lực tại thể nội lưu chuyển, Tiếu tự tại quanh thân khí tức nội liễm, không lộ mảy may, như là một vị võ giả tầm thường. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, một khi bạo phát, cái kia đem là bực nào kinh thiên động địa như thế. Tiếu tự tại khỏe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt đảo qua trong khách sạn những cái kia vị thần binh tranh luận không nghỉ võ giả. Trong mắt hắn, những người này bất quá là một đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Thì liền những cái kia sắp chạy đến tranh đoạt thần binh cường giả, cũng bất quá là đi tìm cái chết thôi. Vâng. Đang lúc Tiếu tự tại trong lúc suy tư, nơi xa lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, so trước đó càng thêm rung động, toàn bộ khách sạn cũng vì đó lay động. Thần bảng bắt đầu ban bố. Có người đột nhiên kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Cái gì? Thần bảng. Trong khách sạn mọi người cùng nhau giật mình, ào ào tuôn hướng ngoài cửa. Thần bảng chính là thiên hạ võ đạo cường giả bài danh, mỗi giáp tử đổi mới một lần, hàm kim lượng độ cao, quan tuyệt thiên hạ. Có thể leo lên thần bảng người, không khỏi là đương thế tuyệt đỉnh cường giả, tung hoành một phương tiêu hùng tự bá. Sao lại đột nhiên tuyên bố thần bảng? Có người nghi hoặc không hiểu, âm thanh run rẩy, khoảng cách lần trước phát bảng mới đi qua không đến 30 năm a. Tiếu tự tại hơi nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đứng dậy, cũng hướng về ngoài cửa đi đến. Nơi xa chân trời, một đạo sáng chói quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thủng mây xanh, thẳng tới cửu thiên phía trên. Quang trụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số văn tự lưu chuyển, như là thiên thư thần văn, huyền ảo khó lường. Cái kia quang trụ những nơi đi qua, thiên địa làm biến sắc, nhật nguyệt mất sáng chói, dáng mây tụ tán. Truyền văn thần bảng chính là thượng cổ di lưu chi vật, không phải sức người có khả năng luyện chế. Một vị tóc trắng lao giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ, lần này vậy mà sớm tuyên bố, tất có phi phàm sự tình muốn phát sinh. Quang trụ dần dần tan đi, một đạo màu vàng kim quyển trục chậm rãi triển khai, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra sáng chói quang mang. Trên quyển trục, từng cái danh tự rõ ràng hiện lên, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhìn, có người chỉ quyển trục, thanh âm kích động, lần này thân bảng, vậy mà sát nhập Bắc Thương Vương triều cùng Đại Võ Thiên Hạ hai phương thế lực, quả nhiên là trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo màu vàng kim quyển trục, muốn nhìn rõ phía trên bài danh. Thân bảng đệ nhất, Càn Vô Lượng. Có người cao giọng thì thầm, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Càn Vô Lượng, thiên hạ hôm nay võ đạo đệ nhất nhân, giáp con trước đó liền đã là thiên hạ công nhận tối cường giả. Truyền văn hắn đã bước vào nhất phẩm cảnh, sớm đã không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng tồn tại. thậm chí ngay cả đại võ đương kim hoàng đế đều không thể điều động, một người liền có thể đến một quốc. Thứ hai, Bạch Liên giáo thánh mẫu. Bạch Liên giáo thánh mẫu lấy sức một mình đối kháng đại võ triều đình, Bạch Liên giáo dưới trướng tín đồ mấy chục vạn, thế lực vô cùng to lớn. Nàng lập nên Bạch Liên chín đại tuyệt kỹ, mỗi một đạo cũng có thể tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, khủng bố tuyệt luân. Thứ ba, kiểm sát viện giám chính. Kiểm sát viện giám chính, triều đình bồi dưỡng đỉnh cấp cường giả, có thể quan sát đánh giá thiên hạ khí vận, bảo vệ đại võ triều đường. Đồng thời cũng là đại võ thiên hạ tối cường hung khí, chuyên môn dùng để diệt sát những cái kia uy hiếp triều đình cường giả. Kinh Hồng Tiễn chính là xuất từ này thủ, từ tại Kinh Hồng Tiễn hạ đại tông sư vượt qua hơn 10 vị. Mọi người cũng không quá chú ý trước ba tên, dù sao ba vị này đều là hư hư thực thực nhất phẩm cảnh kinh khủng tồn tại, đếm giáp tử đến bài danh chưa bao giờ giao động qua. Chính thức khiến người chú ý là thứ ba tên về sau bài danh. Nguyên một đám như sấm bên tai tên bị đọc lên, mỗi một vị đều là ngày hôm nay phía dưới tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế cường giả. Có là ma đạo cử bá, có là chính đạo đại tông sư, có là Bắc Thương Vương triều đỉnh tiêm cường giả. Thứ 23 vị, Tiếu Tự Tại. Làm cái tên này bị đọc lên lúc, toàn bộ trong khách sạn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không thể tin vào tai của mình. Ngay sau đó, một mảnh xôn xao. Cái gì? Tiếu Tự Tại vậy mà xếp tại thứ 23 vị? Cái này sao có thể? Hắn bất quá là gần đây mới quật khởi tân tú, làm sao có thể hàng ở đây đợi vị trí? Chẳng lẽ là thần bảng sai lầm? Vô số người lên tiếng kinh hô, tràn đầy khó có thể tin. Mọi người tại đây nghe được Tiếu Tự Tại vậy mà cao cư thần bảng thứ 23 vị lúc, đều hoảng sợ biến sắc, trợn mắt hốt mồm, ồn ào khách sạn nhất thời lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, thời gian dường như ngưng kết. Tiếu Tự Tại, lại là thứ 23. Một vị mọc da mày rậm mắt to trung niên nam tử khàn giọng nói nhỏ, thanh âm đều tại hơi hơi phát run. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Điều đó không có khả năng. Tiếu Tự Tại mới xuất đạo bao lâu? Cái này thần bảng chẳng lẽ sai lầm? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể liệt tại thần bảng cao như thế? Mấy ngày trước đây Thiên Long Phong nhất chiến tuy nhiên cũng bố, nhưng cũng không đến mức danh liệt thần bảng 23 a. Khách sạn trong góc, một vị râu tóc bạc trắng lão giả đốt râu, ánh mắt thâm thúy. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, các vị khả năng không biết, cái này thần bảng phía trên sắp xếp đều có vô cùng khắc nghiệt yêu cầu. Mọi người nghe vậy, ào ào ngừng nghị luận, theo tiếng kêu nhìn lại. Lão giả thấy thế, tiếp tục nói, ba vị trước chính là sườn đổi tầng thứ tồn tại, thậm chí có đã không thể dự chắc, đạt đến nhất phẩm cảnh khủng bố tầng thứ. Ba vị này về sau đó chính là thứ tư đến thứ 10, này cấp độ thì là mọi người đều biết nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, được xưng là đương thế 6 đại tuyệt đỉnh cường giả. Lão giả hơi hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt của mọi người bàng, chậm rãi nói, thứ 10 tên đến thứ 20 tên lại là một cái cấp độ, chính là có hy vọng đặt chân nhị phẩm cảnh đại tông sư cực hạn. Mỗi một vị đều là một thời đại đỉnh phong, vô cùng cường đại. Mà 20 đến 50 cấp độ này thì là vô số đương thế hào hùng phân tranh tràn diện. Có thể nói, có thể đạt tới giai đoạn này cường giả, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ dương danh mấy chục năm, thậm chí tiến giáp tử nhân vật kinh khủng, như là thần ma môn ma chủ, thiên ma môn ma chủ, cửu tông tông chủ, đều là cấp độ này, có thể xưng thế hệ trước cường giả kiêu hùng năng lập. Mọi người nghe được như si như say, không ít người trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng kính sợ. Chương 172, mấy vị thần bảng đại tông sư hiện thân. Chương 172, mấy vị thần bảng đại tông sư hiện thân. Lão giả ánh mắt hơi hơi âm trầm, than nhẹ một tiếng, nhưng là không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến Tiếu Tự Tại lại có thể đặt chân thứ 23 tên. Đây cơ hồ là đem Tiếu Tự Tại thực lực liệt ra tại cửu tông tông chủ thậm chí ma đạo ngũ đại ma chủ đẳng cấp phía trên. Trước nay chưa có khủng bố bài danh. Bảng danh sách vừa ra, thế tất chấn động thiên hạ. Trong lòng mọi người chấn động, hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Tiếu Tự Tại vậy mà tại thần bảng phía trên đè qua những cái kia thế hệ trước cường giả. Có người kinh hãi nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử này bất quá chừng 20, vậy mà siêu việt những cái kia tung hoành giang hồ mấy chục năm kiêu hùng, quá khó mà tin nổi. Khó trách hắn có thể tại Thiên Long Phong phía trên nghiền sát triều đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân Cố Thiên Tử, nguyên lai thực lực lại khủng bố như thế. Cái này Tiếu Tự Tại là thần thánh phương nào? Sao sẽ mạnh mẽ như thế? Các loại tiếng nghị luận liên tiếp, trong khách sạn phi thường náo nhiệt. Trong góc, một vị thân mang thanh bảo, khuôn mặt gầy gò tuổi trẻ văn sĩ trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, nói khẽ, Tiếu Tự Tại chắc chắn hoành tạo thiên hạ, trở thành cái kế tiếp càn vô lượng. Bên cạnh hắn mấy cái vị trẻ tuổi cũng ào ào gật đầu phụ họa. Không sai, Tiếu Tự Tại chính là nhân vật cái thế, chắc chắn độc lập thiên hạ, thậm chí có hy vọng đăng lâm nhị phẩm, trở thành võ đạo thần thoại. Từ thượng cổ đến nay, còn chưa bao giờ có bằng chứng ấy tuổi liền có thể đạt tới bực này thành tựu yêu nghiệt, Tiếu Tự Tại rất có thể trở thành đệ nhị cái càn vô lượng, hoành áp thiên hạ, thành vị thiên hạ tối cường giả. So với những người trẻ tuổi này cùng nhiệt sùng bái, tại chỗ một số lao giả lại nhíu mày, trong mắt lóe lên sầu lo. Nay bảng nhất ra, chỉ sợ là tại nâng giết Tiếu Tự Tại a. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lao đạo thở dài nói. Trung quanh mấy cái vị lão giả hào hào gật đầu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Không sai, thân bảng phía trên bài danh có thể nói là huyết tinh vô cùng, mỗi một cái hàng tên đều là lấy máu tươi đúc thành. Tiếu Tự Tại vẹn vẹn tại võ đạo đại yến phía trên biểu hiện tuy nhiên đầy đủ chói sáng, nhưng muốn đăng lâm thần bảng 23 tên hiển nhiên là chưa đủ. Một vị khác sắc mặt âm trầm lão giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hừ, triều đình thủ đoạn quả nhiên ác độc. Thấy chung quanh người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hắn hạ giọng giải thích nói, theo lão phu nhìn, chỗ lấy đem Tiếu Tự Tại sắp xếp cao như thế, thậm chí đứng ở cựu tông tông chủ, năm môn ma chủ đẳng cấp phía trên, chính là vì để những người này đối Tiếu Tự Tại sinh ra sát ý. Dù sao Tiếu Tự Tại cũng bất quá 20 mấy tuổi, có thể nào cùng bọn hắn những thứ này ngang áp võ lâm mấy chục năm thế hệ trước cường giả đánh đồng, lại càng không cần phải nói dẫm tại bọn hắn trên đầu. Nghe nói lời ấy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên chấn kinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người động dung lên, đã có thể dự liệu được một trận máu tanh giết hại sắp triển khai. Quả thật đúng là không sai, theo thần bảng bảng danh sách qua tuyên bố, lúc này liền có vài vị thần bảng đại tông sư tuyên bố muốn chém giết Tiếu Tự Tại, cho rằng Tiếu Tự Tại không xứng đứng hàng bọn hắn phía trên. Bèng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần này càng khủng bố hơn, toàn bộ khách sạn cũng vì đó lay động, không ít người té ngã trên đất. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa chân trời, một đạo màu đen quang mang phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, giả thiên tế nhật. Bàn tay kia trên dưới tung bay, đột nhiên hướng mặt đất vỗ tới, phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống, Tiếu Tự Tại. Ta thần ma môn thiếu chủ bị ngươi giết chết, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tế ta thần ma môn thiếu chủ trên trời có linh thiêng. Thanh âm như là cựu lũ địa ngục truyền đến, âm u khủng bố, làm cho người dùng mình. Là thần ma môn ma chủ. Có người kinh hô, âm thanh run rẩy, hắn cũng xuất thủ. Đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người tại rung động kinh dị. Trong khách sạn ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ngoài cửa sổ cái kia kinh người cảnh tượng phía trên, không có người chú ý tới trong góc một vị áo trắng thanh niên ánh mắt. Tiếu Tự Tại ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ, một chén trà xanh nơi tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa chân trời biến hóa thất thường khí tức khủng bố. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên kinh thường. Đối với thần bảng phía trên bài danh, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí sớm có đoán trước. Dù sao mình tại năm đạo đại yến phía trên chém giết mấy vị thiên tiêu, chân truyền, nghiền sát cô thiên tử, thậm chí còn hủy diệt mấy vạn đại quân, triều đình đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoại giới thanh thế tuy nhiên không ngừng huyên náo đầm đầm, nhưng Tiếu Tự Tại cũng không thèm để ý, hắn chú ý chỉ có cái kia thần binh thôi. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ có chí cương chí dương chi vật mới có thể trợ giúp chính mình tiến nhập thần tượng chấn ngục đệ tứ trọng. Chỉ dựa vào sát lục giá trị, chỉ sợ còn muốn gian nguy rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng lay động chén trà, nhìn qua trong chén trà xanh nổi lên hơi hơi gợn sóng, ánh mắt thâm thúy. Hiện tại sát lục giá trị cũng bất quá hơn 200 vạn, khoảng cách 1000 vạn còn có khoảng cách rất lớn a. Tiếu Tự Tại trong lòng mặc niệm, trên mặt lại không lộ mảy may dị sắc. Đến mức những cái kia công khai lớn tiếng muốn cùng mình đối chiến, chém giết chính mình một đám thế hệ trước tiêu hùng, Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là gặp, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ đem những người này từng cái chém giết. Dù sao những người này đối với hắn mà nói, đều là không ít sát lục giá trị nơi phát ra. Nơi xa nói chuyện của mọi người âm thanh vẫn như cũ ồn ào, Tiếu Tự Tại đã không nghe lọt tai. Hắn chỉ là yên tĩnh đem trong chén trà xanh uống cạn, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đông đông đông, ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, từ xa mà đến gần, chấn động mặt đất. Mọi người ào ào nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh rục ngựa chạy như bay đến, như là lưu tinh hoa qua đại địa. Những người này quần áo chính là dị tộc đặc sắc, đỏ thâm trường bào, eo xứng màu đen băng thông rộng, chính là Bắc Thương Vương triều đặc lưu ăn mặc. Một người cầm đầu, đúng là một nữ tử. Nàng dáng người cao gầy biển chuyển, chừng gần 1m9 thân cao, thân mang bó sát người trang phục, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Hai chân thon dài, khỏe đẹp cân đối vô cùng. Tóc dài trong gió phấn khởi, một đôi mắt lạnh lẽo mà tản ra một loại giá tính mỹ cảm. Nữ tử vừa hiện thân, liền dẫn tới người chung quanh động dung cùng rung động. Cái đó là Thác Bạt Thanh Linh. Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bắc Thương Vương triều thánh nữ. Truyền văn đã là đại tông sư cảnh giới, tư chất xuất chúng, ngang áp Bắc Thương thế hệ tuổi trẻ vô số thiên kiêu. Nương theo Thác Bạt Thanh Linh mà đến mọi người, đều là một phương cường giả. Một người trong đó thân mang vải thô áo gai, khuôn mặt gầy gò, đỉnh đầu trọc, hai con mắt như điện, mày râu đều trắng, hiển nhiên là một vị khổ hành tăng nhân. Cái đó là Vô Bi đại sư. Một lão giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bắc Thương cổ Hàn tự Vô Bi đại sư, thần bảng xếp hạng thứ 18 tuyệt đỉnh tồn tại. Truyền văn hắn từng một trưởng đánh tan một tòa tiểu sơn, trong nháy mắt đem hóa thành một biển, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ hãi vô cùng. Thác Bạt Thanh Linh ánh mắt lãnh đạo, ngắm nhìn một phía, vẫn chưa quá mức để ý, nàng hơi hơi đi ngựa, hướng Vô Bi đại sư gật đầu ra hiệu, lập tức tiếp tục chỉ huy mọi người hướng xa xa thành trì bay đi. Chương 173, ngươi mới là ta con mồi. Chương 173, ngươi mới là ta con mồi. Bọn hắn muốn đi Thiên Thanh Thành. Có người kinh hô. Thiên Thanh Thành quan tinh đài phía trên, chính là kiểm sát viện giám chính đệ tử cựu sư sở luyện chế thần binh chi địa. Nghe nói món kia thần binh tiếp qua 3 ngày liền sẽ tắm rửa thiên địa tinh quang, triệt để ra đời. Bọn hắn muốn đi đoạt thần binh. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn tất cả mọi người tâm tư linh hoạt, ào ào đứng dậy, tựa hồ cũng dự định tiến về Thiên Thanh Thành. Như thế to lớn tràng diện ngàn năm một thở, bọn hắn không muốn bỏ qua. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua nơi xa mọi người rời đi thân ảnh. Những người này thực lực, hắn phần lớn đều có chỗ cảm thụ. Thác Bạt Thanh Linh thực lực, ước chừng có Cố Thiên Tử chín thành tả hữu. Mà cái kia Vô Bi đại sư thì khủng bố hơn rất nhiều, Tiếu Tự Tại tại trên người đối phương đều cảm nhận được một chút áp lực. Thông Thiên cảnh đại tông sư. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, vị này Vô Bi đại sư đã siêu việt thần minh cảnh, bước vào Thông Thiên cảnh, chính là chân chính một phương tuyệt đỉnh tồn tại. Chính như mọi người tại đây nói, đối phương tại thần bảng phía trên bài danh chính là thứ 18, so Tiếu Tự Tại còn phải cao hơn 5 vị. Thế mà, đang lúc mọi người ở đây nghiên cứu thảo luận không nghỉ lúc, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng từ đằng xa lan tràn mà đến, giống như nước thủy triều cuốn tới. Đây là huyết khí đầy trời, gió tanh đập vào mặt. Đám người sắc mặt đột biến, hô hấp làm cứng lại, phản phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của bọn hắn. Sau một khắc, liền gặp một đạo dáng người khôi ngô, thân mang huyết bào trung niên nam tử cất bước đi tới. Hắn mày như lợi kiếm, mắt nhược hàn tinh, mang trên mặt ba đạo dữ tợn vết sẹo, giống như vết cào xé rách. Người kia chỉ là khí tức, liền ép tới tại chỗ tất cả mọi người quỳ xuống đất không thể động đậy. Bành, một vị bắp thịt từng cục đại hán đầu gối nện tại mặt đất, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngay sau đó, đệ nhị cái thứ ba. Không đến một lát, toàn bộ trong khách sạn võ giả toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không người có thể chống cự cái kia kinh khủng uy áp. Diêm Vô Gian, một vị tóc trắng lao giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thiên Ma môn ma chủ, Ma đạo năm môn đã từng đệ nhất nhân. Tất cả mọi người sợ hãi, tâm thần rung động không thôi. Thân bảng đại tông sư, xếp hạng thứ 19 kinh khủng tồn tại. Diêm Vô Gian ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như điện, đảo qua tại chỗ mỗi người khuôn mặt. Hắn ánh mắt đi tới chỗ, mọi người như rơi vào hầm băng, toàn thân huyết dịch dường như đều muốn ngưng kết. Đồng nhiên, Diêm Vô Gian khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Tiếu Tự Tại, hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên này, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều bị chấn động, kinh ngạc vô cùng. Cái này mới phát giác, Diêm Vô Gian đúng là truy tung Tiếu Tự Tại mà đến. Mọi người sợ hãi, đối mắt nhìn nhau, tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Tiếu Tự Tại vậy mà liền tại bọn hắn bên trong. Trong khách sạn lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy hô hấp của mình, sợ dẫn tới Diêm Vô Gian chú ý chính khi mọi người kinh hoàng thất thố, lẫn nhau suy nghĩ thời điểm. Ma chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Một đạo thanh âm đạm mạc theo trong góc truyền đến, rõ ràng lọt vào tai. Tiếu Tự Tại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong góc bị kia áo trắng thanh niên chậm rãi đứng lên, động tác ưu nhã, cất bước mà ra. Hắn bước ra một bước, vậy mà đứng lơ lửng trên không, dậm chân đăng thiên. Thật can đảm. Diêm Vô Gian hai mắt híp lại, ánh mắt như điện, ngươi chính là Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại thân hình lăng không, áo trắng như tuyết, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diêm Vô Gian. Hắn sát mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ma chủ như thế nào biết được hành tung của ta? Tiếu Tự Tại lạnh nhạt hỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Diêm Vô Gian cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Ma đạo bát bịa chính là ta ma đạo chí bảo, há lại ngươi cái này đám tiểu bối có thể nắm giữ? Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng nhất câu. Ta tu luyện này pháp đã gần trăm năm, tự nhiên có thể cảm nhận được ma đạo bát bịa khí tức. Diêm Vô Gian ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiếu Tự Tại, thanh âm ấm lãnh, lần này đến đây, chính là vì đưa ngươi triệt để chém giết, đoạt lại ma đạo bát bịa. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tứ phương. Diêm Vô Gian hai tay đột nhiên mở ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, phản phất muốn ôm ấp thương cùng. Huyết tế chi thuật, mở. Oanh, một cỗ kinh khủng hấp lực theo Diêm Vô Gian thể nội bạo phát, đầy trời huyết khí bị hắn thu lấy mà đi. Trong khách sạn võ giả nhóm sắc mặt đổi biến, thống khổ che ở ngực. Khí tức của bọn hắn bắt đầu suy kiệt, máu tươi lại theo thất khiếu tuôn ra, hướng Diêm Vô Gian trên thân hội tụ mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không biết bao nhiêu người trong nháy mắt bị quất thành tro khô. Trốn, mau trốn. Những người còn lại vạn phần hoảng sợ, đem hết toàn lực hướng ra ngoài chạy trốn. Ma đạo thủ đoạn quá mức khủng bố, Diêm Vô Gian lại muốn đem bọn hắn tất cả mọi người huyết tế. Tiểu bối, ngươi hãy nhìn kỹ. Diêm Vô Gian hai mắt đỏ thẫm, thân thể không ngừng bành trướng, khí tức càng phát ra khủng bố. Đợi ta đem những thứ này con kiến hôi huyết tế hoàn tất, liền muốn đưa ngươi cùng nhau hòa vào người ta, sau đó lại đi chiếm lấy cái kia thần binh. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng khát vọng. Ngươi cái này tiểu bối, chính là ta đã thấy tốt nhất đại dược. Lấy ngươi tư chất cùng tiềm lực, nếu đem ngươi luyện hóa, ta thực lực nhất định tăng vọt. Diêm Vô Gian trong mắt tham lam càng tăng lên, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra thiên địa tạo hóa đan, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nghe nói lời ấy, Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý bắn ra. Ai là ai đại dược, còn chưa nhất định. Tiếu Tự Tại nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là cửu thiên lôi đỉnh, chấn động nhân tâm. Hai cánh tay hắn chậm rãi mở ra, lòng bàn tay nướng lên. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng áp lực, cùng Diêm Vô Gian hình thành thế giằng co. Oanh, hai cỗ khủng bố lực lượng trên không trung va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếu Tự Tại quanh thân huyết khí bốc lên, hóa thành đầy trời huyết diễm, bốc cháy lên nóng rực vô cùng. Cùng một thời gian, thương khung phía trên lại có băng xương hạ xuống, đóng băng đầy trời huyết khí. Băng cùng hỏa va chạm, hình thành một bức chấn hám nhân tâm hình ảnh. Diêm Vô Gian hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên chấn kinh. Bắc Minh thần công, ngươi vậy mà cũng tu luyện Bắc Minh thần công? Tiếu Tự Tại khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên trào phúng. Bây giờ muốn để thăng cảnh giới, ta cần lượng lớn thiên địa chi khí. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo vô tận chiến ý thiên địa tạo hóa đang cố nhiên đại bổ, nhưng không cách nào làm cho ta sinh ra to lớn tăng lên. Tiếu Tự Tại thể nội thần tượng chi lực lưu chuyển, khí tức không ngừng kéo lên. Dù sao ta đan điền khí hải chính là thường nhân mấy ngàn vạn lần. Ánh mắt của hắn càng phát ra thâm thúy, trên thân khí tức cũng càng phát ra khủng bố. Đối với ta mà nói, so với thiên địa tạo hóa đan, hấp thụ hắn trong thân thể thiên địa chi khí mới là lớn nhất bổ dưỡng. Diêm Vô Gian sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên sợ hãi. Tiếu Tự Tại bước ra một bước, thân hình như điện, ép thẳng tới Diêm Vô Gian mà đi. Mà bây giờ, ngươi mới là ta con mồi. Chương 174, Diêm Vô Gian, ngươi như thế nào? Chương 174, Diêm Vô Gian, ngươi như thế nào? Con mồi. Diêm Vô Gian hai con mắt híp lại, một luồng sát ý tại trong mắt lưu chuyển, tiểu bối cuồng vọng. Hắn nghiêm nghị cười lạnh, thanh âm như hàn băng vỡ vụn, quanh quẩn tại trên khách sạn không. Chỉ bằng ngươi cũng dám đem bản tọa coi là con mồi? Thật sự cho rằng bị xếp tại thần bảng 23 vị, liền có thể áp đảo trên đầu ta hay sao? Diêm Vô Gian ánh mắt như điện, sát ý sôi trào. Hắn vừa xài bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Tiếu Tự tại sau lưng. Với anh, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức theo Diêm Vô Gian thể nội bạo phát, bao phủ tứ phương. Hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, trong miệng trầm giọng nói, "Thiên Ma huyết biển." Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ thấy Diêm Vô Gian sau lưng hiển hóa ra một mảnh vô biên vô tận huyết hải huyết tượng, trong đó thi hải thành núi, sóng máu ngập trời. Cái kia huyết hải huyết tượng tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, dường như ức vạn sinh linh oán hận cùng thống khổ đều ngưng tụ ở trong đó. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn một mực giam cầm, không thể động đậy. Đây là võ đạo lĩnh vực. Một vị tóc trắng lão giả đồng tử đột nhiên rụt lại, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Đây cũng là bước vào thần minh cảnh giới về sau, đại tông sư nắm giữ lực lượng kinh khủng. Trung quanh tất cả mọi người bị cái này khí thế kinh khủng ép tới nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thiên Ma môn ma chủ đã bước vào thần minh cảnh, lấy tự thân ý chí cùng thiên địa minh hợp, xây dựng ra độc thuộc về hắn võ đạo lĩnh vực. Lão giả khó khăn giải thích nói, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tại cái này lĩnh vực bên trong, hắn có thể từng bước xâm chiếm hết thảy, đem hết thảy hóa thành chất dinh dưỡng. Bất luận cái gì không cách nào kích thương hắn người, đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Nghe nói lời ấy, trong khách sạn may mắn còn sống sót võ giả mặt xám như tro, biết không còn đường sống. Đã từng Diêm Vô Gian chính là lấy chiêu này thôn vệ triều đình 10 vạn binh lực. Một vị mặt mũi tràn đầy vết thương trung niên nhân thanh âm khàn khàn nói, ta tận mắt nhìn thấy, thi sơn huyết hải, hải cốt khắp nơi trên đất. Lời còn chưa dứt, người kia đã là thất khiếu chảy máu, khí tức đoạn tuyệt. Nơi xa, đang theo Thiên Thanh thành phi nhanh thác bạn thanh linh bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại, ngoái nhìn về phía sau lưng. Nàng cặp kia lãnh đạo con mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc, mơ hồ cảm nhận được một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức ở phương xa bạo phát. Cái đó là? Thác bạn thanh linh đôi mắt đẹp ngưng lại, mi đầu nhẹ trao lại. Bên người nàng, Vô Bi đại sư chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh nói, Diêm Vô Gian, Thiên Ma môn ma chủ. Thác bạn thanh linh nào? Vô Bi đại sư ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa, Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại. Thác bạn thanh linh mắt quang một lóe, trong mắt đột nhiên dấy lên hứng thú nồng hậu, cũng là cái kia tại Thiên Long phong phía trên nghiền sắt cố thiên tử Tiếu Tự Tại. Vô Bi đại sư nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lạnh nhạt, không tệ, là hắn. Chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì? Thác bạn thanh linh truy vấn. Diêm Vô Gian chính là đại võ thiên hạ năm môn ma chủ chi bên trong Thiên Ma cửa ma chủ, Tiếu Tự Tại mặc dù thiên tư chắc tuyệt, cũng không phải hắn đối thủ. Vô Bi đại sư lắc đầu thở dài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác bạn thanh linh hồi tưởng lại vừa rồi tại trong khách sạn nhìn đến vị kia áo trắng thanh niên, tuấn mỹ dung nhan, bình tĩnh ánh mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân ung dung không đội. Nguyên lai cái kia chính là Tiếu Tự Tại. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên tức hận, đáng tiếc, như có thể làm việc cho ta, tốt biết bao nhiêu. Ngoài khách sạn, Tiếu Tự Tại đứng lơ lửng trên không, đối mặt Diêm Vô Gian khủng bố võ đạo lĩnh vực, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa bốn phía chi lực bị Diêm Vô Gian một mực trường khống, hướng chính mình đè ép mà đến. Cái kia vô biên huyết hải huyễn tượng bên trong oán khí cùng sát khí đan vào một chỗ, hình thành một tấm vô hình đại võng, nỗ lực đem hắn triệt để bao phủ. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong. Sau một khắc, hắn bước ra một bước. Bành, gió dục mây bẩn, tuyết hoa bay xuống. Tiếu Tự Tại quanh thân tam nguyên chi khí lưu chuyển, gió, tuyết, mây tất cả đều hội tụ ở trong lòng bàn tay. Tam phân quy nguyên khí tại hắn lòng bàn tay hấp thụ, tản mát ra mênh mông lực lượng. Hắn nhẹ nhàng một trường đẩy ra, lòng bàn tay như ngọc, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Phá. Vô cùng đơn giản một chữ, nhưng lại có bài sơn đảo hải uy thế. Diêm Vô Gian hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ, nên tiếp Tiếu Tự Tại một trường này. Với anh, hai cỗ khủng bố lực lượng trên không trung va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không khí chung quanh dường như đều bị một kích này chấn vỡ, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Mặt đất rạn nứt, núi đá sụp đổ, cây cối bay tứ tung. Tiếu Tự Tại cùng Diêm Vô Gian thân ảnh trên không trung nhanh chóng giao thoa, như hai đạo lưu tình va chạm, mỗi một lần tiếp xúc đều bộc phát ra năng lượng kinh người. Dịch kinh đấu chiến, hai người chiêu thức liên miên bất tuyệt, như nước chảy mây trôi, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Giao thủ hơn 10 chiêu, Diêm Vô Gian bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy hai tay bắt đầu tê dại căng đau. Làm sao có thể? Hắn trong lòng hoảng sợ, không thể tin được Tiếu Tự Tại lực lượng khủng bố như thế. Phá cho ta! Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, thể nội thần tượng chấn ngục công tầng sức mạnh thứ ba toàn diện bạo phát. Hắn một quyền đánh ra, thẳng đến Diêm Vô Gian mặt. Diêm Vô Gian không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng xuất quyền đón lấy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Diêm Vô Gian như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, trong nháy mắt bị đánh ra chính mình võ đạo lĩnh vực. Hắn hai chân khảm xuống mặt đất, trượt ra mấy ngàn trượng khe rãnh, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Diêm Vô Gian túi đầu nhìn về phía mình song trượng, đã là máu thịt bé bét, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cái này, làm sao có thể? Hắn âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiếu Tự Tại không đội không chậm đi đến, mỗi một bước đều vững như bàn thạch, trong mắt sát ý lắm liệt. Diêm Vô Gian hít sâu một hơi, sắc mặt dữ tợn. Thiên Ma tạo hóa trưởng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng ở giữa đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn màu đen quang mang, như là một viên tiểu hình hắc động, tản ra kinh khủng hấp lực. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, nhận ra một trưởng này pháp. Thiên Ma tạo hóa trưởng, Thiên Ma môn chân phái tuyệt học, lấy hấp thu thiên địa linh khí làm căn cơ, có thể đem lực lượng của địch nhân hấp thu, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếu Tự Tại không lùi mà tiến tới đồng dạng thi triển ra một trưởng. Thiên Ma tạo hóa trưởng. Hai đạo giống nhau như lúc trưởng pháp trên không trung va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa khí lãng. Diêm Vô Gian sắc mặt đột biến, cả kinh nói: "Ngươi vậy mà lại thiên ma tạo hóa trưởng?" Tiếu Tự Tại khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ cợt. Sớm lúc trước đoạn thời gian bên trong, hắn đã đem tự thân tất cả võ học toàn bộ thêm điểm đến viên mãn. Trong đó tự nhiên bao hàm sở học của hắn qua thiên ma bát địa. Phanh, hai trưởng chạm vào nhau, Diêm Vô Gian lần nữa bị đánh lui mấy chục trượng, trong lòng bàn tay máu thịt bé bé, chỉ còn bạch cốt âm u. "Không, không có khả năng." Diêm Vô Gian đồng tử kịch liệt co bảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, sẽ bị người dùng tới đối phó chính mình, mà lại uy lực so với chính mình còn cường đại hơn. Chương 175, Diêm Vô Gian thế mà chạy trốn. Chương 175, Diêm Vô Gian thế mà chạy trốn. Vân Châu chi địa vì tranh đoạt thần binh, không biết tới bao nhiêu đường thế hào hùng. Thân bảng đại tông sư cũng không phải số ít, giờ phút này, bọn hắn phát giác được một trận chiến này vì thế, đều bị kinh động, hướng nơi này nhìn trộm mà đến. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa vì đó rung dậy. Nơi xa sơn mạch bên trong, một vị đầu đội mũ rộng vành, thân mang hôi bảo lão giả dương mắt nhìn hướng chiến trường, trong mắt tinh quang lấp lóe. Khí tức thật là khủng bố. Hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân vụ, nhìn về phía nơi xa. Cái đó là Thiên Ma môn ma chủ Diêm Vô Gian. Lão giả đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng. Diêm Vô Gian thực lực mọi người đều biết, ngang áp tứ phương, đến tột cùng là ai có thể đem hắn đánh lui, thậm chí đả thương. Không chỉ có là vị lão giả này, trong vòng phương viên trăm dặm, sở hữu ẩn nặng cường giả đều bị một trận chiến này khí tức rung động, ào ào hiện thân, quan sát từ đằng xa. Giang giác, một tòa ngọn núi đỉnh bộ đột nhiên nứt ra, một vị thân mang thanh bảo trung niên nam tử từ đó đi ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Bằng Diêm Vô Gian thực lực, ai có thể đem hắn bức đến loại này tình trạng? Các phương chấn kinh nghị luận thời khắc, huyết hải bên trong đột nhiên có dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh theo huyết hải bên trong chậm rãi đi ra, mỗi bước ra một bước, đều có gió tuyết từ trên trời giáng xuống, như là phong thần nổ hống, tuyết thần thét dài. Màn trời phía trên, Trường Vân hội tụ hóa thành trung điệp vân long, dương nhanh múa bước, phủ phục tại cái kia chân người xuống. Người kia một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt hờ hững, dường như giữa thiên địa chúa tể giả, bao quát chúng sinh. Cái đó là? Mọi người định thần nhìn lại, trong nháy mắt nhận ra đạo kia thân ảnh. Tiếu Tự Tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi chấn kinh, khó có thể tin. Làm sao có thể? Tiếu Tự Tại vậy mà có thể đem Diêm Vô Gian bức đến tình trạng như thế? Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Không ít người chỉ là từng nghe nói Tiếu Tự Tại thanh danh, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Thậm chí có mấy vị bế quan thật lâu đại tông sư, chưa từng nghe qua Tiếu Tự Tại tên. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa. Cái kia áo trắng thanh niên là ai? Một vị râu tóc bạc trắng lão giả nghi hoặc hỏi. Bên cạnh một người vội vàng giải thích, vị kia chính là gần đây tại Thiên Long Phong phía trên nghiền sát Cố Thiên Tử, đánh nát đạo tông Thái Ất Âm Dương Kiếm Tiếu Tự Tại. Cái gì? Lão giả sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy rung động, chính là cái kia gần đây nhập bảng, liệt tại thần bảng thứ 23 vị Tiếu Tự Tại. Đúng là hắn. Lão giả lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy khó có thể lý giải được tâm tình rất phức tạp. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, Tiếu Tự Tại thực lực vậy mà để thăng nhanh như vậy? Tục truyền, hắn mất quá mấy tháng trước vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, liền tông sư đều không phải là. Mọi người cực kỳ chấn động, ào ào suy đoán Tiếu Tự Tại tu vi để thăng nhanh như vậy nguyên nhân. Tiếu Tự Tại tất nhiên là đem thiên địa tạo hóa đan cùng nhau phục dụng, cái này mới có như thế tốc độ khủng khiếp. Một vị thân hình đại hán khôi ngô trầm giọng nói, không tệ, thiên địa tạo hóa đan có thể đoạt thiên địa tạo hóa, một cái liền có thể giảm mất hơn 10 năm khổ tu, cường hành vô cùng. Tục truyền hắn được 10 cái thiên địa tạo hóa đan, như toàn bộ ăn vào, thực lực tăng vọt cũng hợp tình hợp lý. Trong chiến trường, Diêm Vô Gian mắt thấy đông đảo cường giả thăm dò mà đến, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, bôi lên tại giày đặc xương tay phía trên. Huyết tế chân linh. Theo quát khẽ một tiếng, xương tay hắn phía trên bị mài rơi huyết đục vậy mà một lần nữa dài đi ra, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Diêm Vô Gian ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Khó có thể tin, người rõ ràng mới bất quá cảm thiên cảnh tầng thứ, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế cùng một thân? Hắn thanh âm bên trong mang theo không cam lòng, ghen ghét, còn có hoảng sợ. Lấy ta thực lực, vậy mà đều không cách nào đối kháng ngươi. Càng làm cho Diêm Vô Gian khó có thể tiếp nhận chính là, Tiếu Tự Tại tại Thiên Ma Bát Bia phía trên tạo nghệ, tựa hồ còn ở phía trên hắn. Ta tu luyện cái này một công pháp đã hơn 60 năm, mới đạt tới bây giờ tình trạng. Diêm Vô Gian nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, mà ngươi mới tu luyện bao lâu? Tiếu Tự Tại không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Diêm Vô Gian giận quá thành cười, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân áo bào từng khúc nứt toát, lộ ra huyết hồng như ngọc thân thể cường hãn. Ta liều mạng với ngươi. Hắn hai mắt trợn lên, nổi gân xanh, cả người như cùng một đầu phát cuồng mãnh thú, hướng Tiếu Tự Tại phóng đi. Sở hữu quan chiến người đều nín hơi ngưng thần, chuẩn bị chứng kiến cái này một kích cuối cùng. Thế mà, sau một khắc, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Oanh, Diêm Vô Gian nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Khí tức kinh khủng cùng dư âm trong nháy mắt trùng kích tại Tiếu Tự Tại trên thân, đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Nơi xa đầy trời huyết khí hội tụ thành Diêm Vô Gian thân ảnh mơ hồ, hướng Thiên Thanh thành phương hướng cấp tốc chạy thủ mạng. Huyết độn chi thuật. Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên Ma môn trấn phái tuyệt kỹ, chỉ có nguy cơ sinh tử thời khắc mới có thể thi triển. Diêm Vô Gian thế mà chạy trốn. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường tiên ma môn ma chủ, thân bảng thứ 19 vị tuyệt đỉnh tồn tại, lại bị Tiếu Tự Tại làm cho thi triển huyết độn đảm mệnh. Tiếu Tự Tại đứng tại chỗ, nhìn lấy Diêm Vô Gian phương hướng bỏ chạy, trong mắt lóe lên lanh ý hừ. Hắn nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý lắm liệt. Đây chính là một bút không ít sát lục giá trị, hắn sao lại tùy tiện buông tha? Rất nhanh, 3 ngày thời gian như thời gian qua nhanh. Vân Châu thủ phủ quan tinh đài phía trên, giờ phút này bốn phía đã vây đầy mảng lớn đám người, đều là vì mắt thấy thần binh mà đến. Người người nôn náo, biển người như nước thủy triều. Quan tinh đài cao vút trong mây, đã xanh xây thành bậc thang uốn lượn mà lên, chừng 999 giai. Đài đỉnh phía trên, một chỗ màu đen hình tròn bình đài rộng chừng trăm trượng, bốn phía còn quấn 12 cây cự đại thạch trụ, mỗi cái thạch trụ phía trên đều khắc đầy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, thỉnh thoảng lấp loé ánh sáng nhạt. Chính giữa bình đài chỗ, một tòa màu đen thạch đài vụt lên từ mặt đất, phía trên trưng bày một cái màu đỏ thắm hộp gỗ, hộp phía trên phủ văn lưu chuyển, linh quang lấp loé. Cái kia hộp tuy nhiên nhìn qua phổ thông, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, một cỗ không hiểu uy áp từ đó phát ra, làm người sợ hãi. Vô số người đều đang thì thầm nói chuyện, muốn nên biết được trôi này thần binh có cỡ nào uy năng. Nghe nói cái này thần binh đã tại quan tinh đài phía trên vận nuôi 3 ngày, hấp thụ thiên địa tinh thần chi lực, uy năng vô cùng kinh khủng. Một vị hôi bào lão giả hạ giọng nói, xuyệt, nhỏ giọng một chút. Trung quanh có người nhắc nhở, đây chính là chuyên vì đạo tông một vị thần bảng đại tông sư chỗ tạo, uy năng như thế nào đơn giản. Nghe nói chú tạo trôi này thần binh chú tạo sư Bạch Nguyên, trọn vẹn tốn thời gian 3 năm, góp nhặt Vân Châu biên cảnh mấy chục vạn tướng sĩ huyết khí làm dẫn tử, lúc này mới đúc thành mà thành. Chỉ là một cỗ khí tức đột ngột, chính là chấn nhiếp mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Thi liên một số tu vi không kém võ giả, đều không tự giác mà lui lại mấy bước, sợ bị cái kia cỗ uy áp gây thương tích. Chính khi mọi người đàm luận thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Cự kình bang bang chủ đến rồi. Chương 176, thần binh hiện chương 176, thần binh hiện đám người giống như thủy triều tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một vị thân hình cường tráng, mặt thiết tháp trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Hắn thân mang màu xanh ngọc cẩm bào, bên hông treo lơ lửng một cái tuyết trắng như ngọc tiểu sừng, khí thế như núi. Mỗi đi một bước, mặt đất cũng vì đó khẽ chấn động. Cự kình bang chính là trên biển thế lực cực mạnh, bang chúng hơn mấy chục vạn, hoành hành Đông Hải mấy trăm năm, không người dám phạm. Bây giờ chạy tới chính là cự kình bang tam bang chủ Lưu Hồng Sông, đồng dạng là đại tông sư cấp bậc nhân vật, vừa ra trận liền gây nên chấn động. Nguyên lai là tam bang chủ. Có người la thất thanh, nghe nói hắn một quyền có thể đánh nát vạn cân đá lớn, một chân có thể đạp phá mặt biển, dẫn phát tiểu hình biển động. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở, đối phương chính là bị chủ nhà mời mà đến, cùng nhau quan sát thần binh xuất thế đại lễ. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đạp lên bậc thang, đi vào trên bình đài một chỗ dễ thấy chỗ ngồi xuống, hai tay ôm ngực, tĩnh quan kỳ biến. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận dọa người hàn ý, như là vạn năm không thay đổi bằng xuyên di động mà đến, làm cho người không rét mà run. Với anh, nơi xa lại có chấn động âm thanh chuyển đến, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, ào ào nhìn qua. Chỉ thấy xa phương chân trời, một mảnh hắc vân quần quần mà đến, vân trung mơ hồ có ma ảnh bốc lên, ma khí ngập trời. Bên dưới mây đen, một vị thân mang huyền bảo khôi ngô nam tử đạp không mà đến, mỗi một bước phóng ra, trước người hắc khí cuồn cuộn, giống như có vô số oan hồn gào rú. Thần ma môn môn chủ, có người lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy không thôi. Thần ma môn môn chủ một thân huyền bảo bay phất phới, khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, trong mắt hiện ra tham thẳm lục quang, khí thế nhiếp nhân tâm phách. Hắn vừa xuất hiện, liền có vô số người không bị khống chế quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, thậm chí có người tại chỗ ngất đi. Có người nói ra vị này ma chủ cùng nhau đi tới, dọc đường đếm nhiều châu phủ, tạo thành trên một vạn người chết đi, vô cùng kinh khủng. Vị này chính là ma đạo năm môn đứng đầu thần ma môn môn chủ, chính là chân chính ma đạo cử bá. Một vị tóc trắng lao giả âm thanh run rẩy nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này tu luyện thần ma luyện thể quyết truyền văn đã tu luyện tới thứ cửu trọng cảnh giới, lục thân cực kỳ cường hãn, thì liền triều đình đại quân đều không làm gì được hắn. Hiển nhiên, đối phương lần này đến đây cũng là vì thần binh mà đến, rất có thể liền sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Tất cả mọi người chấn động, kinh dị vô cùng, cũng có người hào hào lùi bước, muốn kéo dài khoảng cách, để phòng chiến đấu phát sinh mình bị tác động đến. Ngay tại lúc thần ma môn môn chủ đến thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng long ngâm hổ khiếu, chấn động cửu tiêu. Giống một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó lại là một tiếng long ngâm, cuối cùng là một tiếng báo rít đạo, 3 tiếng cùng vang lên, đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh truy địa, tản mát ra khí tức khủng bố. Càn Long nói 3 vị đỉnh cấp đại tông sư. Có người kinh hô, Long Hổ báo, Tam Quân. Một người cầm đầu thân mang thanh long bảo, khuôn mặt nho nhã, râu tóc bạc trắng. Bên trái một người thân mang bạch hổ bảo, thể phách hùng vĩ, ánh mắt sắc bén như lao. Phía bên phải một người thân mang báo đố bảo, thân hình gầy gò, trong mắt tinh quang lấp lóe. Long Quân, Hổ Quân, Bảo Quân. 3 người này ra mặt, nhất thời gây nên toàn trường chấn động, dù sao 3 vị này chính là đương thời thiên hạ đệ nhất nhân, Càn Vô Lượng thân truyền tam đại đỉnh cấp đại tông sư, đều đứng hàng thần bảng phía trên. Truyền văn, 3 người hợp lực xuất kích có thể ngăn cản Càn Vô Lượng 10 chiêu. Có người thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy sùng kính. Nhất là 3 người, phân biệt đạt được Càn Vô Lượng 3 đạo truyền thừa, thực lực càng là cường đại kinh khủng. Hiển nhiên, lần này đến đây, chính là đại biểu quân bộ thậm chí triều đình. Nhìn thấy 3 người này đi tới, một bên thần ma môn môn chủ sắc mặt lạnh lẽo rất nhiều, trong lòng cũng tại lo nghĩ, hắn cùng thiên ma môn môn chủ Diêm Vô Gian cùng nhau đến, bây giờ vì sao không thấy đối phương bóng dáng? Chẳng lẽ Diêm Vô Gian ra cái gì ngoài ý muốn? Hắn trong lòng lóe qua bất an, nhưng lại bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Càn Long đạo tam quân, khẽ vuốt cằm ra hiệu. "Hừ." Hổ Quân lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Thần Ma Môn môn chủ bất động thanh sắc, hai mắt híp lại, trong tay vô ý thức siết chặt nắm đấm. Quan tinh đài phía trên, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, tựa hồ hết sức căng thẳng. Mọi người dưới đài đều nín hơi ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ nhóm lửa trên thân. Ngay tại lúc này, quan tinh đài phía trên đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói quang mang, phóng lên tận trời. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Chính khi mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, nơi xa trong nháy mắt tiếng oanh minh nổ tung. Oanh, một đạo trùng thiên huyết quang, thẳng quán thiên cùng, đem đêm đen như mực không đều nhuộm thành đỏ như máu. Giang giác, chính giữa bình đài hộp gỗ đột nhiên nứt ra, lộ ra trong đó một thanh hiện ra tham thảm hồng quang trường kiếm. Trường kiếm toàn thân huyết hồng, trên thân kiếm khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cùng một thời gian, một đạo bạch bào thân ảnh cất bước đi ra, đặt chân tại quan tinh đài phía trên. Người kia một bộ bạch bào, tóc dài tung bay, khuôn mặt gầy gò. Tất cả mọi người chấn động, bọn hắn biết được thần binh vấn thế. Trường Vân hội tụ, lôi tiếng nổ lớn, như là giao long hành tẩu thương thiên. Kinh khủng cảm giác nóng rực bao phủ hơn ngàn trượng, giống như đại nhật mới sinh. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động, nóng đến mồ hôi đầm địa. Chính giữa bình đài trôi này huyết hồng trường kiếm chậm rãi lên không, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra áp bách linh hồn khủng bố uy áp. Đây cũng là thần binh phân thiên. Có người la thất thanh, âm thanh run rẩy không thôi. Thân kiếm lưu chuyển lên huyết sắc quang mang, như là có ngàn vạn vong hồn ở trong đó kêu rên, làm người sợ hãi. Cùng một thời gian, cũng có người nhận ra quan tinh đài phía trên cái kia đạo bạch bảo thân ảnh, chính là hiện nay kiểm sát viện giám chính đệ tử Bạch Nguyên. Một vị tóc trắng lão giả chấn kinh mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập kính sợ. Truyền văn, đối phương tại trên thực lực tuy nhiên không phải một đám đệ tử tối cường, nhưng một thân chú binh thủ đoạn lại là kinh thiên vĩ địa. Có thể nói, tận đến giám chính truyền thừa. Càng có truyền văn, lúc trước giám chính luyện chế kinh hồng tiễn lúc, liền có đối phương phụ trợ. Đối với vị này nhân vật, tất cả mọi người là kính sợ vô cùng. Bạch Nguyên khuôn mặt gầy gò, một bộ bạch bào không gió mà bay, hắn đứng tại quan tinh đài phía trên, hai tay run nhẹ nhẹ, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hiển nhiên là hao phí to lớn tinh lực. 3 năm tâm huyết, rốt cục xong rồi. Bạch Nguyên nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thần Ma Môn môn chủ nhìn về phía xa xa ngập trời huyết quang, ánh mắt nóng rực, mười phân muốn có được, có điều hắn cũng biết, bây giờ chính mình thế đơn lực bạc, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ bị các phương cường giả vây công. Hắn cảm khái như thế thần minh, lại muốn rơi vào bên cạnh nhân thủ, thực đang đáng tiếc. Thế mà, đang lúc này, nơi xa lại chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Hừ. Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chân trời một đạo lưu quang bạch phá bầu trời, trực tiếp hướng quan tinh đài bay tới. Chương 177, thần binh không nhận ngươi a. Chương 177, thần binh không nhận ngươi a. Đó là một vị thân mang đạo bào trung niên nam tử, chân đạp huyền hắc trường kiếm mà đến, như là ngự kiếm hành tẩu bầu trời. Thiên huyền tử. Có người kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Mọi người hào hào tránh ra một cái thông đạo, cung kính hành lễ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhận ra vị này đạo tông đại tông sư chính là Thiên Huyền Tử. Đối phương chính là đạo môn bên trong Thái Cực Đạo đỉnh tiêm nhân vật. Lúc trước võ đạo đại yến phía trên bị tiếu tự tại tổn hại Thái Ất Âm Dương kiếm chính là Thái Cực Đạo thần binh, mà Thiên Huyền Tử chính là Thái Cực Đạo hiện nay trưởng giáo sư đệ. Đồng dạng đứng hàng thần bảng phía trên, thực lực cực kỳ khủng bố, đạt đến đại tông sư thông thiên cảnh tầng thứ. Thực lực như thế cường giả, vừa xuất hiện tự nhiên gây nên tất cả mọi người rung động kinh dị. Một bên Thần Ma Môn môn chủ tuy nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại cũng không có nhiều lời, dù sao bây giờ chẳng diện hắn cũng không chiếm ưu. Đồng thời cũng đang tự hỏi, Thiên Ma Môn môn chủ đến tột cùng đi nơi nào, thế mà chậm chạp không đến. Thiên Huyền Tử đạp kiếm mà đến, thân hình như điện, qua trong giây lát liền đã rơi vào quan tinh đài phía trên. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mọi người tại đây, sau cùng rơi vào trôi này huyết hồng trường kiếm phía trên, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng khát vọng. Thiên Huyền Tử gặp qua các vị đạo hữu, hắn chắp tay một lễ, thanh âm trầm thấp mà có lực. Long Quân khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên phức tạp. Cùng một thời gian, Bạch Nguyên đưa tay dẫn đến thiên địa lực lượng, trực tiếp đem đẩy trời hội tụ thiên địa chi khí, đều chú nhập thần binh bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc. Cường đại khí tức trong nháy mắt ngang đắp tứ phương. Sau một khắc, thần binh đột nhiên bắn ra thông thiên hét giận dữ, giống như một đầu thẳng quan thương thiên huyết sắc chân long. Trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, linh quang lấp lóe, hiển thị rõ phong mang, chấn động tất cả mọi người. Tốt một thanh tuyệt thế thần binh. Thiên Huyền Tử trong mắt tinh quang lấp lóe, thanh âm bên trong tràn ngập tán thưởng. Bạch Nguyên hơi hơi không người, thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Thiên Huyền Tử đạo hữu, thần binh đã thành, thỉnh đạo hữu thử một chút có hài lòng hay không? Thần binh thông linh, muốn thu phục, cần bản thân có cực kỳ mạnh mẽ ý chí, có thể áp chế thần binh, mới có thể triệt để định ra là cấn. Thiên Huyền Tử mỉm cười tiến lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trôi này huyết hồng trường kiếm. Gặp Thiên Huyền Tử tiến lên, một bên Long Quân, Hổ Quân cùng Báo Quân ba người đều là sắc mặt ngưng trọng lên, cảnh giác vô cùng. Long Quân thực lực là trong ba người tối cường, cũng đặt chân thông thiên cảnh đại tông sư tầng thứ. Ba người lần này đến đây chính là vì hiệp trợ cái này thần binh xuất thế, cũng để cái này thanh thần kiếm hoàn hảo không chút tổn hại giao cho Thiên Huyền Tử trong tay. Dù sao võ đạo đại yến đánh một trận xong, các phương tổn thất to lớn, nhất là các đại triều đỉnh đỉnh tiêm thế lực, không ít tông môn đạo tử chân truyền đều bị tiếu tự tại hủy diệt, tổn thất nặng nề. Thậm chí không ít đã đối triều đình sinh ra lời oán giận, thậm chí không nghe triều đình hiệu lệnh. Đối với cái này, triều đình liền lôi kéo được đạo tông Phật môn chờ đứng hàng cực cao thế lực, bọn hắn lần này đến đây chính là vì cam đoan đối phương có thể hoàn chỉnh đạt được thần binh, mà không bị hắn cá nhân hắn cướp đoạt. Nhất là ma môn ngũ đại ma chủ, tự bế quan đi ra về sau, càng là chấn động tứ phương, càng thêm hoành hành không sợ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bọn hắn tới đây hay là vì để phòng Bắc Thương Vương Triều một số có tâm người. Dù sao Vân Châu đã hóa thành chiến loạn chi địa, Bắc Thương Vương Triều các đại cường giả đều đến đây hội tụ. Chỉ có bọn hắn tự mình đến đây mới có thể bảo chứng lần này thần binh hoàn hảo trả lại tại Thiên Huyền Tử thủ bên trong. Quả nhiên, tại Long Quân, Hổ Quân, Báo Quân ba người áp chế dưới, tại chỗ không ít cao thủ tuy nhiên đối thần binh vô cùng nóng rực, nhưng cũng không dám vọng thêm động tác. Không có gì ngoài trên mặt nội thần ma môn ma chủ bên ngoài, còn có mấy vị đại tông sư cảnh cao thủ tiềm tàng, bất quá bọn hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại quan tinh đài phía trên, Thiên Huyền Tử sắc mặt nóng rực, nhìn về phía trước người thần binh, sau một khắc sắc mặt hơi kinh ngạc. Chỉ thấy đạo này thần binh lại là cùng một chỗ màu đỏ thắm huyền như lưu ly một dạng khối sắt, không có chút nào ngoại hình đoán tạo dấu vết. Trước đó lơ lửng giữa không trung huyết hồng trường kiếm, giờ phút này lại biến thành một khối không có chút nào hình thái đỏ thắm khối sắt, phiêu phủ ở Thiên Huyền Tử trước mặt, tản ra nóng rực khí tức. Đây là? Thiên Huyền Tử nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Lúc này, một bên Bạch Nguyên nhẹ giải thích do nói, đây cũng là thần binh thông linh đặc thù chỗ, chỉ cần có thể đem hàng phục, nó liền có thể theo tự thân tâm ý hóa thành bất luận cái gì chính mình có khả năng điều động binh khí, đao thương kiếm kích đều có thể biến ảo. Thanh âm hắn hơi trầm xuống, nói bổ sung, mà điều kiện cũng rất đơn giản, chỉ cần đem tự thân ý chí cương ép đè qua đối phương là đủ. Nghe nói lời ấy, xem sao mọi người dưới đài ào ào nghị luận lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thiên ngoại vẫn thiết luyện chế thần binh, quả nhiên không tầm thường. Truyền thuyết như thế thần binh nhận chủ về sau, có thể tùy tâm sở dục biến hóa hình thái, không câu nệ tại một hình, quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu có được này thần binh, phối hợp tự thân võ học, thực lực nhất định tăng vọt mấy lần không ngừng. Lúc này, Thiên Huyền Tử khẽ miệng mỉm cười, hắn đối tự thân thực lực tự nhiên có vô cùng tự tin. Lúc này liền là tay không hướng thần binh đuổi bắt mà đi. Nếu như thế, ta liền đưa nó hàng phục. Thiên Huyền Tử ánh mắt như điện, tay phải chậm rãi duỗi ra, khí tức nội liễm, hướng cái kia đỏ thâm khối sắt chụp tới. Thế mà, sau một khắc làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi chính là, vừa mới tiếp xúc đến thần binh, bàn tay của hắn trong nháy mắt liền xì xì bốc khói, như là bị thiêu đốt đồng dạng, huyết nhục đều muốn bị đốt xuyên. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Thiên Huyền miệng bên trong phát ra, chấn động tứ phương. Đau đớn kịch liệt để Thiên Huyền Tử sắc mặt đột biến, không khỏi lùi bước, trên bàn tay huyết nhục đã triệt để cháy bỏng, chỉ còn bạch cốt âm u cái này. Bạch Nguyên sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một màn như thế chấn kinh tất cả mọi người, hiển nhiên đối phương không cách nào hàng phục khối này thần binh. Thần ma môn ma chủ trong mắt lóe lên niềm ai, lại không nói một lời. Long Quân, Hổ Quân, Báo Quân ba người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe qua sầu lo. Thiên ngoại vẫn thiết vốn là nóng rực vô cùng, lại đi qua 3 năm đó tạo, hấp thu vô số tinh huyết cùng tinh thần chi lực, ẩn chứa trong đó uy năng đã vượt qua tưởng tượng. Tình cảnh này kinh đến tất cả mọi người, quả thực không nghĩ tới, thậm chí ngay cả vị này đại tông sư đỉnh cấp nhân vật đều không thể hàng phục. Đồng thời, tất cả mọi người cũng cực kỳ chấn động, như thế cường đại thần binh, tất nhiên ẩn chứa vô thượng vĩ lực, như có thể hàng phục, tất nhiên khủng bố tuyệt đỉnh. Đối với bọn hắn cái này cảnh giới đại tông sư mà nói, có thể có một kiện thần binh tự nhiên có thể đầy đủ đem tự thân thực lực để thăng đến cấp độ, chính là cực lớn tăng phúc. Giờ phút này thần ma môn ma chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi tiến lên. Thiên Huyền Tử, ngươi đức không xứng vị, liền thần binh đều không cho ngươi đụng vào. Thanh âm hắn âm lãnh, mang theo niềm ai, còn không bằng đem khối này thần binh giao ra. Thiên Huyền Tử sắc mặt khó coi, bưng bít lấy đã thành bạch cốt tay phải, quả thực không nghĩ tới mất đi lớn như thế một cái mặt. Mà một bên Bạch Nguyên cũng là hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lần này đoán tạo thần binh càng như thế thông huyền. Chính khi tất cả người kinh ngạc trước mắt tình cảnh này lúc, nơi xa lại chuyển đến một trận cười lạnh thanh âm, trận một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng ngang áp mà đến, ngưng tụ thành võ đạo ý chí bao phủ toàn trường. Ha 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 ha, tiếng cười chấn thiên, như là lôi đỉnh của cuộn. Các ngươi đã không cách nào thu hoạch được thần binh tán thành, liền giao cho chúng ta đi. Chương 178, mấy nhà tranh đoạt chương 178, mấy nhà tranh đoạt chỉ thấy mấy vị đỉnh phong cao thủ đạp tiên mà đến, khí tức khủng bố, tất cả mọi người hào hào kinh dị hoảng sợ, nhận ra những người này chính là Bắc Thương Vương triều các đại giang hồ cường giả. Giờ phút này cùng nhau mà đến tranh đoạt thần binh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt kinh diễm, ngạc nhiên vô cùng. Mọi người nhận ra những thứ này Bắc Thương Vương triều rất nhiều cao thủ. Huyết Nộ Phật Đà, Không Đầu Quan Âm, Ba Nhược Tự Vô Lượng Thiền Sư, cùng Gia Luật Bất Đề. Những người này đều là Bắc Thương Vương triều trên giang hồ có danh tiếng đỉnh cấp nhân vật, đều từng có thể sánh vai thần bảng phía trên đại tông sư. Huyết Nộ Phật Đà khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đỏ thẫm như máu, hai mắt hiện ra quỷ dị hồng quang, như là lệ quỷ hàng thế. Không Đầu Quan Âm thì là một bộ bạch bào, đầu ẩn vào mũ che màu trắng phía dưới, không thấy hình dáng, chỉ có một đôi như là như lưỡi dao sắc bén hai tay, bại lộ bên ngoài. Ba Nhược Tự Vô Lượng Tiền Sư lông mày bạch như tuyết, sắc mặt tan lạnh, chắp tay trước ngực, nhìn như từ bi, nhưng trong mắt chỗ sâu, cất giấu vô tận sát ý. Ra Luật Bất Tề dáng người khôi ngô, lưng đeo một thanh màu đen cự phủ, ánh mắt như điện, đảo qua mọi người tại đây, khóe miệng mang theo khinh thường cười lạnh. Mọi người rung động, quả thực không nghĩ tới Bắc Thương Vương triều vậy mà lại chỉ huy nhiều như vậy đại tông sư cùng nhau đến đây. Long Quân, Hổ Quân, Báo Quân ba người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng có chút lạnh lùng, quả thực không nghĩ tới phô trương to lớn như thế. Nhưng sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đổi biến. Nơi xa lại có một vị đỉnh cấp cường giả dậm chân mà đến, mà tại đối phương bên cạnh đồng dạng là mấy vị đại tông sư. Số lượng nhiều, để tại chỗ tất cả mọi người tê cả da đầu. Cái này, đây là? Long Quân chau mày, thanh âm trầm thấp, lộ ra thật không thể tin. Bắc Thương Vương triều lại xuất động nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, Báo quân sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Mà càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, người cầm đầu lại là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Có người nhận ra nữ tử này, chính là Thác Bạt Thanh Linh, Bắc Thương Vương triều thánh nữ. Thác Bạt Thanh Linh cất bước đi ra, dáng người cao quý, chập chờn luyện chuyển vô cùng. Tóc dài như thác nước, bị nhỏ gió nhẹ nhàng phất động, hai con mắt giống như băng như lửa, lộ ra ngạo nghệ cùng lạnh lùng. Nàng một thân trang phục, phát họa ra hoàn mỹ đường cong, hiển thị rõ Bắc Cương nữ tử tư thế hiên ngang. Giao ra thần binh. Thác Bạt Thanh Linh giọng nói rõ ràng lạnh như băng, trong bình tĩnh mang theo không cho cự tuyệt bá đạo. Nàng ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, sau cùng rơi vào khối kia màu đỏ thắm trên khối thép, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Cái này thần binh, ta là vì ta cả ca thu lấy. Giao ra thần binh có thể sống, không phải vậy, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ hướng mọi người, ngựa khí băng lãnh như vạn năm hàn băng. Đều phải chết. Cuồng vọng. Thiên Huyền Tử tuy nhiên bàn tay đã bị tổn thương, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp thân thể, nhìn hằm hằm Thác Bạt Thanh Linh. Nhiều như vậy đại tông sư, làm cho tất cả mọi người kinh diễm ngạc nhiên, khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, mọi người chính là kịp phản ứng, vì một kiện thần binh, hiển nhiên không có khả năng xuất động nhiều như thế đại tông sư, cơ hồ vận dụng Bắc Thương Vương triều 1/3 giang hồ cao thủ. Mà Thác Bạt Thanh Linh chô nhắc đến ca ca, càng là làm cho tất cả mọi người thần sắc chấn động. Thác Bạt Thương, chính là Bắc Thương Vương triều trước nay chưa có thánh tử, nghe nói chính là toàn bộ vương triều lấy quốc vận dựng dục đỉnh cấp nhân vật. Bất quá 20 mấy tuổi là thành công đạt tới đại tông sư cực hạn, thực lực mạnh, kinh thế hai tụ. Đã từng thì liền triều đình thiên hạ đệ nhất nhân Cố Thiên Tử đều từng tại trong tay đối phương thua thiệt qua. Giờ phút này, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, đây là tại vì Thác Bạt Thương tạo thế. Toàn bộ Bắc Thương Vương triều đều tại vì Thác Bạt Thương tạo thế. Thác Bạt Thương tu hành võ học, 10 phân thần diệu, có thể thôn thiên địa chi khí, dung nhập tự thân, từ đó đắp nặng ra vô cùng thực lực mạnh mẽ đạo cơ. Bây giờ, Bắc Thương Vương triều lấy một quốc chi quốc vận vì đối phương tạo thế, xuất động rất nhiều đại tông sư, hiển nhiên là muốn triệt để cầm xuống Vân Châu, đây là một cuộc chiến tranh. Mượn nhờ một cuộc chiến tranh đến vì đối phương tạo thế, mà chiếm lấy cái này thần minh, càng là vì lấy này thôn vệ đại võ thiên hạ võ đạo khí vận. Một khi làm cho đối phương thật làm đến, chỉ sợ thật sẽ xuất hiện một vị vô cùng nhân vật khủng bố. Đến lúc đó nhất định có thể cùng đại võ thiên hạ đệ nhất nhân cản vô lượng chống lại. Mọi người nghĩ đến tình cảnh này, nhất thời cảm giác lưng phát lạnh. Giờ phút này, theo từng vị đại tông sư hiển lộ thanh thế, cường đại võ đạo ý chí ngang áp mà đến, chấn động toàn trường. Thiên địa làm biến sắc, nhật nguyệt mất sáng chói. Mọi người tại đây đều là sắc mặt tái nhợt, như rơi vào hầm băng. Nhiều như vậy đại tông sư, đủ đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Không một người dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Làm cản. Thiên Huyền Tử thét dài một tiếng, nổi giận đùng đùng. Hắn không nhìn bàn tay thương thế, lấy tàn cốt lưng khí, thi triển kinh thế kiếm pháp, vô hình kiếm ý giăng khắp nơi, bay thẳng Thác Bạt Thanh Linh mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thế mà, chính khi mọi người coi là một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp bạo phát thời khắc, cái kia đầy trời kiếm khí lại bị một đạo kim cương chỉ lực vỡ nát. Giang giác, còn như lưu ly vỡ vụn thanh âm vàng tận mây xanh. Chỉ thấy một đạo khô gầy lão tăng chẳng biết lúc nào đã đứng ở Thiên Huyền Tử bên cạnh thân, một quyền đánh nát kiếm ý, lập tức trực tiếp nắm Thiên Huyền Tử cái cổ, đem đối phương khống chế. Vô Bi đại sư, có người lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy không thôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ hãi, không nghĩ tới vậy mà lại có bực này nhân vật xuất hiện, mà lại một ra tay liền đem Thiên Huyền Tử chế phục. Một vị thông thiên cảnh đại tông sư, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay một chưởng nắm, như là nắm một con gà. Vô Bi đại sư, Bắc Thương Vương triều đương đại quốc sư một trong, thực lực cực mạnh, đủ có thể so sánh Phật môn đạo môn chi trưởng giáo. Cho dù là thần bảng phía trên, đối phương cũng là đại tông sư bên trong cao cấp nhất một nhóm. Vừa ra tay chính là rung động toàn trường. Long quân, Hổ quân, Báo quân ba người sắc mặt đột biến, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tiến lên, chuẩn bị xuất thủ. Thế mà, Vô Bi đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay hơi hơi dùng lực, liền gặp Thiên Huyền Tử sắc mặt đỏ lên, thất khiếu chảy máu, không thể động đậy. Chư vị an tâm chớ đợi, như tiến thêm một bước về phía trước, này người tính mệnh khó đảm bảo. Vô Bi đại sư thanh âm bình tĩnh, giống như bồ đề tịnh tâm, lại ẩn chứa uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, các phương biến sắc, không biết như thế nào cho phải. Thần ma môn môn chủ nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nảy ra ý hay. Chỉ có đem nước quấy đủ, thần binh mới có thể rơi vào hắn tay. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lặng yên vận chuyển công lực, thể nội ma khí mãnh liệt, chuẩn bị tùy thời mà động. Mà Thác Bạt Thanh Linh thì là bình tĩnh tự nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình một phương này chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối, tự nhiên không cần để ý người khác đủ loại tinh kế. Lúc này liền làn nện bước cao gầy dáng người đi hướng thần binh, trong mắt lóe lên nóng dựng. Đỏ thâm khối sắt lơ lửng giữa không trung, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, cho dù là Thác Bạt Thanh Linh bực này nhân vật, tại ở gần lúc cũng không nhịn được tâm sinh kiêng kỵ. Cái này thần binh ẩn chứa lực lượng, liền nàng đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Xa xa Bạch Nguyên lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Dù sao hắn chỉ là chú binh sư, đối với đấu chiến phương diện này cũng không am hiểu. Chỉ là trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, cái này thần binh vốn là vì Thiên Huyền Tử tạo thành, bây giờ lại muốn rơi vào Bắc Thương Vương triều chi thủ. Thác Bạt Thanh Linh chậm rãi tiến lên, tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ hướng khối kia đỏ thâm khối sắt. Rốt cục, cái này thần binh sẽ thành ta Bắc Thương Vương triều vật trong bàn tay. Nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo ngạo nghễ. Chương 179, côn trùng cũng xứng xen vào. Chương 179, côn trùng cũng xứng xen vào. Thế mà, thì làm tất cả mọi người cho rằng thần binh tất nhiên rơi vào Bắc Thương Vương triều trong tay thời điểm. Nơi xa trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận làm người sợ hãi khí tức. Với anh, một đạo dữ tợn màu đỏ như máu hỏa diễm bay lên mà đến, hóa thành huyết long gào thét, xé rách trường không. Thần ma môn môn chủ sắc mặt đại hỉ, nhận ra đó chính là thiên ma môn môn chủ Diêm Vô Gian. Thiên ma môn môn chủ đỏ thẫm như máu, thân ảnh như ẩn như hiện, khí tức so lúc trước càng khủng bố hơn, hiển nhiên là thi triển bí pháp nào đó để thăng thực lực. Thế mà, sau một khắc, trước mắt bao người, cái kia đạo màu đỏ như máu hỏa diễm trường long, bị một vệt kim quang trực tiếp xuyên qua. Phốc, máu tươi bắn tung tóe đầy trời, hóa thành huyết vũ vẩy xuống quan tinh đài. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Thiên ma môn môn chủ Diêm Vô Gian lại bị người một kích mất mạng. Trước mắt bao người, một đạo thân ảnh dẫn theo một viên đầu cùng máu me đầm địa hài cốt, tự trong huyết vụ đi ra. Người kia một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt hờ hững, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chính là Tiếu Tự Tại. Đương theo một đạo chấn tiên oanh minh, thi thể huyết nhục mơ hồ bị Tiếu Tự Tại tiện tay ném, nện xuống tại quan tinh đài trung ương, kích thích một vòng hạt bụi. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía cái kia thi thể, nhận ra đó chính là Thiên Ma môn ma chủ Diêm Vô Gian thân thể tàn phế. Vô số người hít sâu một hơi, sợ hãi khó có thể tin. Cái này sao có thể? Thiên Ma môn ma chủ lại bị sinh sinh chém giết. Có tiếng người run rẩy, nói ra 3 ngày trước trận tướng, 3 ngày trước, Tiếu Tự Tại cùng Diêm Vô Gian liền từng tại ngoài khách sạn đại chiến, Diêm Vô Gian không địch lại, thi triển huyết độn chi thuật chạy trốn. Vốn cho là hắn đã thành công thoát đi, ai có thể nghĩ lại bị Tiếu Tự Tại dòng dã truy sát 3 ngày. 3 ngày không ngủ không nghỉ, theo đuổi không bỏ, thì vì chém giết một vị ma đạo ma chủ. Mọi người hào hào nhìn về phía Tiếu Tự Tại thân ảnh, cực kỳ chấn động. Một bộ áo trắng tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, Tiếu Tự Tại chậm rãi đi ra, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, dường như vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ cảm thấy Tiếu Tự Tại danh liệt thần bảng thứ 23 vị, quả thật danh bất hư truyền, khủng bố như vậy. Nơi xa, Long Quân trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới đi qua thời gian một tháng, đối phương vậy mà có thể chém giết một vị ma đạo ma chủ. Loại này tốc độ phát triển, để hắn đều có chút sợ hãi, khó có thể tin. Long Quân trong mắt lóe lên kiên kỵ. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết Thiên Ma môn môn chủ, khen thưởng sát lục giá trị 70.000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu U Huyền Thiên thần công thượng quyển, cải tiến bản, Cửu U Huyền Thiên thần công, Cửu U có huyền thiên, thượng huyền phía dưới Cửu U, chớ ước mà tự cùng, sinh tử chi rõ ràng, nhiếp âm nửa nhiếp hồn, vô tướng cũng không còn, trắng đen cuối cùng không thay đổi, khí hải treo linh đường. Dòng giá 700 vạn sát lục giá trị tới tay, Tiếu Tự Tại đông cảm giác thư sướng vô cùng. Cũng là không uổng công hắn phí tổn 3 ngày chém giết đối phương. Mà nhìn đến khen thưởng, Tiếu Tự Tại ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn chưa nhiều làm chú ý, dù sao hắn biết Cửu Vũ Huyền Thiên thần công chỉ có thượng quyền hạ quyền, cùng nhau tu hành mới là hoàn mỹ, không phải vậy đơn độc chỉ luyện cuốn một cái, rất có thể tạo thành thai hoang ầm. Bất quá lúc này Tiếu Tự Tại cũng đem ánh mắt nhìn về phía toàn trường. Cùng một thời gian, tại chỗ tất cả mọi người cũng ào ào nhìn về phía Tiếu Tự Tại, kinh dị vô cùng. Tiếu Tự Tại đứng tại trong huyết vụ, áo trắng như tuyết, ánh mắt hờ hững, như là một tôn vô tình sát thần, toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Tuy có vết máu dính vào người, lại không giảm chút nào hắn phong hoa. Đồng dạng xem kỹ Tiếu Tự Tại, còn có Bắc Thương Vương Triều một đám cao thủ. Trong đó, Thác Bạt Thanh Linh ánh mắt có chút kinh dị, nhìn về phía Tiếu Tự Tại rất là kinh ngạc. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, có thể như thế trẻ tuổi cũng đạt tới cảnh giới như thế người, không có gì ngoài huynh trưởng bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại trước đó nàng chỉ là thô sơ giản lược nhất quan, bây giờ nhìn kỹ, lại phát hiện Tiếu Tự Tại so trước đó suy nghĩ còn muốn tuấn mỹ. Khí chất giống như trích tiên, thủ đoạn nhưng giống như là bá vương. Thác Bạt Thanh Linh không tự giác chăm chú nhìn thêm, trong lòng không hiểu dâng lên dị dạng tâm tình. Vô Bi đại sư sắc mặt nghiêm trọng, trong tay vẫn như cũ nắm bắt Thiên Huyền Tử cái cổ, trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Hắn có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại thể nội cái kia cố khủng bố lực lượng, vậy mà không kém gì hắn. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn qua mọi người, sau đó nhìn về phía xa xa thần binh, trong ánh mắt lóe lên nóng rực. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều vững như bàn thạch, như là đạp trên vận mệnh nhịp. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Thác Bạt Thanh Linh mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên khinh thường. Thế nào, các ngươi cũng đối của ta thần binh có mưu đồ? Nghe nói Tiếu Tự Tại, một bên Thác Bạt Thanh Linh hơi kinh ngạc. Người thần binh. Nàng thanh âm thanh lãnh, mi đầu cao lại, trong đôi mắt đẹp lóe qua nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng là một bên Thiên Huyền Tử thần binh, có điều nàng cũng không có quá mức xoắn xuýt, cái này thần binh, thế tất sẽ không rơi vào người khác trong tay. Mà một bên Thiên Huyền Tử nghe được Tiếu Tự Tại, càng là tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, trong mắt bắn ra vô tận sát ý, nhưng bây giờ bị Vô Bi đại sư khống chế, hắn liền mảy may thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể trợn mắt nhìn, như cùng một đầu thú bị nốt. Thế, Bắc Thương Vương Triều bên trong một vị thân mang xích bào đại tông sư cất bước đi ra, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Tiếu Tự Tại. Tiểu bối cuồng vọng. Xích Bảo đại tông sư thanh âm lạnh lẽo, giống như hàn băng vỡ vụn. Cái này thần binh sớm đã có chủ, chính là ta Bắc Thương Vương Triều thiếu chủ Thác Bạt Thương mới có tư cách chấp trưởng binh khí. Ánh mắt của hắn nhìn xuống Tiếu Tự Tại, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Nhanh chóng lăn đi, ta có thể tha cho người khỏi chết. Tại vị này đại tông sư xem ra, Tiếu Tự Tại trước đây tuy nhiên chém giết Thiên Ma môn ma chủ, nhưng đối phương khí tức suy yếu, hiển nhiên là thân chịu trọng thương. Mà Tiếu Tự Tại như thế trẻ tuổi, tất nhiên không có khả năng làm đến mức độ như thế, khẳng định là nhặt được người khác tiện nghi. Cho nên hắn căn bản không sợ chút nào Tiếu Tự Tại. Thế mà, đối phương tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau một khắc, thần sắc nhất thời sợ hãi. Tiếu Tự Tại trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Bào đại tông sư bên cạnh, một tay trực tiếp bóp lấy cổ đối phương, đem đối phương nhấc lên. Mọi người tại đây thậm chí không thấy rõ Tiếu Tự Tại là như thế nào di động, chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiếu Tự Tại liền đã hoàn thành bắt. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem đối phương triệt để khóa chặt, mặc cho Xích Bảo đại tông sư như thế nào thi triển chân khí, đều không thể tránh thoát mảy may. Giang giác, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Tại chỗ tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại thực lực rung động, khó mà tin được Tiếu Tự Tại vậy mà dễ dàng như vậy liền đem một vị đại tông sư khống chế. Chỉ là tốc độ, chính là nhanh đến mức lạ thường, làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi. Cái gì thời điểm côn trùng cũng xứng xem bảo. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, dường như chỉ là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Sau đó tại trước mắt bao người, hắn năm ngón tay bỗng nhiên ghép lại, Xích Bảo đại tông sư toàn bộ đầu cổ bị Tiếu Tự Tại trực tiếp bóp nát. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ quan tinh đài đá xanh. Thi thể trực tiếp rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Giết chết một vị đại tông sư, tại Tiếu Tự Tại trong tay như là giết một cái heo chó giống như dễ như trở bàn tay. Tình cảnh này chấn động tất cả mọi người. Chương 180, huyết nộ Phật Đà liền không có. Chương 180, huyết nộ Phật Đà liền không có. Quá mức hung tàn, cũng quá mức cường đại. Phía dưới tụ đến giang hồ mọi người, bọn hắn tuy nhiên đều nghe nói qua Tiếu Tự Tại thanh thế, có quan hệ đối phương tại võ đạo đại yến phía trên đủ loại truyền văn, nhưng cũng không từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ tận mắt chứng kiến, lại cảm giác Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, để người nhìn mà phát khiếp. Một vị thực sự thần bảng đại tông sư, lại như con kiến hôi bị bóp chết. Lúc này, toàn bộ quan tinh đài hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên Long Quân, Hổ Quân, Báo Quân ba người sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ, triều đình đã triệt để hạ đạt đối Tiếu Tự Tại chém giết lệnh, bọn hắn đồng dạng là người trong triều đình, cùng Tiếu Tự Tại ở vào mặt đối lập. Bất quá, ba người cũng không có giờ phút này đối Tiếu Tự Tại xuất thủ, mà chính là cẩn thận quan sát lấy cục thế. Một bên Thần Ma môn môn chủ thì là sợ hãi trong lòng, nhìn lấy Thiên Ma cửa môn chủ thủ cấp cùng thi thể, chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Căn bản không có nghĩ đến, cùng mình Tịnh Xưng Ma đạo cự đầu vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Tiếu Tự Tại diệt sát. Mà giờ khắc này gặp Tiếu Tự Tại lại dễ dàng như thế liền giết một vị Bắc Thương Vương triều đại tông sư, nhất thời dẫn tới cái khác cao thủ gầm thét. Lớn mật, muốn chết. Mấy vị Bắc Thương Vương triều cao thủ đồng thời gầm thét, chân khí phun trào, chuẩn bị xuất thủ. Thác Bạt Thanh Linh cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Tiếu Tự Tại thần sắc bất thiện. Nàng kia đôi thon dài lông mày hơi hơi nhíu lên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiếu Tự Tại, ngươi thật to gan. Nàng thanh âm băng lãnh, lại như chuông bạc thanh thúy êm tai. Tiếu Tự Tại thì là sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn mọi người, trong mắt không thấy chút nào gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, thần thái thanh thản, dường như vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Thế nào, có ý kiến? Tiếu Tự Tại khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên kinh thường. Vậy đơn giản, hoặc là giết ta, hoặc là ta ăn chút thiệt thòi, cùng nhau làm thịt các ngươi. Tiếu Tự Tại lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên Bắc Thương Vương triều một đám cao thủ khinh thường cùng tức giận. Nói quát mà không biết ngượng. Hồn vọng tiểu nhi, mọi người hào hào gầm thét, sát ý sôi trào. Lúc này liền thấy máu nộ Phật Đà cất bước đi ra, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thâm như máu, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi. Tiếu Tự Tại đúng không? Ta ngã muốn xưng đo một cái, ngươi có tư cách gì tại này của nôn? Huyết nộ Phật Đà thanh âm khàn giọng, dường như theo cổ họng chỗ sâu gạt ra, lộ ra một cỗ quỷ dị mục nát khí tức. Thấy máu nộ Phật Đà xuất thủ, không ít Bắc Thương Vương triều cao thủ đều dừng tay, thờ ơ lạnh nhạt. Huyết nộ Phật Đà thực lực bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, vô cùng kinh khủng, một thân quỷ dị hoành luyện công phu cường hành tới cực điểm, lại càng không cần phải nói đối phương tàn nhẫn nhất, thích nhất sinh ăn địch thủ huyết đủ, không phải vậy huyết nộ hai chữ cũng sẽ không bỗng dưng thu hồi được. Bắc Thương Vương triều chúng trong mắt cao thủ lóe qua một tia cười trên nỗi đau của người khác, chậm đợi Tiếu Tự Tại bị huyết nộ Phật Đà ăn sống nuốt tươi. Chỉ thấy huyết nộ Phật Đà hai tay kết ấn, toàn thân huyết khí sôi trào, như là một tôn theo huyết hải bên trong đi ra tu la. Hắn hai mắt đỏ thẫm, răng nanh lộ ra ngoài, trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, chữ bằng máu phủ đổ tay. Một trường bố ra, ngưng tụ ra 100 trượng khủng bố trường ấn, hướng Tiếu Tự Tại đập tới. Trường ấn toàn thân huyết hồng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đầy trời huyết khí tràn ngập trường thiên, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn, phát ra xì xì tiếng vang. Mọi người kinh dị, cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Không ít tại Vân Châu võ giả nhìn thấy một màn này càng là sợ hãi, bọn hắn từng thấy đến vị này huyết nộ Phật Đà đại triển hùng uy, từng tại biên cảnh phía trên một trường vô gia, liền đem hơn ngàn trọng giáp đánh thành bùn máu. Tiếu Tự Tại tuy mạnh, nhưng đối mặt bực này tuyệt học, chỉ sợ cũng đến tránh né mũi nhọn. Đồng thời, huyết nộ Phật Đà võ đạo ý chí cũng bắt đầu kéo dài mở rộng, như là một tấm to lớn mạng nhện, muốn đem Tiếu Tự Tại triệt để vây quanh. Mà đối diện với mấy cái này, Tiếu Tự Tại vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững. Dường như đối mặt không phải đủ để hủy diệt ngàn vạn sinh linh một kích, mà chỉ là không có ý nghĩa gió mát quất vào mặt. Sau một khắc, trước mắt bao người, huyết quang đem Tiếu Tự Tại bao khỏa, bao phủ hoàn toàn. Với anh, kinh khủng khí lãng bao phủ tứ phương, quan tinh đài đều vì thế mà chấn động. Chính làm tất cả mọi người cho rằng Tiếu Tự Tại thế tất lâm vào khổ chiến lúc. Sau một khắc, trong huyết quang đột nhiên bắn ra một đạo kim mang chói mắt, như là trong đêm tối ánh rạng đông, trong nháy mắt hướng bại huyết vụ đầy trời. Tại huyết quang bên trong, một đạo dữ tợn thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, đánh sơ sát huyết vụ. Cái kia thần tượng toàn thân vàng rực, hình dáng như hung tượng, miệng phun răng nanh, khí thế ngập trời, tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Theo một tiếng tự mình, thần tượng tiêu tán, Tiếu Tự Tại thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cùng một thời gian, huyết nộ Phật Đà miệng phun máu tươi, hai mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Hắn thân thể như là như diều đứt dây, bay thẳng đến nơi xa rơi xuống mà đi. Mọi người cái này mới nhìn rõ, huyết nộ Phật Đà trên lồng ngực xuất hiện một đạo dữ tợn quyền ấn, xuyên qua toàn bộ ngực bụng, hình thành một cái lỗ thủng to lớn. Khí tức hề phải đến cực hạn, cơ hồ đoạn tuyệt. Tất cả mọi người sợ hãi kinh hãi vô cùng. Cái này sao có thể? Huyết nộ Phật đã vậy mà liền như thế bại. Liên mảy may sức hoàn thủ đều không có sao. Bắc Thương Vương triều người càng là cực kỳ chấn động, biết do huyết nộ Phật đài nhục thân hạng gì cường hành, nhưng giờ phút này lại bị một quyền đánh nát ngực bụng, quả thực không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Không Đầu Quan Âm, Vô Lượng Tiền Sư, Gia Luật Bất Đề, cùng các đại Bắc Thương đỉnh cấp tông sư đều kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Tiếu Tự Tại tràn ngập kiên kỵ. Bọn hắn trong lòng sợ hãi, mơ hồ minh bạch, thần bảng đối Tiếu Tự Tại bài danh cũng không phải là nâng giết, mà chính là đánh giá thấp. Thế mà, sau một khắc Tiếu Tự Tại hoàn toàn không có cho huyết nộ Phật Đà mảy may thở dốc thời gian. Hắn bước ra một bước, phong thần độ hảo, không khí nổ tung, trong nháy mắt đi vào huyết nộ Phật Đà trước người. Sau đó tại trước mắt bao người, Tiếu Tự Tại nâng lên chân phải, thần tượng chi lực hội tụ, một chân giẫm đạp xuống. Giang giác, thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn làm cho người dùng mình. Huyết nộ Phật Đà toàn thân huyết nục đều bị dâm đến băng diệt, chỉ còn một đạo rách dưới khung xương rơi xuống mặt đất, phát ra khiếp người vỡ nát âm thanh. Toàn trường xôn xao, tiếp theo lâm vào yên tĩnh như chết. Chúc mừng ký chủ đánh giết huyết nộ Phật Đà, khen thưởng sát lục giá trị 6 triệu. Lại là 600 vạn sát lục giá trị nhập trướng. Trong lúc nhất thời, Tiếu Tự Tại cảm giác được mãnh liệt sát lục giá trị tuân gia nhập thể nội, nhất thời hưng phấn lên. Không chỉ là bởi vì loại này nghiền nát người khác huyết nục, cuộc sống, cốt cách thoải mái cảm giác, càng quan trọng hơn là hắn chú ý tới tại chỗ thế nhưng là có không ít đại tông sư. Mỗi một cái đều là béo khỏe con mồi. So với một bên thần minh, những người này đối hắn dụ hoặc lực tựa hồ lớn hơn một chút. Hắn liếm liếm khóe miệng, hai con mắt dần dần nổi lên màu đỏ tươi, kinh khủng sát ý bắt đầu quyết tán, như là như thực chất hướng bốn phía lan tràn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp người vô cùng. Đông, Tiếu Tự Tại tiếng tim đập giống như nổi trống, chấn nhân tâm phách. Bắc Thương Vương triều một đám cao thủ càng là cảm thấy lưng phát lạnh, như là bị Diêm La để mắt tới đồng dạng, toàn thân không thoải mái. Bất quá những người này đều là một phương đỉnh cấp đại tông sư, cái nào không phải được chứng kiến Thi Sơn huyết hải cao thủ khủng bố. Chương 181, đại tông sư thần minh cảnh. Chương 181, đại tông sư thần minh cảnh đương nhiên sẽ không bị Tiếu Tự Tại dọa lùi. Bọn hắn mỗi người vận công chống cự, khí tức bạo phát, triệt tiêu lấy cái kia áp lực kinh khủng. Mà Thác Bạt Thanh Linh cũng kinh hãi tại Tiếu Tự Tại thực lực vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem huyết nộ Phật Đà trực tiếp chém giết, thực lực như thế không thể tưởng tượng. Nàng nhìn về phía một bên Vô Bi đại sư, trong đôi mắt đẹp lóe qua ngưng trọng. Vô Bi đại sư khẽ gật đầu, lập tức năm ngón tay bóp. Sau một khắc, Thiên Huyền Tử cả người toàn thân huyết nhục đều vỡ nát, đầu bị trực tiếp lôi xuống, ném xuống đất, như là một viên dưa hấu nát, phát ra ba một tiếng vang trầm. Thực lực cường đại trực tiếp nghiền chết một vị đại tông sư. Tại bọn hắn cái nhìn, Tiếu Tự Tại rõ ràng cũng là đại võ triều đường võ đạo tu sĩ, đã giết bọn hắn một vị đại tông sư, bọn hắn tự nhiên muốn còn lấy nhan sắc. Mà nhìn thấy Thiên Huyền Tử thân tử, một bên Long Quân, Hổ Quân, Báo Quân ba người đều là sắc mặt khó coi. Thiên Huyền Tử một khi thân tử, hiển nhiên cùng Thái Cực Đạo hợp tác, thế tất không cách nào tiếp tục. Lúc này cũng không lại che lấp, trực tiếp bạo phát trên thân khí thế, cùng nhau đi ra. Ba người vận chuyển quanh thân lực lượng, hiển hóa ra Long Hổ Báo ba đạo khủng bố ý chí, cường hành vô cùng, hoành tạo tứ phương. Đó là ba đạo võ đạo ý chí hiện hiện, Long uy cái thế, Hổ khiếu sơn lâm, Báo ngồi đồi núi. Bọn hắn cùng Bắc Thương Vương triệu mọi người giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bá, một đạo tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, Long Quân tế ra một thanh thanh long kiếm, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Chư vị, chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, chúng ta không bằng trước cùng nhau hàng phục thần binh, lại bản về thắng bại. Long Quân mở miệng, thanh âm trầm thấp có lực. Thế mà, chính làm tất cả mọi người đang kinh hãi tại trận đại chiến này tức đem bắt đầu thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị bay thẳng đến Tiếu Tự Tại phóng đi. Siêu, cái kia thân ảnh như quỷ giống như mị, nhanh đến cực hạn. Chính là một bên thần ma môn môn chủ. Đối phương sớm đã đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, núp ở phía xa. Bây giờ hắn thừa dịp này thời cơ lúc này liền muốn trực tiếp đối Tiếu Tự Tại hạ thủ, đem Tiếu Tự Tại chém giết. Dù sao hắn nhưng là biết Tiếu Tự Tại trên thân còn có mấy viên tiên điệu tạo hóa đan, chỉ muốn chém giết Tiếu Tự Tại, những đan dược này tất nhiên là hắn. Tuy nhiên Tiếu Tự Tại vừa mới triển hiện đủ đầy đủ thực lực cường đại, nhưng hắn đối với mình ám sát chi thuật tự tin vô cùng, một đao tuyệt mệnh, chưa bao giờ thất thủ. Thần ma môn môn chủ ánh mắt của nhận, hắn nhận định tất nhiên có thể đem Tiếu Tự Tại nhất kích tất sát. Phệ hồn trảo. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thấp giọng gào rú, năm ngón tay như câu, thẳng đến Tiếu Tự Tại giữa lưng. Đầu ngón tay hiện ra màu u lục quang mang, đó là kịch độc, một khi bị thương tổn, nhục thân liền sẽ trong nháy mắt hư thối, thần hồn câu diện. Thế mà, đang lúc đối phương một trường sắp đánh tới Tiếu Tự Tại phía sau lưng thời điểm, đột nhiên một đạo có mạnh mẽ ngón tay trực tiếp nắm đối phương cổ tay. Cách, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Ngươi cho rằng điểm ấy thủ đoạn lừa qua ta? Tiếu Tự Tại lạnh lùng quay đầu, hai con mắt tinh hồng vô cùng, như là hai vầng huyết nguyệt, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên bóp, trực tiếp đem đối phương cánh tay trực tiếp xé rách xuống tới. Trong lúc nhất thời, đối phương nguyên cả cánh tay bị Tiếu Tự Tại trực tiếp xé rách xuống tới, huyết nhục bắn tung tóe, máu tươi tuôn ra. Thần ma môn môn chủ sắc mặt đại biến, vẻ sợ hãi chợt lóe lên, lúc này sợ hãi tại Tiếu Tự Tại khủng bố năng lực nhận biết, lảo đảo lùi lại, liền muốn chạy trốn. Nhưng Tiếu Tự Tại căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội, một trường đánh ra bài vấn trưởng. Vô cùng kinh khủng khí tức hành tạo tứ phương, hội tụ đầy trời vân vụ, ngưng tụ thành một đầu 100 trượng thương long, trực tiếp đánh vào thần ma môn môn chủ ngực trên bụng. Phanh, cùng một thời gian, Tiếu Tự Tại lại lần nữa thi triển Thiên Sư Quyền, một quyền đánh ra. Lạnh thấu xương hàn khí của tới, nhiệt độ chợt hạ xuống tới cực điểm. Hai cỗ lực lượng sáp nhập, trực tiếp đem thần ma môn môn chủ thân thể hóa thành tự băng, sau đó tại trước mắt bao người, trực tiếp đập nát thành đầy trời băng, không còn sót lại một chút cặn. Toàn bộ quá trình bất quá một cái chớp mắt, mọi người thậm chí không thấy rõ Tiếu Tự tại xuất thủ, liền gặp đệ nhất ma đạo cự bá đã vỡ lạc. Chúc mừng ký chủ chém giết thần ma môn môn chủ, khen thưởng sát lục giá trị 7 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu Vũ Huyền Thiên thần công hạ quyển. Tiếu Tự tại hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngắn ngủi mấy đạo hô hấp ở giữa, hắn chính là lại lần nữa thu hoạch 700 vạn sát lục giá trị. Đồng thời, cũng đem Cửu Vũ Huyền Thiên thần công hạ quyển đạt được. Như thế ngược lại là thu sạch đủ. Bất quá giờ phút này Tiếu Tự tại cũng không có trước đề thăng Cửu Vũ Huyền Thiên thần công, mà chính là nhìn về phía mình sát lục giá trị cùng mặt bảng. Ký chủ, Tiếu Tự tại cảnh giới, tam phẩm đại tông sư, chứng đạo cảm thiên, còn chưa thần minh, thông thiên. Nội công, long tượng bàn ngược công, đệ thập tam tầng viên mãn. Thần tượng trấn ngục, đệ tam trọng, lần tiếp theo tấn cấp cần thiết sát lục giá trị 10 triệu. Phong hậu kỳ môn, viên mãn. Võ học, tam phân quy nguyên khí, viên mãn, thiên sơn quyền, viên mãn, phong thần thối, viên mãn, bài vân trưởng, viên mãn, độc cô cửu kiếm, viên mãn, cửu u huyền thiên thần công. Sát nhập, nhập môn không 10.000. Sát lục giá trị, 213.000. Bây giờ sát lục giá trị, khoảng chừng 2.130 vạn nhiều. Không do dự, Tiếu Tự tại trực tiếp đem 1.000 vạn sát lục giá trị thêm điểm tại thần tượng chấn ngục phía trên. Thần tượng chấn ngục đệ tam trọng, thần tượng chấn ngục đệ tứ trọng. Thần tượng chấn ngục, đệ tứ trọng, lần tiếp theo tiến giai cần thiết sát lục giá trị, 5.000 vạn. Trong ngay mắt, kinh khủng thuế biến tại Tiếu Tự tại thể nội bắn ra. Rồi giao khí tức từ hắn thể nội bạo phát, như là vỡ đê hồng thủy, không thể ngăn cản. Tiếu Tự tại da thịt mặt ngoài hiện ra từng đạo huyền ảo màu vàng kim phù văn, nóng rực vô cùng, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Theo thần tượng chấn ngục thể biến, Tiếu Tự tại nhục thân gân cốt huyết nhục đều tại tiến hóa, cường đại khí tức không ngừng kéo lên, chấn động tứ phương. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Tự tại, kinh hãi vô cùng. Oanh, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Thời khắc này Tiếu Tự tại giống như một vành mặt trời, vô cùng nóng rực khủng bố, để người mở mắt không ra, không dám ngắm nhìn. Khí thế mạnh mẽ lưu chuyển, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Cùng một thời gian, Tiếu Tự tại cảnh giới cũng đang nhanh chóng đề thăng, đi thẳng tới đại tông sư thần minh cảnh. Cũng là trong nháy mắt này, một cỗ vô cùng khủng bố võ đạo ý chí theo Tiếu Tự tại khí tức đến, triệt để bao trùm mà đến. Thương khung phía trên, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một đạo thân cao ngàn trượng giữ tận thần tượng, ngửa mặt lên trời gào thét, dậm chân mà ra. Thần tượng toàn thân vàng rực, như là hoàng kim đổ bê tông, hai mắt đỏ thẫm, tản ra vô tận uy nghiêm. Nó bước bộ thương khung, mỗi một bước đều bị hư không rung dậy, thiên địa làm biến sắc. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người. Kinh khủng uy áp bách đến tất cả mọi người hô hấp đều cơ hồ đình trệ, không ít người bị ép quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, thậm chí có người trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Mà Tiếu Tự tại đúc thành võ đạo lĩnh vực càng là khủng bố, chừng vạn trượng có thừa. Bình thường đại tông sư chế tạo võ đạo lĩnh vực đều là 100 trượng, đỉnh cấp đại tông sư có thể đạt tới ngàn trượng, mà vạn trượng thì là trước nay chưa có tầng thứ. Tất cả mọi người rung động không thôi, sợ hãi vô cùng. Tiếu Tự tại đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, đạt đến trước người thường không thể đạt tới cấp độ. Chân chính quan tuyệt cổ kim. Chương 182. Có thể không đơn thuần là vì thần binh A chương 182, có thể không đơn thuần là vì thần binh A Tiếu Tự tại cảm thụ được thể nội tích xúc lực lượng, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, tâm niệm nhất động, đem còn lại sát lục giá trị trực tiếp thêm điểm Cửu Vũ Huyền Thiên thần công phía trên. Cửu Vũ Huyền Thiên thần công, nhập môn không 10.000, Cửu Vũ Huyền Thiên thần công, viên mãn. Trong đáy mắt, Tiếu Tự tại khí tức lại lần nữa tăng vọt, một cỗ vô cùng khủng bố hung sát chi khí quấn quanh thân, giống như bị ngàn vạn hắc long bao khỏa. Oanh, thưa không rung động, thương khung chấn động. Chỉ thấy Tiếu Tự tại quanh thân màu đen khí tức cùng màu vàng kim quang mang xen lẫn, như là âm dương giao dùng, trắng đen tương hợp. Cửu Vũ Huyền Thiên thần công cùng thần tượng chấn ngục công tại thể nội hòa lẫn, hình thành kỳ diệu thăng bằng. Thượng nguyên phía dưới Cửu Vũ, âm dương tương giao, tiến tối có độ. Cùng một thời gian, Tiếu Tự tại cảnh giới lại lần nữa bay vụt, đi thẳng tới thần minh đỉnh phong. Nơi xa, Long Quân trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Cảnh giới đột phá, còn có thể dễ dàng như thế? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Tiếu Tự tại sợ hãi không thôi. Nhất là Tiếu Tự tại bao phủ võ đạo ý chí lĩnh vực, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Cái kia vô biên vô tận lĩnh vực, không còn là duy nhất vàng rực thần tượng, mà chính là diễn hóa xuất vô số màu đen long hình hư ảnh, như là địa ngục minh long, xoay quanh phun ra nuốt vào. Màu vàng kim thần tượng đặt tiền, hắc long quay quanh trên đó, một sáng một tối, nhất cương nhất đù, tương sinh tương khắc, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Long hình hư ảnh dương nhanh muốn nuốt, gào thét thương cùng, mỗi một tiếng long ngâm đều khiến người ta hồn phách muốn tán. Tiếu Tự tại sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại có hai đạo u quang lấp lóe, như cùng đi tự cửu u địa ngục nhìn chăm chú, để người không rét mà run. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều vì đó run rẩy, hai màu trắng đen khí tức tại dưới chân lưu chuyển, như là âm dương thái cực, huyền ảo vô cùng. Sau đó, Tiếu Tự tại trước mắt bao người cất bước đi hướng quan tinh đài. Không người dám can đảm ngăn trở, ào ào tránh lui. Nơi xa đỉnh núi, một vị thân mang hôi bảo lão giả lắc đầu thở dài, Tiếu Tự tại đã bước vào thần minh đỉnh phong, khoảng cách thông thiên cảnh chỉ kém một đường. Như thế tu hành tốc độ, cổ kim không có. Thác Bạt Thanh Linh nhìn thấy Tiếu Tự tại uy thế kinh khủng, đôi mắt đẹp ngưng lại, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tiếu Tự tại là muốn chiếm lấy thần binh, trong lòng tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực đối phương xác thực khủng bố cùng cực. Thực lực như thế, đạt được thần binh cũng hợp tình hợp lý. Có thể sau một khắc, Vô Vi đại sư lại đột nhiên xuất hiện tại Tiếu Tự tại bên cạnh thân, sắc mặt bình tĩnh như thường, trong mắt lại lóe qua kiêng kỵ. A Di Đà Phật, thí chủ thật là lớn vật duyên. Vô Vi đại sư chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Tiếu Tự tại. Có lẽ thí chủ cũng không phải là vì thần binh mà đến. Giờ phút này, tất cả mọi người chấn động phát hiện toàn trường bầu không khí bắt đầu biến đến quỷ dị. Ba phương thế lực phân biệt rõ ràng. Bắc Thương Vương triều sở hữu đại tông sư là nhất phương thế lực, tiếp theo chính là Đại Võ Thiên Hạ triều đình, lấy Long Hổ báo Tam quân cầm đầu rất nhiều đại tông sư, bao quát Cự Kình bang Tam ban chủ. Mà sau cùng một phương thì là Tiếu Tự tại một người. Lấy sức một mình nhất định áp tam đại thế lực, tất cả mọi người bị chấn động. Thậm chí có không ít người đều đang suy tư, nếu thật muốn khai chiến, cái này một người là có hay không có thể độc đấu hai đại thế lực. Nơi xa, quan tinh đài phía dưới võ giả nhóm nín hơi ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ dẫn tới họa sát thân. Thế mà, chính khi tất cả người coi là Tiếu Tự tại sắp ra tay cướp đoạt thần binh thời khắc, hắn ánh mắt lại lướt qua khối kia đỏ thân khối sắt, liếc hướng một bên Bạch Nguyên. Ngươi là kiểm sát viện người. Tiếu Tự tại thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Bạch Nguyên trong lòng siết chặt. Bạch Nguyên hơi hơi sửa sang lại áo bào, mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lại lóe qua kiêu ngạo. Đúng vậy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bên trong mang theo cao ngạo, tại hạ Bạch Nguyên, chính là kiểm sát viện giám chính môn hạ ký danh đệ tử. Lời còn chưa dứt, khoe miệng của hắn liền lộ ra cười lạnh. Hắn thấy Tiếu Tự tại mạnh hơn, cũng không dám động đến hắn mảy may. Dù sao hắn chính là kiểm sát viện giám chính đệ tử, thiên hạ hôm nay tam đại cực hạn cao thủ một trong đệ tử. Tiếu Tự tại nếu là giết hắn, thế tất chết không có chỗ chôn. Thế mà, sau một khắc không đợi hắn muốn lại nói cái gì, Tiếu Tự tại ánh mắt lạnh lẽo, một trường đánh ra. Bạch Nguyên sắc mặt đại biến. Tiếu Tự tại trường lực trực tiếp đánh vào Bạch Nguyên lồng ngực, trực tiếp đem toàn bộ ngực bụng đánh cho lõm, tạng phủ vỡ vụn. Phốc, máu tươi cuồn cuộn, Bạch Nguyên trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiếu Tự tại thật dám đối với hắn xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là chí mệnh. Cuộc sống cùng thịt nát rơi xuống nước đầy đất, máu tươi nóng hổi mà nóng rực. Tiếu Tự tại sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng, đây là ta cái kia thu lợi tức. Mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới Tiếu Tự tại lại dám trước mặt mọi người sát hại kiểm sát viện đệ tử. Tiếu Tự tại tiện tay vô vỗ lòng bàn tay, ánh mắt hờ hững, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Nói xong, Tiếu Tự tại đem ánh mắt chậm rãi quét về phía bên cạnh mọi người, ánh mắt chiếu tới chỗ, không làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn trực tiếp đi vào quan tinh đài phía trên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ làm cho người dùng mình nụ cười. Hai mắt tinh hồng như máu, âm lãnh như rơi vào hầm băng. Quanh thân hắc khí lưu chuyển, nổi bật lên hắn như là một tôn tới từ địa ngục Tu La. Lúc này, mọi người đã nhận ra không đúng, hiển nhiên Tiếu Tự tại tựa hồ cũng không phải là vẹn vẹn vì thần binh mà đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị Bắc Thương Vương triều đại tông sư run giọng hỏi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thần binh đã không người cùng ngươi tranh đoạt, vì sao còn không rời đi? Tiếu Tự tại nghe vậy, trong mắt lóe lên một cợt, thanh âm băng lãnh thấu xương, ai nói ta chỉ là vì thần binh mà đến? Quanh người hắn hắc khí càng cuồng bạo, màu đen minh long trong hư không gào thét, chấn động thiên địa. Các ngươi đều tại ta đi săn trên danh sách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong chốc lát, không đầu quan âm, vô lượng tiền sư, gia luật bất tể tam đại Bắc Thương đỉnh cấp đại tông sư bỗng nhiên tiến lên trước một bước, khí thế bạo phát, chân khí phun trào, bay thẳng đến Tiếu Tự tại công tới. Ba người xuất thủ nhanh như gió, chiêu chiêu chí mệnh, đều là thi triển toàn lực. Với anh, khủng bố lực lượng như là quần quần vỡ đê, rung động tứ phương. Không đầu quan âm 10 ngón giao thoa, thi triển quỷ dị chỉ pháp, mỗi một chỉ điểm ra đều dường như có thể xuyên thủng hư không, phá diệt hết thảy. Hắn hai tay hiện ra quỷ dị xanh màu trắng quang mang, như là quỷ trảo, chạm vào tức tử. Vô lượng tiền sư tay cầm tiền trượng, toàn thân bằng rực, trượng nhọn hiện ra Phật quang, mỗi một kích đều có vạn quân lực, có thể chấn vỡ núi đá, phá hủy hết thảy. Gia luật bất đệ thì tay cầm một cây song truy, truy đầu dữ tợn, phía trên hiện đầy bén nhọn gai ngược, mỗi một kích đều mang kinh khủng phá hư lực, không khí làm rung động. Ba người đem Tiếu Tự tại bao bọc vây quanh, hình thành tam giác chi thế, võ đạo ý chí xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt đem Tiếu Tự tại bao phủ ở bên trong, muốn đem hắn trấn áp. Tình cảnh này quá mức sợ hãi, tất cả mọi người bị chấn kinh. Phía dưới có người kinh hô, tam đại đỉnh cấp đại tông sư liên thủ, cho dù là Tiếu Tự tại, sợ rằng cũng phải bị thua. Cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, đây là tự tìm đường chết. Có người cười lạnh, trong mắt lóe lên cười trên nỗi đau của người khác. Chương 183, thần minh cảnh đại tông sư, tay trong tay cùng đi. Chương 183, thần minh cảnh đại tông sư, tay trong tay cùng đi nơi xa. Cự Kình bang tam bang chủ Lưu Hồng Giang sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía một bên Long Quân. Long Quân, chúng ta phải chăng cũng nên cùng nhau xuất thủ, đem Tiếu Tự tại triệt để chém giết? Lưu Hồng Giang thanh âm trầm thấp, ánh mắt lấp lóe. Vị này trên biển bá chủ âm thầm thèm nhỏ dãi Tiếu Tự tại trên thân tiên địa tạo hóa đan đã lâu. Nếu là trước đây, hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lúc này Tiếu Tự tại bị ba đại cao thủ đây công, như lại thêm bọn hắn, Tiếu Tự tại thế tất khó thoát khỏi cái chết. Long Quân sắc mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút ý động, trong tay thanh long kiếm run nhẹ nhẹ, tản ra làm người sợ hãi sát ý thế mà. Một bên Hổ Quân lại đưa tay ngăn cản Long Quân. Chấm đã. Hổ Quân nói khẽ, trong mắt lóe lên phức tạp. Hắn cùng Tiếu Tự tại từng có gặp mặt một lần, tuy nhiên lập trường khác biệt, nhưng hắn cũng không muốn tự tay đem Tiếu Tự tại giết chết. Chúng ta không cần xuất thủ, cũng sẽ không ngăn cản. Hổ Quân thanh âm trầm thấp, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía nơi xa chiến trường, thần sắc khó có thể nắm lấy. Quan tinh đài phía trên, Ba đạo kinh khủng võ đạo ý chí như là màn trời giống như đè xuống, đem Tiếu Tự Tại hoàn toàn bao phủ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Tiếu Tự Tại bại vong. Thế mà, sau một khắc, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng đống nhiên bắn ra, như là hỏa sơn phun trào, thế bất khả kháng. Giống, trời cao phía trên, giữ tận thần tượng gào rú, chấn thiên động địa. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại quanh thân hắc kim nhị khí xoắn lẫn, hình thành một đạo kinh khủng bình chướng, đem ba người công kích đều ngăn lại. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, toàn bộ quan tinh đài cũng vì đó rung động. Oanh, Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, cuồng bạo vô cùng lực lượng như gió bao bao phủ mà ra. Vô lượng tiền sư trong tay thiền trượng trực tiếp bị đánh đến nứt toát, hóa thành đầy trời bay phiến. Kinh khủng lực đạo thông qua thiền trượng, trực tiếp đánh vào vô lượng thiền sư lồng ngực, đem toàn bộ trước ngực đánh cho lõm, máu thịt bé bét. Thiền sư rên lên một tiếng, cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cánh tay phải của hắn bị cứ thế mà đánh gãy, chỉ còn lại có một đoạn đấm máu mảnh vỡ, thê thảm vô cùng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiếu Tự Tại đã quay người, một trưởng vô hướng Không Đầu Quan Âm. Không Đầu Quan Âm thân hình nhanh như quỷ mị, nỗ lực tránh đi, lại bị Tiếu Tự Tại khóa chặt, căn bản không chỗ có thể trốn. Giang giác, tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Tiếu Tự Tại hai tay như càng, trực tiếp bắt lấy Không Đầu Quan Âm đầu, hung hăng vặn một cái. Máu tươi dâng trào, Không Đầu Quan Âm đầu bị rõ ràng vặn ở dưới, lộ ra một tấm dữ tợn mặt mũi bặm mẹo, hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Tiếu Tự Tại tiện tay đem đầu dứt bỏ, một chân giẫm tại Không Đầu Quan Âm thi thể phía trên, đem nghiền thành bùn máu. Gia Luật Bất Tề thấy thế, sắc mặt đại biến, song truy vung đẩy, hình thành từng đạo cuồng bạo khí lãng, muốn cùng Tiếu Tự Tại liều mạng. Chết! Gia Luật Bất Tề nộ hống, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Thế mà, Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, tay phải trực tiếp nắm chạm mặt tới truy đầu. Giang giác, cứng rắn vô cùng truy đầu tại Tiếu Tự Tại trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một phấn. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Ngay sau đó, Tiếu Tự Tại song trưởng đánh ra, trực tiếp đánh vào Gia Luật Bất Tề trên hai tay, đem hai tay chấn động đến vỡ nát. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Gia Luật Bất Tề hai đầu gối cũng bị Tiếu Tự Tại một chân đá nát, cả người như là vải rách túi giống như mới ngã xuống đất, phát ra ngột ngạt oanh minh. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, tam đại đỉnh cấp đại tông sư lại tất cả đều bị Tiếu Tự Tại phế bỏ. Tình cảnh này rung động toàn trường, tất cả mọi người sợ hãi vô cùng. Thế mà, càng khiến người ta dùng mình một màn phát sinh. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại một tay hư nắm, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bao phủ ba người. Ông, ba người thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt cấp tốc biến đến trắng xám, dường như sinh mệnh lực đang bị rút ra. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, chỉ thấy ba vị đại tông sư cảnh giới bắt đầu cấp tốc rơi xuống, thể nội chân khí giống như nước thủy triều tuôn ra, bị Tiếu Tự Tại hấp thu. Cái này là yêu thuật gì? Hắn vậy mà có thể hấp thu người khác thiên địa chi khí. Vô số người hoảng sợ thất sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ba vị đại tông sư càng là hoảng sợ cùng cực, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát cái kia kinh khủng hấp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nhiều năm khổ tu công lực bị một chút xíu dành thời gian. Không có khả năng. Vô Lượng Tiền Sư âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hút khô ba người thể nội thiên địa chi khí về sau, Tiếu Tự Tại lật bàn tay một cái, Cửu U Huyền Thiên Thần Công thôi động đến cực hạn, một trường vô ra. Oanh, ba người thân thể đồng thời bạo liệt. Ba người cái xác không hồn, chỉ để lại một mảnh đậm đặc huyết vụ trên không trung chậm rãi phiêu tán. Chúc mừng ký chủ chém giết ba vị tam phẩm cảnh, thần minh cấp đại tông sư, khen thưởng sát lục giá trị, 1500000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, tiên pháp bên trong vô thượng kỹ thuật, có thể thu nạp vạn quân lôi đỉnh cho mình dùng. Phân cảnh, thiên, địa, nhân tám cảnh. Tu luyện đến người cảnh cần thiết sát lục giá trị, 5 triệu. Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà có thể được cái này môn kỹ thuật. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của mình, phản phất tại cảm thụ một loại nào đó huyền ảo luật động. Theo ba vị đại tông sư bị Tiếu Tự Tại chém giết, toàn trường tất cả mọi người biến đến kinh dị lên, sợ hãi vô cùng. Cái này sao có thể? Ba vị thần minh cảnh đại tông sư cứ như vậy bị hắn giết rồi. Quả thực như là đổ gà làm thịt chó đồng dạng dễ dàng. Không ít người hai chân như nhũn ra, cố nén mới không có quắp ngã xuống đất. Bắc Thương Vương triều chúng tu sĩ nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy nộ hỏa cùng hoảng sợ, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Thác Bạt Thanh Linh đôi mắt đẹp ngưng lại, tay ngọc nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Nàng nhìn về phía Tiếu Tự Tại ánh mắt vô cùng phức tạp, đã có phẫn nộ, cũng có một tia khó có thể phát giác. Rung động. Tiếu Tự Tại đột nhiên xuất hiện quá mức kinh dị khủng bố, vậy mà đem bọn hắn mấy vị đại tông sư đánh tan. Chính khi tất cả người kinh hãi thời khắc, chỉ thấy Vô Bi đại sư chậm rãi cất bước đi ra. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật như là sấm sét, chấn động tứ phương. Vô Bi đại sư nguyên bản bóng người khô gầy trong nháy mắt biến đến bành trướng, trong nháy mắt liền đạt tới 10 trượng độ cao. Hắn toàn thân tản ra hóng ánh kim quang, giống như Phật môn kim cương như thế, vô cùng uy nghiêm. Vô Bi đại sư chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên tách ra, mấy trăm đạo màu vàng kim Phật ấn bỗng dưng sinh ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực. Cùng một thời gian, nơi xa mặt biển sóng lớn mãnh liệt, thủy triều ngập trời, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp vọt ra khỏi mặt nước. Soạt, một đạo thủy trụ phóng lên tận trời, hóa thành một đầu to lớn thủy long, tại bầu trời xoay quanh. Ngay sau đó, một tôn to lớn kình ảnh nhảy ra mặt nước, chấn động thiên địa. Cự Kình Bang Tam Bang chủ Lưu Hồng Giang cất bước đi ra, vai khiêng một thanh cự phủ nhận hàn quang lấp lóe, chiếu rọi ra hắn mặt mũi dữ tợn. Tiếu Tự Tại. Lưu Hồng Giang trầm thấp nộ hống, thanh âm như sấm. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều vì đó run rẩy, dường như không chịu nổi hắn kinh khủng uy áp. Giao ra thiên địa tạo hóa đan, tha mạng của ngươi. Lưu Hồng Giang một phủ đánh xuống, hư không làm rung động, một đạo 100 trượng phủ ngân thẳng chém mà đến. Chương 184, tại chỗ thành than chương 184, tại chỗ thành than trong nháy mắt, Vô Bi đại sư cùng Cự Kình Bang Tam Bang chủ cùng nhau hướng Tiếu Tự Tại khởi xướng tiến công, hai người khí thế ngập trời, hơn xa trước đây rất nhiều đại tông sư, khủng bố cùng cực. Đối mặt hai vị đỉnh phong đại tông sư đồng thời xuất thủ, quan tinh đài phía dưới võ giả nhóm ào ào hít sâu một hơi, không ít người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến Tiếu Tự Tại bị xé nát chẳng cảnh. Thế mà, Tiếu Tự Tại đối mặt hai người thế công, lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh như thủy, trong mắt thậm chí lóe qua vẻ mong đợi. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại không có chút gì do dự, tâm niệm nhất động, trực tiếp thêm điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đem thần kiếm ngự lôi chân quyết tu luyện đến nhân cảnh. Thần kiếm ngự lôi chân quyết nhân cảnh, phía dưới một giai đoạn địa cảnh cần thiết sát lục giá trị 10 triệu. Tiếu Tự Tại cảm nhận được thể nội tràn vào một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng, nhưng hắn vẫn chưa đủ, lại lần nữa tâm niệm nhất động. Không chút do dự, lại lần nữa thêm điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đem thần kiếm ngự lôi chân quyết tu luyện đến địa cảnh. Thần kiếm ngự lôi chân quyết địa cảnh, phía dưới một giai đoạn thiên cảnh cần thiết sát lục giá trị 90 triệu. Một cỗ càng thêm khủng bố lực lượng tại Tiếu Tự Tại thể nội bắn ra, hắn cảm giác được chính mình dường như cùng tiên địa ở giữa lôi đình sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Thương khung phía trên, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Vô Bi đại sư cùng Lưu Hồng Giang đồng thời phát giác được không đúng, sắc mặt đột biến. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng sấm vang tận mây xanh, tựa hồ là đang đáp lại Tiếu Tự Tại thể nội kỹ thuật. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạo liếc nhìn hai người, lập tức tay phải chỉ hướng về bầu trời, tay trái hư nắm. Kiếm ở đâu? Tiếng nói vừa ra, đầy trời rung động kiếm minh quanh quẩn. Tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, chỉ thấy nguyên bản đặt ở quan tinh đài phía trên thần binh khối sắt đột nhiên kịch liệt rung động, bắn ra ngàn trượng kiếm quang. Cái kia màu đỏ thắm khối sắt như là bị tỉnh lại đồng dạng, tản mát ra chói mắt huyết quang, xông thẳng lên trời. Vô số người kinh diễm cùng thôi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có thần binh sẽ chủ động đầu nhập tại người. Thường ngày đều là võ giả lấy tự thân ý chí ngang áp thần binh, nhưng trước mắt tình cảnh này, lại là thần binh chủ động nhận chủ. Sau một khắc, cái kia đỏ thắm khối sắt hóa thành một đạo huyết sắc tinh hồng trường kiếm, tản ra làm người sợ hãi cùng bố uy áp, bay thẳng đến Tiếu Tự Tại trong tay. Kiếm vào tay nháy mắt, Tiếu Tự Tại cảm thấy một cô nóng dực khí tức theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, cùng hắn thể nội thần kiếm ngự lôi chân quyết sinh ra cộng minh. Bốn phía vây xem võ giả nhóm tức thì bị rung động đến nói không ra lời, chỉ có thể trừng to mắt, không dám chớp mắt, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Không có khả năng, thần binh như thế nào nhận hắn vì chủ? Đây không phải là vì thiên huyền tử luyện chế thần binh sao? Tháp Bạt Thanh Linh khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Tiếu Tự Tại đứng tại quan tinh đài phía trên, tay cầm huyết sắc trường kiếm, từ trên cao nhìn xuống chúng nhân, ánh mắt hở hững lanh lốc. Hôm nay liền để hai vị kiến thức một phen, như thế nào kinh thiên nhất kiếm. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận tự tin cùng bá khí. Nói xong, Tiếu Tự Tại chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, chỉ hướng thương cung. Trong không khí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu điện lưu, tại quanh người hắn vần quanh, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Tiếu Tự Tại tóc dài không gió mà bay, áo bào bay phất phới, một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thể nội bạo phát. Thương cung phía trên, mây đen quay cuồng, điện quang như rắn, tiếng sấm chấn thiên. Vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, vậy mà toàn bộ hội tụ tại Tiếu Tự Tại trong tay huyết sắc trường kiếm phía trên. Trên thân kiếm phủ văn toàn bộ sáng lên, tản mát ra chói mắt huyết quang, cùng bầu trời bên trong lôi đỉnh hòa lẫn, hình thành một bức trấn hám nhân tâm hình ảnh. Tiếu Tự Tại sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Hắn tay cầm trường kiếm, bước ra một bước, toàn bộ quan tinh đài làm rung động. Vô Bi đại sư cùng Lưu Hồng Giang sắc mặt biến đổi lớn, đều theo Tiếu Tự Tại trong tay trường kiếm phía trên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không tốt! Vô Bi đại sư hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, thiên thủ Phật trưởng biến ảo mà ra, nỗ lực ngăn cản sắp đến công kích. Lưu Hồng Giang cũng là nổ hống liên tục, phủ quang như cầu đồng, hình thành từng đạo hộ thể bình chướng. Tiếu Tự Tại khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia bực cận. Sau một khắc, hắn trong tay trường kiếm đột nhiên vung xuống. Oanh, một đạo dọa người huyết sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt đồng dạng, trực kích hai người. Một kiếm này rơi xuống như thiên phạt, huyết sắc lôi đỉnh xé rách thương khung, gầm thét bổ về phía hai vị đỉnh phong đại tông sư. Thiên địa làm biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hội tụ ở huyết sắc trường kiếm, như là cựu thiên thần lôi hàng thế, rung động tứ phương. Ầm ầm, tiếng sấm giống như thiên băng địa liệt, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ muốn nứt, tâm thần run rẩy dữ dội. Cùng một thời gian, Vô Bi đại sư cùng Cự Kình Bang Tam Bang chủ cũng là sắc mặt nghiêm nghị, lúc này phân biệt thi triển ra tự thân tuyệt học ngăn cản. Đại Nhật Như Lai ấn. Vô Bi đại sư hai tay kết ấn, toàn thân Phật quang đại thịnh, vô tận màu vàng kim lưu chuyển, hóa thành một tôn cao đến 100 trượng kim thân Phật đà. Phật đà toàn thân vàng rực, khuôn mặt từ bi, lại ánh mắt như điện, vô cùng uy nghiêm. Nó chắp tay trước ngực, vạn đạo Phật quang như là thác nước chiếu nghiêng xuống, hình thành một đạo không thể phá vỡ màu vàng kim bình chướng phía trên lít nha lít nhít khắp đầy phản bàn, mỗi một đạo đều tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Thương Minh Kình Kiếu Công. Cự Kình Bang Tam Bang chủ Lưu Hồng Giang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết đục lan lộn, gân cốt rung động, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Hắn giơ cao cự phủ, quanh thân thủy khí tràn ngập, hóa thành một đầu vô cùng to lớn cự kình hư ảnh, ngửa mặt lên trời lan lộn, phát ra chấn thiên gào thét. Cự kình dài mấy trăm trượng, có bảy chi chít, khí tức khủng bố, há miệng hút vào, vậy mà đem bốn phía thiên địa chi khí đều nuốt vào trong bụng, làm cho người ngạt thở. Hai đạo tuyệt thế thần thông đồng thời bắn ra, màu vàng kim Phật Đà cùng to lớn cự kình hư ảnh, ào ào tuôn hướng cái kia đạo từ trên trời giáng xuống huyết sắc lôi đỉnh, nỗ lực đem ngăn cản. Thế mà, nháy mắt sau đó, huyết sắc lôi đỉnh giống như thiên đạo chi uy, không thể ngăn cản. Phốc phốc, màu vàng kim Phật Đà trong nháy mắt bị xỏ xuyên, lập tức vỡ nát thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, giống như pháo hoa chói lọi mà ngắn ngủi. Cự kình hư ảnh tức thì bị lôi đỉnh từ đầu đến cuối chém thành hai khúc, phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức hóa thành hư vô. Hai đại cao thủ tuyệt học tại cái này đạo lôi đỉnh trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bị vỡ nát, triệt để chôn vùi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Lôi quang sau đó, hai đạo bị lôi quang chạm đến cháy đen bốc khói thân ảnh theo trời cao rơi xuống đất, đập ầm ầm tại quan tinh đài phía trên, kích thích đẩy trời hạt bụi. Làm hạt bụi tan đi, mọi người cái này mới nhìn rõ hai người thê thảm bộ dáng, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cự kình bang bang chủ Lưu Hồng Giang toàn bộ lồng ngực bị xỏ xuyên, lưu lại một lớn chừng miệng chén khủng bố lỗ chống biên giới chỗ cháy đen bốc khói, cả người cơ hồ bị điện thành cho bụi. Hắn thân thể đã thành than, mặt ngoài hiện đầy như là giống như mạng nhện màu đen đường vân, tản ra làm cho người buồn nôn khét lẹt khí tức. Hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, lại không còn có nửa điểm sinh cơ. Trực tiếp thân tử. Chương 185, Huyết Lạc Bình Nguyên chương 185, Huyết Lạc Bình Nguyên mà Vô Vi đại sư thì bởi vì cường đại nhục thân chống đỡ được xuống tới, nhưng dù vậy, vẫn như cũng là thân thể giống như đồ sứ một dạng bị vết nứt phủ đầy. Lít nha lít nhít màu đen lôi văn như là như rắn bò đầy toàn thân. Hắn miệng mũi chảy máu, khí tức yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên là tính mệnh ốm sắp chết. Toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người bị Tiếu Tự tại một kiếm này rung động. Quá mức khủng bố, liền Vô Vi đại sư loại này thông thiên cảnh đại tông sư đều bị một kiếm kích thương, thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho người ngạt thở. Vô số người đều tại sợ hãi rung động, phỏng đoán Tiếu Tự tại đến tuột cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Cái này sao có thể? Có người run giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Một kiếm chém giết một vị thông thiên cảnh đại tông sư, trọng thương một vị khác. Đây cũng không phải là đại tông sư thực lực. Chẳng lẽ hắn đã bước vào nhị phẩm cảnh, trở thành võ đạo thần thoại? Mọi người hào hào suy đoán, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Tiếu Tự tại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi đi hướng ngã trên mặt đất Vô Vi đại sư, dự định đem triệt để diệt sát. Thế mà, đang lúc Tiếu Tự tại sắp ra tay thời khắc, dị biến nảy sinh. Với anh, trong nháy mắt, thiên mã phun trào, phương viên vạn dặm đều bị một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng giam cầm, rồi rào vô cùng. Một cỗ kinh khủng ý chí ngang áp mà đến, lôi cuốn thiên địa. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, dường như bị một tòa vô hình đại sơn đè ở ngực, liên động đậy một chút đều dị thường khó khăn. Tiếu Tự tại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng thương cung. Chỉ thấy bầu trời phá vỡ một nói khe nứt to lớn, vô tận kim quang từ đó đổ xuống mà ra, như là thiên hà chạy ngược. Sau một khắc, một đạo thông thiên đại thủ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ngũ chỉ như sơn, giả thiên thế nhật. Bàn tay kia toàn thân vàng rực, mặt ngoài hiện đầy huyền áo phù văn, mỗi một đạo đều tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm, liền đem Bắc Thương Vương Triều Thiên Hạ sở hữu tu sĩ toàn bộ vứt đi, bao quát Thác Bạt Thanh Linh ở bên trong, đều không ngoại lệ. Tình cảnh này để Tiếu Tự tại sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, ánh mắt như điện, sát ý sôi trào. Không nghĩ tới lại có thể có người dám theo trước mắt hắn cứu người. Mà cỗ này bạo phát khí tức, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ, như rơi vào hầm băng. Nhất là Long Quân, càng là chỉ cảm thấy toàn thân khí tức đều bị áp chế, không có chút nào sức phản kháng, lạnh cả người, như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại xuất thủ. Long Quân âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Mọi người cũng nhận ra vị này người xuất thủ, sợ hãi trong lòng. Là Bác Thương Vương Triều Đại Vũ Trúc, Đồng Cốc. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Đại Vũ Trúc Đồng Cốc, Bác Thương Vương Triều tối cường giả chi nhất, nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Giờ phút này, đối phương lấy đại thủ đoạn vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách, trực tiếp đem Thác Bạt Thanh Linh chờ một đám Bác Thương Vương Triều tu sĩ mang đi. Cái kia khổng lồ bàn tay dường như xuyên thấu thời không giới hạn, trực tiếp đem tất cả mọi người thu nhập trong lòng bàn tay, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà, coi như đối phương muốn mang đi Vô Vi đại sư thời điểm, Tiếu Tự tại ngang nhiên xuất thủ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bạo phát, hai tay kết ấn, thi triển Tam Phân Quy Nguyên khí. Oanh, rồi giao khí kình như là như gió bão bao phủ mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia thông thiên đại thủ phía trên. Thanh âm như sấm, chấn động tứ phương. Trước mắt bao người, cái kia nhìn như không thể ngăn cản thông thiên đại thủ, lại bị Tiếu Tự tại sinh sinh đánh gãy. Tiếu Tự tại cử động cũng dẫn tới vị này nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại phẫn nộ. Cái kia thông thiên đại thủ vỡ một chỗ, kim quang lưu chuyển, ẩn ẩn ngưng tụ ra một tấm uy nghiêm khuôn mặt. Khuôn mặt như núi lớn uy nga, phía trên hiện đầy tang thương nếp nhăn, hai con mắt như là hai gâu đầm sâu, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng tức giận. "Tiểu bối, ngươi quá mức cuồng vọng, không biết lượng sức." Thanh âm kia như là thiên lôi nổ vang, chấn động đến quan tinh đài phía trên gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh, vô số đạo vết nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, ở ngực khó chịu, dường như bị một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, có chút thực lực thấp người thậm chí tại chỗ thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất. Thế mà, đối mặt vị này nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại tức giận, Tiếu Tự tại không có chút nào e ngại. Mặt mũi của hắn bình tĩnh như thủy, ánh mắt băng lãnh hờ hững, khóe miệng thậm chí câu lên đường cong. "Đã như vậy để ý, vậy liền cùng nhau mang đi đi." Tiếu Tự tại thanh âm đạm mạc, dường như chỉ là đang đàm luận một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, hắn chậm rãi đi hướng nằm dưới đất Vô Vi đại sư, cước bộ bình ổn thong dong, khí tức trầm ổn như núi. Đi vào Vô Vi đại sư trước người, Tiếu Tự tại mặt không thay đổi nâng lên chân phải, thần tượng chi lực hội tụ, trực tiếp đặt xuống. Giang giác, thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh. Vô Vi đại sư đầu tại tiếu tự tại dưới chân như là chín mọng như dưa hấu vỡ ra, máu tươi hốc văng khắp nơi, nhuộm đỏ trùng quanh tảng đá xanh. Tình cảnh này quá mức huyết tinh, để mọi người tại đây trong lòng run lên, ào ào hít một hơi lãnh khí. Tiếu tự tại chậm rãi giơ chân lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng thương khung bên trong tấm kia từ kim quang ngưng tụ uy nghiêm khuôn mặt, trong mắt không có chút nào ba động. Dường như vừa mới dẫm bạo một vị thông thiên cảnh đại tông sư đầu không phải hắn đồng dạng. Cái kia khuôn mặt kịch liệt và mẹo, nộ hỏa như nước thủy triều, giữa thiên địa màu vàng kim quang mang cũng theo đó kịch liệt chấn động, như là như sóng to gió lớn mãnh liệt. Muốn chết. Theo một tiếng gầm này, giữa thiên địa áp lực đột nhiên gia tăng, trong vòng phương viên mấy trăm dặm không khí đều dường như đọng lại đồng dạng, nặng tựa và cân. Tại chỗ tất cả mọi người tại sợ hãi, khó có thể tưởng tượng thiếu tự tại ngay tại xa xôi 10 vạn dặm cùng một vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại giằng co. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, có ít người thậm chí quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Long Quân nắm chặt thanh long kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quá, quá kinh khủng. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như rồi bối. Báo Quân cùng Hổ Quân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong mắt tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Giờ phút này, tại chỗ một số đại tông sư, tại cái này cố khí tức kinh khủng phía dưới, liền thở mạnh cũng không dám, vô pháp tưởng tượng tiếu tự tại trên thân thừa nhận hạng gì áp lực kinh khủng. Càng khó có thể tin tiếu tự tại cố này áp lực phía dưới, hành động tự nhiên, thậm chí dám ra tay phản kháng. Trên bầu trời áp lực càng ngày càng mạnh, tiếu tự tại trên thân áo bảo bị lực lượng vô hình xé rách đến bay phất phới, tóc dài cuốn vũ. Nhưng hắn y nguyên đứng nghiêm, ánh mắt lẫm liệt, kia không hề nhượng bộ chút nào. Trong tay hắn huyết sắc trường kiếm run nhẹ nhẹ, trên thân kiếm phủ văn không ngừng lấp lóe, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân ý chí. Thế mà, đang lúc vị này nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại tức giận thời điểm, đột nhiên một thanh âm cùng nhau truyền đạo mà đến, băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo tự tin cùng cuồng ngạo. Đủ rồi, Đồng Cốc, ngươi một cái nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, đối một cái hậu bối lưng sư động chúng như vậy, còn thể thống gì? Thanh âm kia như là loại băng hàn lạnh lẽo, lại ẩn chứa không ai bị nổi nạo khí, vang tận mây xanh. Không nghĩ tới thế gian còn có cuồng ngạo như vậy người. Nếu ngươi có gan, liền tới huyết lạc bình nguyên, ta chờ ngươi. Chương 186, Bác Thương Vương triều đệ nhất thiếu chủ. Chương 186, Bác Thương Vương triều đệ nhất thiếu chủ. Đạo kia thanh âm vô cùng cuồng ngạo, khí tức đồng dạng cường đại, làm cho người rung động. Theo âm thanh vang lên, thương khung phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc quang trụ, xông thẳng lên trời, xé rách tấm kia màu vàng kim khuôn mặt. Giữa thiên địa áp lực đột nhiên tiêu tán, mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẻ chấn động vẫn như cũ vùng đi không được. Huyết sắc quang trụ bên trong mơ hồ hiện ra một đạo thon dài thân ảnh, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, một bộ huyết hồng trường bào nên phong tung bay, hiển thị rõ vương giả chi tư. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới tiếu tự tại, trong mắt lóe ra chiến ý cùng chờ mong. Ta chính là tam phẩm cảnh võ đạo đại tông sư, cũng không phải là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Cái kia thân ảnh lạnh nhạt mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra tuyệt đối tự tin. Nếu ngươi có thể thắng ta, Bác Thương Vương triều trên dưới, không người dám cản ngươi rời đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người xôn xao, không có người nghĩ đến thế mà còn có người dám can đảm lấy tam phẩm cảnh thân phận cùng tiếu tự tại chống lại, trước mặt mọi người đối tiếu tự tại hạ đạt chiến thư. Trong đám người, có người nhận ra đạo kia thân ảnh, lên tiếng kinh hô, cái đó là Bắc Thương Vương triều đệ nhất thiếu chủ, Thác Bạt Thương. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Thác Bạt Thương, cái kia được xưng là thiên kiêu tuyệt thế thiên tài. Truyền văn hắn chính là Bắc Thương Vương triều hội tụ ngàn năm quốc vận mà hàng nhân vật tuyệt thế, tương lai có thể khiêu chiến càn vô lượng vô địch chi nhân. Không đến 30 tuổi cũng đã là tam phẩm cảnh đỉnh phong, cái này, đây quả thực thật không thể tin. Trong chốc lát, quan tinh đài phía trên nghị luận ầm ĩ, đám người trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Tiếu tự tại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo huyết sắc quang trụ bên trong thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong huyết sắc trường kiếm, chỉ hướng Thác Bạt Thương, khóe miệng hơi hơi dương lên, thú vị. Nghe được đối phương khiêu chiến, Tiếu tự tại không sợ chút nào. Bây giờ hắn mới giết đến vừa lên hưng, liền bị người im bặt mà dừng. Cái này khiến hắn trong lòng thích giết chóc chi niệm vô cùng nóng nảy, khó có thể áp chế. Hắn hai con mắt híp lại, tinh màu đỏ quang mang tại con ngươi chỗ sâu lấp lóe, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay huyết sắc trường kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân sắc ý, phát ra ong ong tiêu khẽ, trên thân kiếm phủ văn cũng bộc phát sáng rực. Mà lại Tiếu tự tại đối chính mình thực lực có cực lớn tự tin, cho dù là đối mặt nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, hắn cũng có tự tin theo trong tay đối phương thong dong rời đi. Cho dù đối phương là cái gọi là thiên kiêu lại có thể thế nào? Không do dự, sau một khắc Tiếu tự tại trực tiếp thi triển phong thần chân, vừa xài bước ra, đầy trời tiếng gió gào rít giận dữ, như là cờ xí phiêu giao kinh tê. Hắn thân ảnh giống như từng đạo màu vàng kim tiềm điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo dài nhỏ con ngân, thẳng đến cái kia đạo phương hướng của thanh âm mà đi. Siêu, không khí bị xé nứt thanh âm vang tận mây xanh. Tiếu tự tại tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ vượt qua thời không giới hạn. Trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân, mỗi một cái dấu chân đều thật sâu lâm vào cứng rắn nham thạch bên trong, cho thấy cái kia kinh người bạo phát lực. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động sợ hãi, không nghĩ tới Tiếu tự tại vậy mà thật dám ứng chiến. Hơn nữa còn là muốn độc thân bước vào Bắc Thương Vương triều cương thổ. Như thế hành động vĩ đại, xưa nay chưa từng có. Có thể thấy được bá lực to lớn. Hắn vậy mà thật đi. Có người kinh hô, âm thanh run rẩy. Đây là muốn đi huyết lạc bình nguyên cùng Thác Bạt Thương phân cao thấp a? Quá điên cuồng. Độc thân xâm nhập địa cảnh, cùng Bác Thương Vương triều tuyệt thế thiên tiêu quyết chiến. Lúc này tất cả mọi người hào hào bắt đầu buôn tẩu bẩm báo, không muốn bỏ qua cái này đỉnh phong nhất chiến, muốn biết Tiếu Tự tại phải chăng có thể chiến thắng vị này Bắc Thương Vương triều đệ nhất thiếu chủ, đồng thời cũng muốn gặp chứng một trận chiến này. Huyết Lạc Bình Nguyên là Bắc Thương Vương triều gần như biên cương đệ nhất thảo nguyên. Mênh mông trên thảo nguyên, cỏ dại theo gió chập trùng như sóng, trên bầu trời mây đen quay cuồng, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe. Nơi xa, một đạo vượt ngang chân trời vết sắc dòng sông như cùng một cái xấu xí vết sẹo, đem trọn cái đồng bằng một phân thành hai. Đó là vô số năm trước, một trận thảm liệt chiến dịch sau lưu lại vết máu, đến bây giờ không cách nào bị gió táp mưa sa trôi xóa đi, cho nên cứ gọi tên Huyết Lạc Bình Nguyên. Bắc Thương Vương triều không giống với Trung Nguyên Vương triều, tuy nhiên cũng thiết lập hành cung cung điện, nhưng bản thân lại là thiên hạ rất nhiều dân tộc tổ kiến mà thành. Thảo nguyên kỵ sĩ, vùng núi thợ săn, tuyết vực tu hành giả, các tộc nhân dân hội tụ một đường, tạo thành đặc biệt Bắc Cương văn hóa. Lại thêm bây giờ, muốn công thành chiếm đất, Bắc Thương Vương triều đã đem hoàng đô rời xa đi tới Huyết Lạc Bình Nguyên phụ cận. Vô số đại tướng liên miên chập trùng, cờ sĩ bay phất phới, khải giáp lánh quang lấp lóe, chiến mã hí lên không ngừng. Từng đội thân lấy trọng giáp kỵ binh tại bên trên bình nguyên xếp hàng, tay cầm trường mâu, uy phong lẫm liệt. Vị này Bắc Thương Vương triều đế hoàng, đúng là muốn ngự giá thân chinh. Ở giữa vùng bình nguyên, một tòa to lớn tế đàn đột lên từ mặt đất, toàn thân đỏ sậm, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trên tế đàn, khắc rõ phù văn thần bí, mỗi một đạo đều lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng. Nhị phẩm cảnh, võ đạo thần thoại đồng tốc đứng chắc tay, nhìn xuống dưới tế đàn mới mọi người. Hắn thân mang thanh bảo, khuôn mặt cổ sơ như một điêu, hai mắt thâm thúy như vực sâu, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Đồng cấp thân hình cao lớn, chừng bảy thước, hắn đứng ở nơi đó, dường như một tòa sơn nhạc nguy nga, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại hắn dẫn đầu phía dưới, Thác Bạt Thanh Linh chờ một đám Bắc Thương Vương triều võ giả đã bị mang về Huyết Lạc Bình Nguyên. Quan tinh đại nhất chiến, Tiếu Tự tại đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì? Đồng cấp thanh âm trầm thấp như sấm, chau mày. Hắn đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, vạn bạn không nghĩ đến Tiếu Tự tại thực lực khủng bố như thế, có thể xa xôi mười vạn dặm cùng hắn giao thủ, đến mức hắn liền Vô Bi đại sư đều cứu không ra. Thác Bạt Thanh Linh quỳ đứng ở dưới tế đàn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hồi bẩm đại nhân, nàng thanh âm khẽ run, Tiếu Tự tại đột nhiên hiện thân quan tinh đài, vừa ra tay liền chém giết Thiên Huyền Tử, không đầu quan âm, vô lượng tiền sư, gia luật bất để chờ nhiều vị đại tông sư. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia không hiểu thần thái. Càng đáng sợ chính là, hắn còn hút khô ba người thiên địa chi khí, tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Đồng cốc chau mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hấp thu người khác thiên địa chi khí, loại này thủ đoạn, hắn chưa từng nghe nói qua. Còn có đây này, đồng cốc truy vấn, ánh mắt sắc bén, phản phất muốn xem thấu Thác Bạt Thanh Linh nội tâm. Một bên có vị thân mang huyết bảo lão giả đi ra, hơi hơi không người, đồng cốc đại nhân, cái này Tiếu Tự tại thủ đoạn quỷ dị, không chỉ có thể hấp thu người khác thiên địa chi khí, càng có thể dẫn động thiên lôi đối địch. Lão giả thở dài, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, một kiếm dẫn lôi, trực tiếp đem Vô Bi đại sư cùng Cự Kình Bang Tam Bang chủ Lưu Hồng Giang đồng thời đánh giết. Cái gì? Đồng cốc sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên không thể tin. Vô Bi đại sư cùng Lưu Hồng Giang đều là tam phẩm đỉnh phong đại tông sư, trong đó Vô Bi đại sư càng là Bắc Thương Vương triều quốc sư một trong, một thân tu vi thông thiên triệt địa, vậy mà liền như thế bị đánh chết. Tế đàn phía trên mọi người hào hào đem Tiếu Tự tại sự tích một đường tới, gây nên một mảnh chấn động. Chương 187, Thôn Thiên chương 187, Thôn Thiên nghe nói hắn còn từng tại võ đạo đại yến phía trên, một người độc chiến quần hùng, trực tiếp chém giết Cố Thiên Tử cùng rất nhiều tam phẩm đại tông sư. Nghe nói hắn vẫn là thần bảng bài danh 23 tồn tại, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, quả thực nghe rợn cả người. Tiếu Tự tại tu hành thần tượng chấn mục công, nhục thân cường hành vô cùng, đao kiếm khó thương. Từng cọc, từng kiện, đều bị đồng cốc vị này nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại cảm thấy trước nay chưa có chấn động. Đồng cốc ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng, hắn đã cảm nhận được Tiếu Tự tại khủng bố tiềm lực. Đây tuyệt đối là một vị tương lai có thể uy hiếp được địa vị mình đỉnh tiêm nhân vật. Soạn, chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, tế đàn phía sau màn che bị sốc lên, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, rung khắp tứ phương, "Thanh Linh, ngươi không có bị thương chứ?" Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, ào ào quay người, cùng kính hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Một vị thân mang kim bảo nam tử cất bước đi ra, mỗi một bước đều chấn động mặt đất, dường như gánh chịu lấy vô tận trọng lượng. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày như kiếm phong, mắt như hàn tinh, lộ ra sắc bén bá khí. Chính là Bắc Thương Vương triều thánh tử, Thác Bạt Thương. Thác Bạt Thương khí thế cẩn trọng, cường hành vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ quả cảm dũng cảm quyết đoán khí phách. Hắn đi vào Thác Bạt Thanh Linh trước người, mắt sáng như đuốc, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Thác Bạt Thanh Linh khẽ lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tươi cười, "Ca ca, ta không sao." Nhưng nụ cười của nàng rất nhanh biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Nàng khẽ cắn môi dưới, do dự một chút, rốt cục mở miệng, "Ca ca, ngươi thật quyết định muốn cùng Tiếu Tự tại Huyết Lạc Bình Nguyên quyết chiến sao?" Thác Bạt Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. "Đây là tự nhiên." Hắn thanh âm trầm thấp có lực, dường như mỗi một chữ đều mang không cách nào dung chuyển ý chí. Thác Bạt Thương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời, trong mắt lóe ra dạ tâm. Toàn bộ Bắc Thương Vương triều tuổi trẻ thế hệ bên trong, không người dám cùng ta là địch. Liền xem như thế hệ trước nhị phẩm phía dưới, ta cũng là cử thế vô địch. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra kèn kẹt tiếng vang. Bây giờ, ta muốn nhờ toàn bộ người trong thiên hạ thế, vì chính mình ngưng tụ vô địch chi đạo. Một bên đồng cốc nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên tán thưởng, nhưng lại không nói một lời. Thác Bạt Thương tiếp tục nói, Tiếu Tự tại đã bại tận đại võ thiên hạ đỉnh phong cao thủ, liền Cố Thiên Tử đều bị hắn đánh giết, có thể thấy được hắn đã hội tụ toàn bộ đại võ thiên hạ võ đạo khí thế. Hắn trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, thanh âm dần dần đề cao, chỉ đánh bại Tiếu Tự Tại, ta liền có thể triệt để đem tự thân thế chú tạo hoàn mỹ. Thác Bạt Thanh Linh trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ lo âu, nói khẽ, nhưng là ca, Tiếu Tự Tại thực lực. Thác Bạt Thương đưa tay đã ngừng lại nàng, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Không chỉ có như thế, ta càng phải mượn một trận chiến này, trực tiếp triệt để đánh tan đại võ thiên hạ sở hữu võ đạo cao thủ chỉ khí. Hắn ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra dã tâm hỏa diễm, chiến thắng Tiếu Tự Tại ngày, chính là đại quân nghiêng áp chiếm đoạt Vân Châu thời điểm. Giờ khắc này, Thác Bạt Thương khí thế đạt đến đỉnh phong, như là một tôn sắp chinh chiến thiên hạ bá chủ. Tế đàn phía trên tất cả mọi người không tự chủ được thẳng người lưng, trong mắt lóe ra kích động và mang. Cùng một thời gian, theo chiến thư hạ đạt, không chỉ là đại võ thiên hạ trong triều đình gây nên hoành động, Bắc Thương Vương triều cũng có vô số cao thủ hào hào đến đây, muốn mắt thấy một trận chiến này. Huyết Lạc Bình Nguyên phía trên, vô số đại tướng như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, các phái cao thủ hội tụ một đường. Có người cưỡi ngựa cao to chạy nhanh đến, vung lên đẩy trời bụi đất. Có người khống chế phi hành linh cầm, vạch phá bầu trời, hạ xuống trên bình nguyên. Thậm chí có truyền ngôn xưng, liền ẩn cư nhiều năm nhị phẩm cảnh cao thủ đều hào hào hiện thân, chỉ vì thấy trận này khoáng thế chi chiến. Một trận chiến này thanh thế không chỉ có quan hệ hai quốc ở giữa uy thế, càng đại biểu song phương giang hồ thiên hạ đệ nhất nhân thuộc về. Hai đại thiên tiêu đỉnh phong quyết đấu, ai thắng ai thua, đều muốn cải biến toàn bộ võ đạo giang hồ bố cục. Trong lúc nhất thời, tứ phương chấn động. Nhìn thấy Thác Bạt Thương tự tin như vậy, Thác Bạt Thanh Linh đôi mắt đẹp ngưng lại, mảnh khảnh ngón tay không tự giác bóp gấp lòng bàn tay. Nàng khẽ cắn môi son, do dự một chút, rốt cục lấy dũng khí mở miệng, "Kaka, món kia thần binh đã bị Tiếu Tự Tại chiếm lấy." Nàng thanh âm khẽ run, trong mắt lóe lên lo lắng. Mà lại Tiếu Tự Tại kiếm pháp vô cùng khủng bố, có thể thu hút thiên địa lôi đỉnh, một kiếm phía dưới, liền vô bi đại sư đều. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch nàng nói bóng gió. Thác Bạt Thương nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên suy tư. Thần binh rơi vào Tiếu Tự Tại trong tay. Thác Bạt Thương mi đầu cao lại, lập tức rất nhanh giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, bất quá là một thanh thần binh mà thôi, có gì đủ sợ. Thác Bạt Thanh Linh vội vàng truy vấn, thế nhưng là trôi này thần binh có thể dẫn động lôi đỉnh, Tiếu Tự Tại kiếm. Ta hoài nghi tất nhiên là cái kia thanh thần binh nguyên nhân. Thác Bạt Thương khẽ lắc đầu, đánh gây muội muội nói. Một bên nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại Đồng Cốc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tròm râu khẽ run. Một kiện thần binh mà thôi, căn bản không đáng để lo. Đồng Cốc thanh âm mang theo uy nghiêm. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây to lớn trường thương. Thanh trường thương kia toàn thân thương trắng như ngọc, trên thân thương hiện đầy tinh mịn bảy văn, lóe ra tham thẳm lanh quang. Mũi thương huyết đỏ như lửa, giống như bị vô số máu tươi nhiễm thì, làm cho người không rét mà run. Làm người khác chú ý nhất là, trôi này trường thương thân thương lại là từ một đầu hoàn chỉnh cổ sống cấu thành, đầu thương thì là một viên giữ tợn đầu rồng. Đầu rồng hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say đồng dạng, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Đồng Cốc hai tay cầm thương, chậm rãi đưa về phía Thác Bạt Thương. Này thương chính là mấy chục năm trước, lão phu tự tay chém giết một đầu sắc hóa long giao long. Đồng Cốc trong mắt lóe lên nhớ lại, thanh âm bên trong mang theo tự hào. Dùng nó hài cốt, cổ sống rèn đúc thành trôi này trường thương, vô cùng khủng bố, còn có thể đưa tới giao long uy linh. Nói, hắn đem trường thương trịnh trọng giao cho Thác Bạt Thương trong tay. Thác Bạt Thương tiếp nhận trường thương, nhất thời cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, dường như có đồ vật gì tại hắn thể nội thức tỉnh. Ông, trường thương phát ra một tiếng rất nhỏ ong ong, đầu rồng hai mắt đống nhiên mở ra, phát ra hai điểm thăm thẳm lục quang. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người hào hào cực kỳ chấn động. Cái đó là Đồng Cốc đại nhân thành danh thần binh. Này thương nhiễm qua máu tươi đâu chỉ ngàn vạn, thậm chí còn có không ngừng một vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại mệnh tang nơi này. Nhìn cái kia trên thân thương vết máu loang lổ, đây chính là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại máu tươi là cấn, không cách nào tẩy đi dấu vết ta. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thác Bạt Thương tay cầm trường thương, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Này thương tên là Thôn Thiên. Đồng Cốc trầm giọng nói, trong mắt lóe lên bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Lấy hắn thôn phệ thương thiên chi ý, trong thiên hạ có thể chống lại binh khí, lác đác không có mấy. Thác Bạt Thương tay cầm Thôn Thiên thương, tùy ý vung đẩy, chỉ thấy mũi thương xẹt qua không gian vậy mà xuất hiện nhỏ xíu vết rách, dường như liền hư không đều muốn bị xé rách. Chương 188, Đạt Ma Điện chương 188. Đạt Ma Điện tất cả mọi người bị cái này uy thế kinh khủng rung động, thì liền Thác Bạt Thanh Linh cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn lấy trôi này trường thương. Có này thần binh nơi tay, Tiếu Tự Tại chắc chắn thất bại. Có người thấp giọng tán thưởng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cùng một thời gian, Huyết Lạc Bình Nguyên phía trên tiêu chiến, chiến thư một chuyện cũng đồng bộ chuyển tới Đại Võ Thiên Hạ triều đình bên trong. Tin tức này là từ Long Quân tự mình trình lên sổ gấp. Dù sao việc quan hệ Tiếu Tự Tại, có thể nói là vô cùng khẩn cấp, lúc này liền là dẫn tới triều đình chấn động. Trên đại điện, văn võ ba quan đứng thẳng hai bên, sắc mặt khác nhau, có kinh ngạc, có lo lắng, càng có cười trên nỗi đau của người khác. Bệ hạ, Bắc Thương Vương triều thái tử Thác Bạt Thương công khai hướng Tiếu Tự Tại khởi xướng khiêu chiến, ước chiến Huyết Lạc Bình Nguyên. Long Quân không người quỳ bái, thanh âm trầm thấp có lực. Càng đáng sợ chính là Tiếu Tự Tại một người độc chiến vô bi đại sư cùng cự kình bang tam bang chủ Lưu Hồng Giang, vậy mà đem hai người đồng thời chém giết. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Cái gì? Tiếu Tự Tại vậy mà mạnh tới mức này rồi? Vô bi đại sư thế nhưng là Bắc Thương Vương triều quốc sư một trong tam phẩm đỉnh phong đại tông sư a. Tất cả mọi người rung động tại Tiếu Tự Tại thực lực thể biến khủng bố như thế. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà lại lần nữa nên đón thuế biến, vô cùng kinh khủng. Long Quân tiếp tục nói, không chỉ có như thế, Tiếu Tự Tại còn thu được trôi này tức sắp xuất thế thần binh, nghe nói có thể dẫn động thiên lôi, uy lực vô cùng. Tin tức này lại lần nữa gây nên hoành động, tất cả mọi người hào hào nghị luận ở Mỹ, kinh hãi không thôi. Mà tin tức này cũng cấp tốc truyền đến tại Nhất Viện, Nhị Đạo, Tam Tự, Ngũ Môn, Chín Trong Tông. Các đại thế lực phản ứng không chút nào thấp hơn triều đình, vẻ rung động thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tiếu Tự Tại vậy mà đạt đến loại này trình độ. Hắn mới bao lớn tuổi tác? Chừng 20. Loại này tốc độ tiến bộ, quả thực chưa từng nghe thấy. Xem ra thần bảng phía trên bài danh, đối với hắn mà nói đã nghiêm trọng lạc hậu. Toàn bộ đại võ thiên hạ giang hồ càng là gió dục mây vẩn, chấn động không ngừng. Các nơi võ lâm hào kiệt, danh môn chính phái, giang hồ tán nhân ào ào lên đường, tiến về huyết lạc bình nguyên, muốn thấy trận này khoáng thế chi chiến. Trên đại điện, đại võ thiên hạ hoàng đế sắc mặt khó coi, ngồi tại trên long ỷ, ngón tay càng không ngừng đập tay vịn, phát ra tùng tùng tiếng vang. Đối với hắn mà nói, Tiếu Tự Tại trước mặt mọi người nhục mạ tới hắn, hắn tự nhiên là hận không thể đem Tiếu Tự Tại triệt để diệt sát, nghiền xương thành tro. Nhưng bây giờ, việc quan hệ hai quốc ở giữa giao phòng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Tiếu Tự Tại giờ phút này là đại biểu đại võ thiên hạ cùng Bắc Thương Vương triều giằng co, có thể xưng hai đại vương triều chiến đấu, nếu là Tiếu Tự Tại thất bại, đối bọn hắn tự nhiên có lớn lao ảnh hưởng. Suy tư một lát, đại võ thiên hạ đế hoàng Vũ Long ỷ trầm giọng nói, "Truyền chỉ, thỉnh trấn quốc chủ Cản Vô Lượng đại nhân rời núi trợ trận." Điện hạ thị vệ lĩnh mệnh mà đi, nhưng rất nhanh lại vội vàng trở về, sắc mặt khó coi. "Bệ hạ," trấn quốc chủ nói, "đây là võ lâm sự tình, triều đình không cần can thiệp." Nghe nói lời ấy, đại võ thiên hạ đế hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên nộ hỏa. Một bên Long Quân thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, nói khẽ, "Bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng, làm lao sư hắn, hắn cũng không muốn ra tay can thiệp việc này." Đại võ thiên hạ đế hoàng nghe vậy, đột nhiên vô long ỷ, lên cơn giận dữ. Liền trấn quốc chủ đều không muốn xuất thủ. Thật chẳng lẽ muốn để Tiếu Tự Tại cái kiêm lịch tặc đại biểu ta đại võ thiên hạ cùng Bắc Thương Vương triều rằng có sao? Long Quân sắc mặt phức tạp, nói khẽ, "Bệ hạ, có lẽ cái này chưa chắc là chuyện xấu." Đại võ thiên hạ đế hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, thật lâu không nói. Cùng một thời gian, hoàng đô kiểm sát viện quan tinh đài phía trên, giám chính một thân một mình đứng trên đài, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía nơi xa thương cùng, chỉ thấy tham lang càng chập chờn lập lòe, mà tử vi lại ảm đạm không ánh sáng. Giám chính chau mày, trong mắt lóe lên sầu lo. Tiếu Tự Tại khí thế đã dần dần đã có thành tựu, thì liền hắn đều có chút tâm phiền ý loạn. Đại bi tự bên trong, thần trung mộ cổ, phạm âm lượn lờ, cao ngất lưu ly bảo tháp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hậu sơn tiền viện bên trong, khói mù lượn lờ, một vị ở trần tuổi trẻ tăng nhân xếp bằng ở đá xanh phía trên. Quanh thân kim quang lấp lóe, da thịt như là hoàng kim đổ bê tông, mỗi một tấc đều tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi cảm giác. Vị kia sâu đều Phật đà nhục thân Phật tử, giờ phút này khí tức chính đang không ngừng hội tụ, ngưng luyện biến đến cường hành vô cùng. Từ khi võ đạo đại yến phía trên tour với Tiếu Tự Tại về sau, hắn trở lại Phật môn bên trong, liền không ngừng nghiên cứu tự thân Phật đà nhục thân huyền bí, bây giờ đã thành công đem Phật đà nhục thân lực lượng triệt để nắm giữ. Giang giác, một tiếng cốt cách nổ đùng, Phật tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lấp lóe, như là hai vầng mặt trời chói chang, nóng rực vô cùng. Hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí tức như là đại nhật kim luân, nóng rực không chịu nổi. Với anh, Phật tử một trường vỗ ra, lòng bàn tay kim quang đại thịnh, hình thành một đạo 100 trượng màu vàng kim trường ấn, trực kích nơi xa sơn phong. Chỉ thấy cái kia hùng vĩ đồi núi dưới một trường này kịch liệt rung động, núi đá nứt toát, bụi đất tung bay, vô số cây cối vụt lên từ mặt đất. Cái kia ngọn núi bên trên lưu lại một đạo dữ tợn trường ấn, sâu có thể đếm được trượng, có thể thấy rõ ràng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Một tiếng niệm Phật từ phía sau truyền đến, Phật tử quay người, chỉ thấy một vị mày trắng lao tăng đứng ở phía sau, mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Chính là hắn sư phụ, Huyền Cổ đại sư. Huyền Cổ đại sư râu dài tung bay, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Nhật Luân Kim Cương, ngươi đã triệt để nắm giữ Phật Đà nhục thân chỗ kinh khủng. Hắn thanh âm ôn hòa, trong mắt lại lóe qua sắc bén. Kể từ đó, tam phẩm cảnh đại tông sư bên trong tuyệt vô địch thủ, cho dù là nhị phẩm võ đạo thần thoại muốn giết ngươi cũng cực kỳ khó khăn. Phật tử Nhật Luân Kim Cương nghe vậy, chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, trong mắt lại lóe qua âm trầm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cuồn cuộn lấy căm giận ngút trời. Võ đạo đại yến phía trên bị Tiếu Tự Tại đánh bại sỉ nhục, như là lạc ấn đồng dạng khắc tại hắn trong lòng, ngày đêm đau khổ hắn thần hồn. Hắn hận không thể lập tức liền đem Tiếu Tự Tại diệt sát, lấy giải mối hận trong lòng. Mỗi lần muốn lên chính mình thân có Phật Đà Kim Thần, lại bị Tiếu Tự Tại một quyền đánh cho xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi, ngất đi chẳng cảnh. Hắn thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Tiếu Tự Tại chi thịt, uống Tiếu Tự Tại chi huyết. Nhật Luân Kim Cương, lòng có tạp niệm, khó thành đại đạo. Huyền Cổ đại sư nhìn thấu tâm tư của hắn, lời nói thâm thiế nói ra. Phật môn coi trọng để xuống chấp niệm, ngươi như một mực chấp nhất ở đây, cuối cùng khó có thể đột phá. Phật tử Nhật Luân Kim Cương cúi đầu không nói, trong mắt nộ hỏa lại chưa từng yếu bất mảy may. Đang lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng chuông, chấn động tứ phương. Đông, đông, đông. Tiếng chuông như sấm, truyền khắp toàn bộ đại bi tự. Đó là Đạt Ma điện bên trong Phật chuông, chỉ có tại cực vì trọng yếu sự tình phát sinh thì mới sẽ gõ vang. Sư phụ, đó là. Huyền Cổ đại sư sắc mặt ngưng tụ, lập tức xoay người nói, đi, đi Đạt Ma điện. Hai người bước nhanh chạy tới Đạt Ma điện, một đường lên gặp phải không ít đồng môn sư huynh đệ, đều là sắc mặt nghiêm trọng, bước nhanh tiến lên. đại bi tự bên trong cơ hồ tất cả đại tông sư đều bị bất tình lình tiếng chuông kinh động, ào ào chạy tới Đạt Ma Điện. Chương 189, dám ứng chiến. Chương 189, dám ứng chiến. Đạt Ma Điện bên trong, đàn hương lượn lờ, tượng Phật kim bích huy hoàng. Trên điện, một vị đầu đội kim quan, người khoác áo cà sa lão tăng ngồi ngay ngắn đài cao, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế như núi, chính là đại bi tự Phương Trượng Thích Thiền. Thấy mọi người tê tụ, Thích Thiền đại sư chậm rãi mở miệng, tiếng như chuông lớn, "Chư vị, Bắc Thương Vương triều huyết lạc bình nguyên phía trên, Tiếu tự tại đem cùng Bắc Thương Vương triều thái tử Thác Bạt Thương nhất chiến." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. "Cái gì? Tiếu tự tại dám ứng chiến? Thác Bạt Thương thế nhưng là Bắc Thương Vương triều thánh tử, chiến lực thông thiên a." Thích Thiền đại sư đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh, tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, Tiếu tự tại gần đây tại Vân Châu Quan Tinh Đài phía trên, chém giết Vô Bi đại sư, Thần Ma môn môn chủ cùng Tiên Ma môn môn chủ." Tin tức này càng là giống như từng đạo sấm sét, nổ vang tại mỗi một vị Phật môn đệ tử trong lòng. Làm sao có thể? Vô Bi đại sư chính là tam phẩm cảnh đỉnh phong đại tông sư a. Thần Ma môn môn chủ cùng Tiên Ma môn môn chủ đều là ma đạo cự bá, như thế nào bị hắn một người đánh giết? Mọi người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi. Phật tử Nhật Luân Kim Cương nghe vậy, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia vết máu, lại không hề hay biết. Tiếu tự tại thực lực vậy mà lại có kinh người để thăng. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa hắn rốt cục có tự mình cơ hội báo thù. Đệ tử nguyện tiến về huyết lạc bình nguyên, tự tay đem Tiếu tự tại diệt sát. Phật tử Nhật Luân Kim Cương đột nhiên tiến lên một bước, thanh âm len ken có lực, trong mắt tràn đầy sát ý. Đệ tử đã triệt để luyện hóa Phật đà nhục thân, muốn đem Tiếu tự tại triệt để diệt sát hầu như không còn, lấy vãn hồi ta đại bi tự thanh danh. Cùng một thời gian, huyết lạc bình nguyên phía trên, rất nhanh chính là bị Bắc Thương Vương triều mọi người cả lên, một đạo vô cùng to lớn không gian trọn vẹn ngang tuyệt ngàn dặm. Cơ sĩ phân Phật, tư thế hào hùng, mênh mông trong chiến trường, sớm đã không xây dựng đài cao, chúng quanh đẩy đến đây quan chiến võ lâm cao thủ. Gió cuốn cát bụi mà lên, sắc trời như máu, nơi xa giữa không trung thỉnh thoảng có chim ưng xoay quanh, phát ra thê lương tiếng kêu to. Đây cũng là bọn hắn chuyên môn vì Thác Bạt Thương chuẩn bị chiến trường. Trong chiến trường, Thác Bạt Thương tay cầm dao long hải cốt trường thương, một bộ kim bảo tại liệt phong bên trong bay phất phới, như là một tôn thiên thần hàng thế, ngạo nghễ mà đứng. Hắn tóc dài tung bay, mày như kiếm phong, mắt như hàn tinh, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Cái kia cây trường thương toàn thân trắng xám, mũi thương huyết đỏ như lửa, giống như bị máu tươi nhuộm đấu, giữ tận đầu rồng dường như lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh giống như, làm cho người không rét mà run. Thác Bạt Thương trên thân khí thế mỗi một phút mỗi một giây đều tại tích xúc, vành trướng, tăng cường, như là sắp núi lửa bộc phát, để phương viên hơn 10 dặm không khí đều biến đến ngưng trệ trầm trọng. Giang rắc, một tiếng rất nhỏ đứt gãy tiếng vang lên, Thác Bạt Thương dưới chân đại xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, theo khí thế của hắn kéo lên, vết nứt càng lúc càng lớn, giống như mạng nhện khuyết tán ra tới. Oanh, nơi xa một tảng đá lớn y mắng nứt toát, nát thành một mịn, chỉ là bởi vì không thể thừa nhận Thác Bạt Thương thả ra uy áp. Hai bên trên đài cao, hội tụ Bắc Thương Vương triều thiên hạ vô số chen chúc mà đến giang hồ cao thủ. Bọn hắn đều cảm thụ được Thác Bạt Thương trên thân khí thế khủng bố, cực kỳ chấn động. Cái này còn là người sao? Một vị thanh bảo võ giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh run rẩy. Thật là đáng sợ, ta ngăn cách xa như vậy đều cảm giác hô hấp khó khăn. Thác Bạt Thương quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế như vậy, chỉ sợ đã bước vào nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đi. Có người kinh hô, trong mắt tràn đầy kính sợ. Không phải vậy làm sao có thể cầm giữ có như thế khí thế kinh khủng, liền thiên địa đều tại run rẩy. Tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người hào hào suy đoán Thác Bạt Thương thực lực chân thật. Nghe nói Thác Bạt Thương chính là hội tụ Bắc Thương Vương triều ngàn năm quốc vận sinh ra người, thân phụ đại khí vận, nhất định là thiên tuyển chi tử a. Một vị tóc trắng lao giả cảm thán nói, trong mắt tràn đầy sùng kính. Tiếu tự tại tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải Thác Bạt Thương một kích chi địch. Hừ, đó là tự nhiên. Một vị thân mang cẩm bào trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Ta từng thấy tận mắt Thác Bạt Thương 10 tuổi lúc, liền có thể khiêng đỉnh lực đạt và cân, chấn động toàn bộ Bắc Thương võ lâm. Hắn thanh âm to, dẫn tới người chung quanh nào nào ghé mắt. 15 tuổi năm đó, hắn càng là một lần hành động vấn đỉnh tông sư, đánh khắp Bắc Thương Vương triều thiên hạ tông sư vô địch thủ. Bây giờ 28 tuổi, đã là Bắc Thương võ đạo cái này đệ nhất người cực hạn, thậm chí đã tiếp cận nhị phẩm cảnh tồn tại, Tiếu tự tại lấy cái gì cùng hắn địch nổi? Lời nói này gây nên một mảnh đồng ý âm thanh, mọi người ào ào gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng kính. Nơi xa trên đài cao, Thác Bạt Thanh linh dáng người cao gầy uyển chuyển, một bộ bó sát người trang phục phát họa ra hoàn mỹ đường cong, chân dài thon dài, vòng eo mềm dẻo, tản ra một cô giá tính mỹ cảm. Nàng trang phục cũng không nhiều, 10 phân lớn mật, trần trụi da thịt dưới ánh mặt trời như là dương chi ngọc trong suốt sáng long lanh, gây nên không ít người chú mục cùng khuynh mộ chi sắc. Thác Bạt thánh nữ thật sự là thiên hạ tuyệt sắc. Có người si ngốc nhìn qua, trong mắt tràn đầy mê luyến. Nghe nói liền một số nhị phẩm cảnh lão quái vật đều muốn cầu cưới nàng, lại toàn bị cự tuyệt. Đó là tự nhiên, Thác Bạt thánh nữ hạng gì thân phận, há lại tầm thường người có thể với cao. Thác Bạt thanh linh đối những nghị luận này mắt điếc hai ngơ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong chiến trường Thác Bạt Thương, trong mắt đầy là vẻ phức tạp. Tuy nhiên nàng kiến thức qua Tiếu tự tại cường đại, nhưng nàng như cũ cho rằng Tiếu tự tại không có khả năng đánh bại Thác Bạt Thương. Dù sao Thác Bạt Thương là nàng trơ mắt nhìn lấy từng bước một đi ra, một đường ngang áp toàn bộ Bắc Thương võ đạo thiên hạ tuyệt đỉnh người. Thác Bạt thanh linh khẽ cắn môi đỏ, tay ngọc nhỏ nắm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng tin tưởng vững chắc, tương lai ca ca nhất định có thể đầy đủ đánh tan thiên hạ võ đạo cực hạn đệ nhất nhân Càn Vô Lượng, thành là chân chính cái thế bá chủ. Là lúc này rồi. Thác Bạt thanh linh nhẹ giọng tự nói, trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ mong đợi. Bốn phía mọi người cũng đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nơi xa, chờ mong lấy tiếu tự tại đến. Đông dưng, nơi xa chân trời truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, như là lôi đình áp vũ ông, hư không hơi hơi rung động, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp hàng lâm. Thác Bạt Thương hơi nhíu mày, trong tay trường thương nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Ánh mắt mọi người đều tìm đến phía cuối chân trời, chờ mong cùng khẩn trương đan vào một chỗ. Bây giờ, tất cả mọi người đang chờ đợi tiếu tự tại đến đây phó ước. Cùng một thời gian, Bạch Liên giáo tổng giáo bên trong, Bạch Ngọc xây thành đại điện trắng như tuyết như rửa, bốn phía phiêu đãng nhàn nhạt đàn hương, cho người ta một loại siêu trần thoát tục cảm giác. Trong đại điện, một vũng thanh tịnh thấy đáy cắt trắng trong ao, Bạch Liên thánh mẫu xinh đẹp mà đứng, dáng người cao gầy, uyển chuyển thướt tha dáng người tại cắt trắng phía dưới như ẩn như hiện, thánh khiết vô cùng. Nàng một bộ lụa trắng váy dài, nhẹ mỏng như cánh ve, theo gió khẽ đung đưa, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Lộ ở bên ngoài da thịt như là dương chi mỹ ngọc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Chương 190, Bác Thương Hoàng đế đích thân tới chương 190, Bác Thương Hoàng đế đích thân tới Bạch Liên thánh mẫu tóc dài như thác nước, rủ xuống đến bên hông, sinh ra kẽ hở điểm xuyết lấy mấy cái đóa không nhiễm trần thế Bạch Liên, tăng thêm mấy phần tiên khí. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, một đôi mắt như là thu thủy giống như thanh tịnh, nhưng lại sâu không thấy đáy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại nàng bên cạnh, bát đại thánh nữ tất cả đều sửng sững, cùng kính phục dưỡng. Những thứ này thánh nữ mỗi một cái đều là một phương tuyệt đại mỹ nhân, nhưng giờ phút này tại vị này Bạch Liên thánh mẫu trước mặt lại ảm đạm phai mờ, giống như thị nữ đồng dạng. Tiếu tự tại lại cùng Bắc Thương Vương triều thánh tử ước chiến huyết lạc bình nguyên. Bạch Liên thánh mẫu thanh âm như là âm thanh thiên nhiên, thanh thủy êm tai, lại dẫn một cỗ không cho người coi nhẹ uy nghiêm. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mỉ chín trần nước lạnh, kích thích từng cơn sóng gợn. Việc này thật chứ? Một bên trước ngực cổ cầm thánh nữ liền vội vàng tiến lên một bước, nhẹ giọng trả lời, "Hồi thánh mẫu, chắc chắn 100." Nàng thanh âm mềm dịu, lại không che giấu được nội tâm chấn kinh. Theo ta Bạch Liên thám tử hồi báo, Tiếu tự tại Vân Châu quan tinh đài phía trên liền chạm mấy vị tam phẩm cảnh đại tông sư, thậm chí ngay cả Vô Bi đại sư cùng Cự Kình bang tam bang chủ đều chết ở trên tay hắn. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong mấy vị khác thánh nữ cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đứng ở trong góc nhỏ Mộ Thanh Nhiêu nghe nói lời ấy, chấn động trong lòng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng vốn cho rằng Tiếu tự tại chỉ là đi thu hoạch thần binh, không nghĩ tới vậy mà lại sinh ra như thế dung chuyển lớn, thậm chí ngay cả Bắc Thương Vương triều đều bị liên lụy trong đó. Nàng không khỏi nhớ tới đêm đó tại trong đỉnh cùng Tiếu tự tại gặp gỡ chẳng cảnh, cùng cặp kia bình tĩnh lại thâm thúy đôi mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Sau đó, Bạch Liên thánh mẫu quay người, mặt hướng bát đại thánh nữ, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, lần này huyết lạc bình nguyên chi chiến, liên quan đến võ lâm đại thế, ta Bạch Liên giáo không thể vắng mặt. Thanh âm của nàng như là luồng gió mát thổi qua mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng lại không thể nghi ngờ. Các người tám người lập tức lên đường, tiến về huyết lạc bình nguyên. Bát đại thánh nữ đều là giật mình, lập tức cùng kêu lên đáp, tuân mệnh, thánh mẫu. Bạch Liên thánh mẫu tiếp tục nói, chuyến này về sau, cần phải đem Tiếu tự tại mang về Bạch Liên tổng giáo. Rất nhanh, vội vàng ở giữa chính là 3 ngày thời gian đi qua. Huyết lạc bình nguyên phía trên, mây cuốn mây bay, sắc trời biến ảo không ngừng. Nguyên bản tụ đến đám người không giảm trái lại còn tăng, thậm chí ngay cả tại phía xa ở ngoài ngàn dặm giang hồ cao thủ đều nghe tin chạy đến, chỉ vì thấy trận này kinh thế chi chiến. Rộng lớn bên trên bình nguyên, dựng lên từng tòa đài cao, các phương thế lực đều chiếm một góc, dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng trọng. Thác Bạt Thương vẫn như cũ lập tại trong chiến trường, khí thế càng khủng bố hơn ngưng luyện, dường như một tôn chiến thần lâm thế, ngạo lập thương khung phía dưới. Hắn quanh thân khí tức cùng 3 ngày trước so sánh, không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm nội liễm ngưng thực, như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ lại bên trong bao hàm sắc cơ. Trong tay đối phương giao long hải cốt trường thương càng là khủng bố khiếp người, trên thân thương vết máu tựa hồ càng thêm tươi đẹp, như là máu tươi chưa khô, tản ra làm người sợ hãi sắc khí, nhìn mà phát khiếp. Bá, Thác Bạt Thương tùy ý đâm ra một thương, trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách, như là bị cứ thế mà xé rách đồng dạng, cực kỳ kinh người. Tình cảnh này để chung quanh quan chiến võ giả nhóm hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động. Cái này, đây là người đủ khả năng sao? Quá kinh khủng, chỉ sợ đã bước vào nhị phẩm cảnh ngưỡng cửa a. Tiếu tự tại như đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính khi mọi người đều đang suy đoán Tiếu tự tại khi nào đến thời khắc, có người cười lạnh thành tiếng, 3 ngày đã qua, cái kia Tiếu tự tại chỉ sợ là không dám tới a. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh đáp lời âm thanh. Ha ha, tất nhiên như thế. Một vị Bắc Thương võ giả vỗ tay cười to. Tiếu tự tại mạnh hơn, cũng bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, như thế nào dám cùng ta Bắc Thương thánh tử đánh một trận. Sợ là đã nghe tin đã sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng. Buồn cười cùng cực, dám hô không dám tới. Bất quá, cũng có người cầm không đồng ý với ý kiến. Chưa hẳn. Một vị gánh vác cổ kiếm lao giả nói khẽ, ánh mắt thâm thúy. Tiếu tự tại đã dám ứng chiến, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Không tệ, ta từng nghe nói hắn tại võ đạo đại yến phía trên biểu hiện, kẻ này tâm trí kiên định, sao lại tùy tiện e ngại. Một vị khác tóc trắng lao hầu gật đầu phụ họa. Mỗi người nói một điều, tất cả mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Đang lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến chấn thiên tiếng trống cùng tiếng kèn. Đông, đông, đông. Tiếng trống như sấm, chấn động tứ phương, vô số người hào hào nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy nơi xa chân trời, từng đội thân mang kim giáp binh lính xếp hàng mà đến, chiến trận to lớn, khí thế phi phàm. Một người cầm đầu, lấy kim liễn, thân mang long bảo, đầu mang mũ miệng, vô cùng uy nghiêm. Là bệ hạ. Có người lên tiếng kinh hô. Bắc Thương Vương triều hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn động vô cùng, đội vàng quỳ hành lễ. Kim liễn chậm rãi đến biên giới chiến trường, Bắc Thương Vương triều hoàng đế dậm chân mà xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đế vương uy nghiêm. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, sau đó đem ánh mắt rơi tại chiến trường trung ương Thác Bạt Thương trên thân, lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng. Thánh tử Thác Bạt Thương nghe chỉ, một vị thân mang hoàng bào thái giám cao giọng tuyên đọc. Thác Bạt Thương quay người, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, thở dài. Chấp quan thánh tử võ nghệ siêu quần, dũng quan tăng quân, có thể xưng ta Bắc Thương Vương triều võ đạo chi đỉnh. Bắc Thương Vương triều hoàng đế thanh âm to, truyền khắp toàn trường. Nay đặc biệt sắc phong thánh tử vì Bắc Thương Vương triều dũng mãnh đệ nhất nhân, nhìn thánh tử không ngừng cố gắng, vì ta Bắc Thương võ đạo làm vẻ vang. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tạ thánh thượng ân điện. Thác Bạt Thương thanh âm len ken có lực, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Tất cả mọi người tại khiếp sợ, không biết vị này Bắc Thương đế hoàng tại sao lại tại lúc này hạ đạn sắc phong. Cái này là ý gì? Có người hoang mang không hiểu. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, một vị thân mang lam bảo lão giả tiến lên trước một bước, cao giọng nói, chư vị có chỗ không biết, bệ hạ cử động lần này là tại trợ thánh tử càng tiến một bước. Hắn trong mắt lóe lên trí tuệ quan mang, êm tai nói, lấy hoàng đạo ý chỉ, tiến một bước tăng thêm thánh tử thế. Thì ra là thế. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Đây là tại vì thánh tử đúc thế a. Kể từ đó, dù là tiếu tự tại cũng chưa tới, thánh tử vẫn như cũ có thể bằng vào cổ này khí thế, lại thêm chiếm đoạt Vân Châu khủng bố khí phách, một lần hành động ngưng tụ nhị phẩm võ đạo thần thoại thân thể. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả cả kinh nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến lúc đó, thánh tử tất sẽ thành cổ kim thiên hạ 30 tuổi không đến bước vào nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đệ nhất nhân. Nghe nói lời ấy, mọi người hào hào hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Phải biết, cho dù là thiên hạ hôm nay công nhận đệ nhất nhân Càn Vô Lượng, cũng là tại 50 tuổi vừa rồi bước vào nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại a. Thánh tử như có thể làm được, chẳng phải là thiên phú viễn siêu Càn Vô Lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại phòng đoán suy nghĩ. Đang lúc này, nơi xa một cỗ làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ khí tức khủng bố ngang áp mà đến, như là thần tượng hành động, lôi cuốn lôi đỉnh cùng thiên uy mà đến. Chương 191, các ngươi mới là người đến. Chương 191, các ngươi mới là người đến. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt hội tụ, điện quang như rắn, sấm sét như giận, toàn bộ huyết lạc bình nguyên phía trên không khí đều biến đến ngưng trệ trầm trọng. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè ở trên người, hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đè ở ngực. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thật là khủng khiếp uy áp, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Vô số người quỳ rạp xuống đất, không thể thừa nhận cái này cỗ kinh khủng uy áp. Trên đài cao các phương thế lực chi chủ cũng đều sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Thì liên Bắc Thương Vương triều hoàng đế đều không tự chủ được đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Đến rồi. Có người run giọng nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng chờ mong. Giờ phút này, đứng tại ở giữa vùng bình nguyên Thác Bạt Thương chậm rãi đứng dậy, trong tay giao long hải cốt trường thương rung động, phát ra long ngâm chấn động đầy trời. Ông trên thân thương đầu rồng hai mắt mở ra, phát ra tham thẳm lục quang, dường như cảm ứng được địch nhân cường đại, muốn thức tỉnh. Thác Bạt Thương ánh mắt sắc bén, nhìn về phía nơi xa chân trời, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Đến rồi. Hắn thanh âm trầm thấp có lực, ánh mắt bên trong hiện lên phân chấn cùng chiến ý. Thân là Bắc Thương Vương triều thánh tử, sinh mà bất phàm, thở nhỏ liền bị ký thác kỳ vọng. So với bằng vào hoàng đạo chân ý sắc phong tăng trưởng khí thế của tự thân, hắn càng muốn hơn tại đấu trong chiến đấu chiến thắng sở hữu địch thủ, ngưng tụ vô địch chi đạo. Giờ phút này, cảm nhận được nơi xa cái kia cố khí tức kinh khủng, hắn không những không sợ, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Thác Bạt Thương hai mắt như điện, dõi sát nơi xa, mi đầu lại hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, Tiếu Tự Tại cùng nhau đi tới, nhưng lại trương ngưng tụ tự thân chi thế. Vốn là tại hắn suy nghĩ bên trong, đối phương cùng nhau đi tới, lý nên những nơi đi qua, diệt sát một đám Bắc Thương Vương triều các nơi cao thủ, lấy này ngưng tụ chính mình vô địch chi đạo. Nhưng đối phương cũng không có làm như thế. Thác Bạt Thương hơi híp mắt lại, suy tư một lát, trong mắt lóe lên hiểu ra. Sau đó, hắn liền biết được cái này là đối phương một loại cực hạn tự tin chính mình không người có thể địch, thậm chí đều không cần mượn tay người khác đến ngưng tụ chính mình vô địch chi đạo. Có ý tứ. Thác Bạt Thương nhẹ giọng tự nói, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Nơi xa, một vị thân mang thanh bảo lão giả lên tiếng kinh hô, nhìn. Tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời, nguyên bản bầu trời trong xanh bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, dường như bị một loại nào đó khủng bố lực lượng cứ thế mà xé rách. Sau một khắc, trời cao xé rách vạn dặm, trường vân phân liệt, một tôn ngàn trượng cự tượng từ trên trời giáng xuống, gào rú gào thét, chấn động tứ phương. Cái kia cự tượng toàn thân vàng rực, như là hoàng kim đổ bê tông, hai mắt đỏ thẫm, tản ra vô tận uy nghiêm. Nó trên đỉnh đầu, ngà voi giống như nối liền trời đất trời nắng bạch ngọc trụ đứng thẳng mà đứng, vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm thủng bầu trời. Mà tại cự tượng đầu phía trên, một đạo thân ảnh cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại trong lòng mọi người, để người không rét mà run. Đó là một vị thân mang bạch bảo tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lại lạnh lùng như băng, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Bạch bào không do mà bay, bay phất phới, nổi bật lên hắn như là tiên giáng trần, mang theo uy nghiêm. Người này chính là Tiếu Tự Tại. Cự tượng chậm rãi hạ xuống, đạp ở huyết lạc bình nguyên phía trên, dẫn tới đại địa rung động, bụi đất tung bay. Tiếu Tự Tại đứng tại cự tượng đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới Thác Bạt Thương, thần thái bình tĩnh, ánh mắt hờ hững. Một cỗ khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, đem chúng quanh bụi đất đều đánh sơ sắc ra. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiếu Tự Tại thanh âm hờ hững, âm giống như thiên âm quanh quẩn mà đến, chấn động toàn bộ huyết lạc bình nguyên. Theo Tiếu Tự Tại đến, toàn trường manh động, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Đây chính là Tiếu Tự Tại. Truyền văn bên trong võ đạo đại yến sát thần, thần bảng 23. Quá trẻ tuổi, làm sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng không người dám lớn tiếng ồn ào, sợ dẫn tới họa sát thân. Thác Bạt Thương sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi cất bước hướng về phía trước, trong tay giao long hải cốt trường thương tản ra thâm thẳm lãnh quang, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa hơi hơi rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cự tượng đỉnh đầu Tiếu Tự Tại, ánh mắt sắc bén như lao, khóe miệng lại hơi hơi dương lên, lộ ra chiến ý. Giờ phút này, Tiếu Tự Tại đứng tại cự tượng đỉnh đầu, nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt hở hững liếc nhìn một phía. Huyết Lạc Bình Nguyên bốn phía đều là Bắc Thương Vương triều vô số cao thủ đảo hội tụ vào một chỗ, cường đại khí tức không ngừng phát ra, như là một tấm vô hình đại võng, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Có người mặc da thú Bắc Cương thợ săn, tay cầm cung lớn, ánh mắt sắc bén như ưng. Có hất lên chiến giáp thảo nguyên kỵ sĩ, eo treo luôn nào, bắp thịt cuộn cuộn. Còn có thân mang cổ lão pháp bảo Tuyết Vực tu hành giả, tay cầm pháp khí, miệng đụng chân luôn. Mỗi một vị đều tản ra không tầm thường khí tức, thực lực cường hãn vô cùng. Đồng dạng, những thứ này đỉnh phong cao thủ cũng cảm nhận được Tiếu Tự Tại trên thân khí thế, bị chấn động kinh ngạc không thôi. Quả thực không nghĩ tới lại còn có người cầm giữ có như thế khí tức kinh khủng, tại tam phẩm cảnh như thế cường đại. Kẻ này khí thế như núi, chỉ sợ đã tiếp cận nhị phẩm cảnh. Một vị tóc trắng xóa lão giả thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, hai tay run nhẹ nhẹ. Chắc không được có thể chém giết Vô Bi đại sư cùng Cự Kình Bang tam bang chủ. Nơi xa trên đài cao, một vị thân mang tinh chiến bào màu đỏ Bắc Thương võ giả nheo cặp mắt lại, đánh giá Tiếu Tự Tại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kẻ đến không tiện a. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo cảnh giác. Thế mà, thanh âm này tuy nhỏ, lại bị Tiếu Tự Tại bén nhạy bắt được. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại quay đầu, ánh mắt như điện, đâm thẳng vị kia hồng bào võ giả. Các ngươi mới là người đến. Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, lại như là sấm sét nổ vang, chấn động tứ phương. Hồng bào võ giả bị Tiếu Tự Tại ánh mắt khóa chặt, nhất thời cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương đánh tới, dường như bị tử thần để mắt tới đồng dạng, không tự chủ được lui về sau nửa bước, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, Tiếu Tự Tại cùng Thác Bạt Thương hai người cường đại khí tức chính là đụng thẳng vào nhau. Oeng, một tiếng vô hình tiếng vang, chấn động toàn bộ Huyết Lạc Bình Nguyên. Chỉ là khí thế quyết tán liền dẫn tới toàn trường oanh động, rung động vô cùng, khó có thể tin. Trung quanh người quan chiến ào ào lùi lại, có chút thực lực yếu kém thậm chí trực tiếp bị cổ này khí thế chấn động đến miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Thật là đáng sợ. Chỉ là khí thế đụng nhau thì có uy lực như thế. Đây là người đủ khả năng sao? Càng xa xôi, nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại Đồng Cốc đứng ở trên đài cao, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Lần trước, hắn đối mặt Tiếu Tự Tại chính là tại bên ngoài mười vạn dặm. Bây giờ, tự mình cảm thụ, hắn có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại trên thân khí thế càng thêm nồng đậm của bố. Đồng Cốc hơi híp mắt lại, ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng gập thân, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kẻ này tốc độ phát triển, quả thực kinh người. Đồng Cốc thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Đồng dạng có cảm giác này, còn có một bên Thác Bạt Thanh Linh. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một cô áp lực vô hình để cho nàng hô hấp đều biến đến khó khăn. Nàng cảm thấy Tiếu Tự Tại cho nàng áp bách càng khủng bố hơn cường hãn, để cho nàng sợ hãi kinh hãi. Mà theo Tiếu Tự Tại đăng tràng, toàn trường không khí trong nháy mắt bị kéo lên đến đỉnh điểm. Chương 192, rất nhiều cao thủ đến đây quan chiến. Chương 192, rất nhiều cao thủ đến đây quan chiến. Đang lúc hai người dương cung bạt kiếm thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến mấy chục đạo vô cùng kinh khủng khí tức cường đại, chấn động tứ phương. Tất cả mọi người bị bất tình lình khí tức kinh động, ào ào quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa chân trời, một đạo đạo thân ảnh phá không mà đến, khí thế dồi dào, uy áp tứ phương. Cầm đầu là một vị thân mang thanh long bào lão giả, khuôn mặt nho nhã, râu tóc bạc trắng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Chính là đại võ triều Đường phía trên Long Quân. Tại phía sau hắn, đi theo hơn 10 vị khí tức đồng dạng cao thủ khủng bố, mỗi một vị đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Những thứ này chính là đại võ triều Đường phía trên vô số đại tông sư cường giả cùng nhau mà đến. Đại võ triều Đường cường giả vừa mới hiện thân, nơi xa chân trời lại có ba đạo khí tức kinh khủng đánh tới, như là ba đầu màu đen cự long xoay quanh mà tới. Khí tức kia âm lãnh quỷ dị, dường như đến từ cửu u địa ngục, để người không rét mà run. Cái đó là, có người lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy. Ma đạo năm môn bên trong ba vị ma chủ, chỉ thấy ba đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một vị đều tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, ma khí ngập trời, giả thiên tế nhật. Một người cầm đầu thân mang màu đỏ sẫm trường bào, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai con mắt huyết hồng, giống như hai vầng huyết nguyệt, chính là Thiên Yêu môn môn chủ. Bên trái một người thể phách hùng vĩ, mặt thiết tháp, một thân đen như mực chiến giáp, ánh mắt hung lệ, chính là cổ ma môn môn chủ. Phía bên phải một người thân hình gầy gò, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức, hai tay như là quỷ trảo, hiện ra thâm thẳm lục mang, chính là Minh Đỏ cửa môn chủ. Ba vị ma chủ vậy mà cùng nhau đến đây. Có người thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thần ma môn môn chủ cùng Thiên ma môn môn chủ đã chết, ba vị này chắc là vì đồng môn báo thù mà đến. Ba vị ma chủ hàng lâm, khí tức khủng bố, toàn bộ Huyết Lạc Bình Nguyên nhiệt độ không khí đều đống nhiên hạ xuống, dường như rơi vào băng quật. Thiết Yêu môn môn chủ ánh mắt âm lãnh đảo qua toàn trường, sau cùng rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, trong mắt lóe lên một tia khát máu quằn quại. Ma đạo năm môn luôn luôn cùng thế tục là địch, không để ý giang hồ quy củ, hành sự tàn nhẫn vô tình. Bây giờ ba vị ma chủ đều tới, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Thế mà, chính khi mọi người coi là cục thế đã đầy đủ phức tạp thời điểm, nơi xa chân trời lại có một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, giống như từng đạo sao băng rơi xuống nhân gian. Long cong, một tiếng thanh thúy kiếm minh chấn động tứ phương, như là âm thanh tự nhiên, làm cho người tâm thần rung động. Chỉ thấy một vị thân mang thanh sam trung niên nam tử đạp kiếm mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều có liên hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Hắn khuôn mặt gầy gò, thái dương hơi trắng, ánh mắt thâm thúy như tinh hồng, quanh thân kiếm khí tung hành, phong mang tất lộ. Là Thanh Vân kiếm chủ, Đạo Tông Thái Huyền Tông trưởng giáo. Có người kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Thanh Vân kiếm chủ vừa ra trận, chính là chấn kinh tất cả mọi người. Hắn kiếm đạo tu vi sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, một kiếm ra, vạn vật đều có thể chém. Đạo Tông lại cũng phái người đến đây. Có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Thanh Vân kiếm chủ đạp không mà đứng, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, sau cùng dừng lại tại Tiếu Tự Tại trên thân, trong mắt lóe lên phức tạp. Mà trừ bộ Đạo Tông bên ngoài, cường thịnh nhất không ai qua được Phật môn bên trong hai người. Chỉ thấy nơi xa chân trời, một vệt kim quang lấp lóe, chiếu sáng bầu trời, giống như một vòng liệt nhật hành không xuất thế. Kim quang bên trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi hàng lâm, một già một trẻ, khí thế bất phàm. Lão giả khô gầy như quét bụi, thân mang cũ nát áo cà sa, hai mắt khép hờ, quanh thân lại tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Có người nhận ra vị lão giả này, lên tiếng kinh hô, Hàng Long Thiền Sư. Xuống gần ba giáp khủng bố cao thủ. Hàng Long Thiền Sư nhẹ nhàng mở hai mắt ra, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ tứ phương, để rất nhiều người đều không tự chủ được cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Mà tại Hàng Long Thiền Sư bên cạnh thân, chính là lúc trước Phật môn Phật tử, bây giờ đã thủy biến, toàn thân kim quang lập lòe, giống như hoàng kim đổ bê tông, khí tức cường hành vô cùng. Mọi người kinh thán không thôi, thậm chí có người nói ra, Phật tử đã triệt để trưởng khống thể nội Phật Đà nhục thân, thực lực vô cùng khủng bố. Nghe nói hắn có thể bằng vào cái này Phật Đà nhục thân, đều có thể cùng nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại giao thủ. Tiếu Tự Tại ban đầu ở võ đạo đại yến phía trên thế nhưng là đem hắn đánh cho thổ huyết hôn mê, lần này Phật tử tất nhiên là vì báo thù mà đến. Phật tử Thiện Kiến thần sắc lạnh lùng, chắp tay trước ngực, trong mắt lại lóe ra khó có thể che giấu sát ý, vô số người đều đang nhìn hướng trận này sắp bạo phát khủng bố đại chiến, chấn động vô cùng. Các phương thế lực tề tụ, dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như hết sức căng thẳng. Thác Bạt Thương ánh mắt có chút lạnh lùng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ đều tới, quấy nhiều hắn cùng Tiếu Tự Tại quyết chiến. Mà Tiếu Tự Tại thì là sắc mặt bình tĩnh, không chút nào vì thế cuộc trước mắt mà thay đổi, dường như đây hết thảy biến hóa đều nằm trong dự đoán của hắn. Trên đài cao, một vị tóc trắng lao giả vớt râu xem chừng, thấp giọng phân tích nói, những thứ này đại võ thiên hạ đỉnh cấp đại tông sư, lần này đến đây, đơn giản là ôm lấy hai loại ý nguyện. Hắn thanh âm trầm thấp, lại bị chung quanh không ít người nghe thấy, ào ào nghiêng tai lắng nghe. Thứ nhất chính là lúc trước võ đạo đại yến phía trên, Tiếu Tự Tại chém giết mấy vị chân truyền đạo tử, bọn hắn là vì báo thù mà đến. Lão giả trong mắt lóe lên trí tuệ quan mang, tiếp tục nói, đến mức điểm thứ hai, tự nhiên chính là muốn một lần hành động đem Bắc Thương Vương Triều vị thiếu chủ này mà sát, từ đó để Bắc Thương Vương Triều bãi binh. Bất quá tuy nhiên các phương đều cách không giống nhau tâm tư, nhưng giờ phút này cũng không người nhúng tay, giữa hai người đấu chiến. Đối với Bắc Thương Hoàng Thành mọi người mà nói, một trận chiến này đối với Thác Bạt Thương ý nghĩa trọng đại, chính là đối phương ngưng tụ tự thân khí thế trọng yếu nhất chiến. Cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Đại Võ Thiên Hạ mọi người tại giờ phút này xuất thủ an toàn, từ đó ảnh hưởng một trận chiến này. Mà đối với Đại Võ Thiên Hạ một đám tông sư mà nói, nếu là Tiếu Tự Tại thân chết ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là Tiếu Tự Tại không chết, bọn hắn tự nhiên là sau đó tục xuất thủ, đem Tiếu Tự Tại triệt để diệt sát hủy diệt ở chỗ này. Chờ xem, Tiếu Tự Tại, ngươi trốn không thoát. Phật môn Phật tử vê trong tay Phật châu, ánh mắt lấp lóe. Hạt châu tại hắn giữa ngón tay ma sát, phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh, như là đếm lấy Tiếu Tự Tại sinh mệnh đến ngược. Quá tốt rồi, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Một tên lão tông sư khẽ bước râu dài, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua ấm lãnh, nói khẽ với người bên cạnh nói, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó. Lời còn chưa dứt, hắn làm cái cắt cổ động tác. Rất nhanh, theo mọi người mười phân có ăn ý tránh ra vị trí Tiếu Tự Tại cùng Thác Bạt Thương liếc nhìn nhau, khí tức kinh khủng bắt đầu giằng co, dẫn tới thiên địa sinh biến. Sau một khắc, Thác Bạt Thương thét dài mà lên, thi triển tự thân tuyệt học tối cao hướng Tiếu Tự Tại công pháp mà. Giao Long Hải Cốt trường thương càng là hóa thành một đầu dữ tợn giao long, bị đối phương dẫm ở đầu phía trên, phát ra khủng bố uy xem, muốn xé rách thương khung. Mà Thác Bạt Thương thì là thi triển ra vô tướng diện tuyệt thủ, bay thẳng đến Tiếu Tự Tại đánh tới. Cái này một môn võ học chính là Bắc Thương Hoàng Triều kinh khủng nhất võ học một trong, chính là từ nhị phẩm võ đạo thần thoại sáng tạo, cường hành vô cùng. Một trường này đánh ra tứ phương, kinh động rung động. Chương 193, một trường bị thua. Chương 193, một trường bị thua. Thế mà chính khi tất cả người kinh nghi bất định, bao hàm chấn động chi sắc thời điểm, Tiếu Tự Tại một bước phóng ra, mặt đất hơi hơi rung động, nổi lên từng vòng thật nhỏ gần sóng. Hắn hai mắt bình tĩnh như giếng cổ, như là một đầm nước sâu. Trong mắt lóe lên một tia sáng, cường đại khí tức trong nháy mắt áp chế mà đến, như núi sụp đổ, nặng như Thái Sơn. Hừ, Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại như sấm sét nổ vang. Hắn đưa tay mà lên, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt kim quang, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa huyền ảo. Trực tiếp tụ tập tại chỗ hội tụ thần tượng chi lực, một trường ngang áp xuống, làm một tiếng kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên nổ tung. Tiếu Tự Tại một trường này, trong nháy mắt hướng về gào thét mà đến Giao Long Hải Cốt trường thương áp đi. Cái kia khí thế hung hăng trường thương lại bị đánh cho vang lên kẹt kẹt, thân thương run rẩy, phát ra thống khổ gào thét. Giao Long hư ảnh tức thì bị đánh cho vặn mèo biến hình, đầu đung xuống, gào thét không thôi. Vâng. Trường thương tính cả Giao Long hư ảnh cùng một chỗ, bị một trường này trực tiếp đánh xuống mặt đất. Gạch lát sàn nứt toát, bụi đất tung bay, nát đất đá vang khắp nơi. Cái gì? Có người kinh hô. Hiện trường mọi người trợn mắt hốt mồm, có người không tự giác nuốt ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Bắc Thương Hoàng Thành một tên lão tướng quân sắc mặt trắng bệnh, trong tay bầu rượu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, loại rượu vãi đầy mặt đất, lại không hề hay biết. Mà một bên Thác Bạt Thương càng là nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ thẫm, trán nổi gân xanh lên. Thật can đảm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn, như là dã thú gào rú. Thác Bạt Thương đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên, hướng Tiếu Tự Tại khởi xướng tấn công mạnh. Hắn mười ngón như câu, đầu ngón tay hiện ra u quang, móng tay lại trong nháy mắt biến dài, như là lợi nhận, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Xuy suy tiếng xé gió bên trong, năm ngón tay thành trảo, hướng Tiếu Tự Tại đỉnh đầu chụp tới. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, không lùi mà tiến tới, tay phải lần nữa vung lên, cùng Thác Bạt Thương chảo pháp đối kích. Ầm. Một trường đối chảo, kinh khủng dư âm rung động tứ phương. Khí lãng như là như thực chất hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhấc lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trung quanh mặt đất trong nháy mắt nứt toác, vô số đá vụn lơ lửng giữa không trung, bốn phía quan chiến mọi người bị cỗ này dư âm bức đến liên tiếp lui về phía sau. T, vô số đại tông sư bị tình cảnh này cả kinh hãi hùng thiết vía, nhịn không được hít vào khí lạnh. Có thậm chí không tự giác giơ tay bảo vệ ở ngực, dường như chính mình đang đối mặt cái này kinh khủng một kích. Sau một khắc, tất cả mọi người sợ hãi. Chỉ thấy Thác Bạt Thương cánh tay run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, Thác Bạt Thương cánh tay phải lại bị Tiếu Tự Tại một trường đánh cho đứt thành từng khúc, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bên áo bào. Cả người càng là như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh đến cắm nhập dưới mặt đất, tại trên mặt đất chảy ra một đạo rãnh sâu. Phúc. Thác Bạt Thương trong miệng thổ huyết, máu đỏ tươi theo bên môi tràn ra, theo cái cằm nhỏ xuống. Hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn khó khăn mở miệng, thanh âm khàn giọng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động, khó có thể tin nhìn lấy ngã xuống đất Thác Bạt Thương, lại nhìn xem Y Nguyên đứng thẳng như tùng tiếu tự tại. Có người rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Một trường. Thác Bạt Thương vậy mà bại. Mà lại là như thế dứt khoát bại. Trời ạ, Tiếu Tự Tại đến cùng là lai lịch gì? Trầm thấp tiếng nghị luận trong đám người truyền ra, nhưng lại rất nhanh chôn vùi tại trầm trọng bầu không khí bên trong. Bắc Thương Hoàng Triều sở hữu đại tông sư, đỉnh tiêm cường giả đều bị tình cảnh này xúc động, khó có thể tin nhìn về phía bị đánh bại Thác Bạt Thương, chấn động vô cùng. Vị kia hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt hơi bại, trong tay trường kiếm không tự giác run rẩy, càng không dám tiến lên một bước. Căn bản là không có cách tin tưởng, thế mà lại có người có thể một kích đánh bại Thác Bạt Thương. Phải biết, Thác Bạt Thương thế nhưng là Bắc Thương Hoàng Triều ngàn năm ngũ vận sinh ra người, thở nhỏ chính là cùng cảnh vô địch, căn bản không người có thể tại đối phương trong tay chống nổi ba chiêu. Giờ phút này, hắn thế mà tại Tiếu Tự Tại trong tay bị một chiêu đánh tan. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại thực lực rung động, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Có người xuất mồ hôi chán, vô ý thức lui lại nửa bước. Có người ánh mắt lấp lóe, âm thầm tính toán. Càng có người nắm chặt bên hông binh khí, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng kinh nghi bất định. Mà tại càng xa xôi, khoan thai tới chợ Bạch Liên giáo mọi người một đám thánh nữ ào ào dừng chân, cũng nhìn về phía tình cảnh này kinh dị vô cùng. Các nàng nhẹ nhàng mà rơi, tay áo tung bay, như hoa sen giống như tầng tầng tràn ra tại đám người biên giới. Màu trắng váy dài theo gió tung bay, như tiên lâm trần. Từ xa nhìn lại, giống như nhất đóa đóa bạch liên trong đám người nở rộ. Cầm đầu Mộ Thanh Nhiêu, càng là rung động tại Tiếu Tự Tại thực lực cường đại. Nàng ánh mắt chớp động, tay ngọc nhỏ che đậy môi đỏ, một luồng tóc xanh theo trên trán rủ xuống, theo gió nhẹ phẩy hai gò má. Đây cũng là Tiếu Tự Tại. Quả nhiên bất phàm. Mộ Thanh Nhiêu thấp giọng nỉ non, thanh âm như trung gió giống như thanh thúy. Trong mắt nàng hào quang lưu chuyển, không tự giác siết chặt bên hông bạch ngọc đeo. Còn lại thánh nữ đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tự Tại, ánh mắt đôi mắt đẹp kinh diễm, sinh ra gợn sóng. Thật mạnh. Một vị thân mang tím nhạt váy dài thánh nữ cắn cắn môi dưới, hai mắt không tự giác nheo lại, lộ ra một tia khuynh mộ chi sắc. Thiên hữu ta Bạch Liên giáo. Một vị khác dáng người cao gầy thánh nữ bó lấy ống tay áo, trong mắt lóe lên một vẻ tinh kế. Thậm chí không ít thánh nữ giờ phút này cũng không khỏi động tâm tư khác. Các nàng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, âm thầm lan truyền tâm tư. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa đã có vô số kế hoạch thành hình. Có khẽ vuốt búi tóc, bảo đảm mỗi một sợi tóc đều hoàn mỹ vô khuyết. Có chỉnh lý quần áo, để biện chuyển dáng người tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Còn có lấy ra mang theo người túi thơm, nhẹ nhàng vỗ vỗ, để mùi thơm theo gió phiêu tán. Dù sao các nàng đã theo Bạch Liên Thánh Mâu trong lời nói biết được đối phương đối Tiếu Tự Tại ký thác kỳ vọng. Nếu các nàng có thể cùng Tiếu Tự Tại giao hảo, thậm chí càng tiến một bước, cái kia tương lai các nàng chưa chắc không thể càng tiến một bước trở thành Bạch Liên giáo đời tiếp theo thánh mẫu. Mộ Thanh Nhiêu phát giác được các nàng tiểu động tác, trong mắt lóe lên không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nàng hơi hơi thẳng tắp lưng, bước liên tục nhẹ nhàng, không để lại dấu vết đứng ở bắt mắt nhất vị trí. Mà một kích đem Thác Bạt Thương đánh cho khảm xuống mặt đất Tiếu Tự Tại lại là thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, như một tòa thái cổ bất động đồi núi. Hắn cúi đầu nhìn hướng chính mình bàn tay, năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay lóe qua kim quang. Hắn nhẹ nhàng bấm tay, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ két cạch âm thanh. Giữa lông mày lóe qua kinh ngạc, dường như đối tự thân lực lượng một chút kinh ngạc. Có thể thụ ta một trưởng mà bất tử, không thể không nói, ngươi thật sự có chút thực lực. Tiếu Tự Tại mà nói cũng không phải là nhục nhã, nhưng ở Thác Bạt Thương nghe tới, lại cùng nhục nhã không có gì khác nhau. Hắn đồng tử co bảo, khoe miệng co giật, ngón tay thật sâu đập xuống mặt đất, lưu lại năm đạo ngân sâu. Bùi đất lây dính hắn nửa bên hai gò má, cùng vết máu lăn lộn cùng một chỗ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn cả đời đấu chiến cùng cảnh vô địch, vượt cảnh cũng thường chiến thắng, nghịch cảnh phát thượng, chưa bao giờ bị thua. Chương 194, bọ ngựa cản xe chương 194, bọ ngựa cản xe, nhưng giờ phút này, cùng cảnh nhất chiến, hắn thậm chí ngay cả lực trở tay đều vô dụng, trực tiếp bị Tiếu Tự tại một trường đánh cho khảm xuống mặt đất, cánh tay đều bị đánh rách tạc ơi. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị qua như thế thảm bại, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. A a a, Thác Bạt Thương theo trong hàm răng gạt ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm khàn giọng mang theo không cam lòng cùng nộ hỏa. Hắn khó khăn theo trong hố bò lên, đá vụn từ trên người hắn dì dào lăn xuống, đứt gãy cánh tay phải xuôi ở bên người, quỷ dị vặn vẹo lên, huyết dịch vẫn không ngừng chảy ra. Thác Bạt Thương, không thể. Bắc Thương Hoàng Triều cái kia vị lao tướng quân đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát nói. Hắn bước ra một bước, muốn ngăn cản, lại bị một vị khác tóc trắng trưởng lão ngăn lại. Không còn kịp rồi. Tóc trắng trưởng lão lắc đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo. Thác Bạt Thương ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như xé rách bấm vóc, chói tai khó nghe. Xuy, một giọt máu theo đầu ngón tay hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó vỡ ra, hóa thành một mảnh hưởng vụ. Hắn trực tiếp điểm đốt tự thân khí huyết, bắt đầu liều mạng. Thác Bạt Thương năm ngón tay thành chảo, đột nhiên cắm vào mình lồng ngực, máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Phốc phốc, hắn cứ thế mà theo ở ngực móc ra một đoàn khiêu động huyết nục, dơ lên cao cao. Cái kia huyết nục vẫn đang nhảy nhót, phát ra tùng tùng âm thanh, như là yếu ớt nhịp tim. Dẫn đốt tự thân khí huyết có thể bắn ra trước nay chưa có khủng bố chiến lực, đủ có thể tăng lên mấy lần không thôi. Chính là vô số đại tông sư bảo mệnh chi thuật, một khi thi triển, liền sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Giang giác. Thác Bạt Thương xương cốt bắt đầu gây dựng lại, đứt gãy cánh tay phải vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cốt cách lẫn nhau cắn vào, phát ra rợn người tiếng vang. Hắn làn da bắt đầu phím hồng, như là bị dùng lửa đốt qua, mồ hôi bốc hơi, hình thành một tầng xương mù vờn quanh quanh thân. Ánh mắt càng là xuất huyết, biến đến đỏ thẫm như máu, trong con mắt hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Bác Thương Hoàng Triều mọi người hào hào lui lại, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Đây là muốn liều mạng. Một tên Bác Thương hộ vệ tự lẩm bẩm, không tự giác nắm chặt chuôi đao. Trước đó vô số đại tông sư cùng Tiếu Tự tại đối chiến, cũng không phải là bọn hắn không muốn thi triển, mà chính là bọn hắn tại Tiếu Tự tại trước mặt liền cơ hội thi triển đều không có. Mà giờ khắc này, Thác Bạt Thương dốc hết tất cả bắn ra toàn lực, toàn thân nhen nhóm nồng đậm khí huyết, khí thế như cầu vồng. Giống. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, trên cổ nổi gân xanh, như là cầu lòng bay quanh. Khí huyết thiêu đốt hình thành hồng vụ quấn quanh toàn thân hắn, như cùng một cái đầu đỏ tươi dây lụa, vũ động bốc lên. Mặt đất tại dưới chân hắn rạn nứt, giống như mạng nhện hướng bốn phía quét tán. Thác Bạt Thương song chân vừa đạp, tiếng nổ tung bên trong, cả người như mũi tên, bay thẳng Tiếu Tự tại lại lần nữa phóng đi. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sụp đổ vài tấc, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Không khí bị xé nứt, phát ra tiếng gào chát chúa, liệt phong bao phủ bốn phía, nhấc lên vô số đá vụn. Hắn tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh, chỉ thấy một đạo hồng quang xuyên thẳng qua mà qua. Đối phương khí tức không ngừng kéo lên, chấn động tất cả mọi người. Mà một bên võ đạo thần thoại Đồng Cốc cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cao mày, mắt sáng như đuốc. Thân hình hắn thẳng tắp như tùng, một thân xám xanh trường bào theo gió khẽ nhúc đích, ống tay áo thêu lên tinh mịn vân vân, dưới ánh mặt trời mơ hồ hiện ra kim quang. Đầu ngón tay khẽ run, mấy cái không thể xem xét, lại là nội tâm ẩm ẩm sóng dậy duy nhất bên ngoài lộ ra. Đối phương cũng chấn động không gì sánh nổi tại Tiếu Tự tại khủng bố, lại có thể một chiêu đem Thác Bạt Thương đánh cho rơi xuống mặt đất, loại này chiến tích hắn trước đây chưa từng gặp, thực lực như thế càng là khủng bố tuyệt đỉnh. Người này đến tuột cùng từ đâu mà đến? Đồng Cốc tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp như sa lôi. Hắn luốt luốt trong râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như tại thôi diễn cái gì. Bất quá giờ phút này hắn tại Thác Bạt Thương trên thân đã cảm nhận được một cỗ để hắn đều có chút kiêng kỵ khí tức. Hiển nhiên nhen nhóm khí huyết về sau, thực lực của đối phương bành trướng vô cùng khủng bố, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, cũng muốn trăm chiêu sau đó mới có thể thấy rõ ràng. Đốt huyết chi thuật, không ngờ đạt cảnh giới như thế. Một luồng mồ hôi lạnh theo trán của hắn trượt xuống, biến mất tại trong cổ áo. Mà một bên Thác Bạt Thanh Linh, càng là chấn động vô cùng, theo không nghĩ tới nàng tự nhận là vô địch một thế ca ca vậy mà lại bị Tiếu Tự tại dễ dàng như thế đánh tan. Nàng tay ngọc nắm chặt, hành lá giống như đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay, lưu lại dấu vết thật sâu. Trong đôi mắt đẹp kinh hãi xen lẫn, bên môi một vệt máu biểu hiện nàng đã cắn nát môi dưới, lại không hề hay biết. Không có khả năng. Ca ca hắn như thế nào? Nàng âm thanh run rẩy, như là lá rách trong gió. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại quật cường không chịu rơi xuống. Mà tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai người thực lực khí tức lại lần nữa đụng nhau. Không khí ngưng trệ, như là cự thạch ngàn cân đặt ở mỗi người ở ngực, làm cho người ngạt thở. Sắc trời đột nhiên ám, trời u ám, phản phất có áp lực vô hình bóp méo thiên địa. Thác Bạt Thương đem bị đánh chìm giao long thi hải trường thương, lại lần nữa nhấc lên, toàn thân bắn ra khủng bố chiến ý, hướng Tiếu Tự tại quét ngang mà đi. Trường thương trong tay hắn múa ra một mảnh thương hoa, tàn ảnh giao thoa, như là vô số đầu giao long bước lên gào thét. Mùi thương phá không, phát ra chói hai tiếng gào, phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Thác Bạt Thương khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm như máu, khí tức lộn xộn lại cuồng bạo vô cùng. Nhận lấy cái chết. Hắn gào thét, thanh âm khàn giọng đến như là giấy giáp ma sát. Tiếu Tự tại sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mí mắt đều không mang theo nhấc, đứng ở tại chỗ như là thái cổ bất động đồi núi. Chỉ thấy hắn năm ngón tay bung lên, hơi hợt, phản phất giống như phủi nhẹ ống tay áo hạt bụi. Trong không khí nổi lên một tia gợn sóng, như là tinh thủy bị đầu nhập một hạt cát mịn. Một thanh màu huyết hồng trường kiếm hiện lên ở trong tay, thân kiếm hình như có huyết dịch lưu động, mơ hồ có thể nghe tiếng long ngâm hổ khiếu. Bỏ ngửa cản xe, Tiếu Tự tại ngữ khí bình thản, như là kể rõ hôm nay khí trời giống như tầm thường, lại chấn động đến mọi người tại đây tâm thần đều rung động. Lời còn chưa dứt, kiếm quang phía trên bao trùm lôi quang, đầy trời mây đen hội tụ, lôi đỉnh thị uy. Bầu trời dường như bị xé nứt, lộ ra từng đạo dữ tợn vết thương, thiểm điện như ngân xà toán loạn. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mặt đất đều vì đó run rẩy. Sau đó chém xuống một kiếm, đầy trời lôi quang nhất thời chút xuống. Một kiếm kia, dường như thiên địa cũng vì đó thất sắc. Vô tận lôi đình như là thác nước chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ chiến trường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Giao Long Hải cốt trường thương trực tiếp bị bổ đến cháy đen không thôi, rung động không ngừng, thậm chí có địa phương đã hóa thành than phấn, theo gió phiêu tán. Giang giác. Trường thương mặt ngoài hiện lên vô số vết nước, như là khô cạn lòng sông. Mà Thác Bạt Thương mặc cho hắn đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản khủng bố áp lực mà đến lôi đỉnh, hắn liều mạng rút ngắn khoảng cách. Mồ hôi cùng huyết dịch hỗn hợp, theo hắn cái trán nhỏ xuống, trên không trung liền bị lôi quang bốc hơi hầu như không còn. Hắn môi tiến lên trước một bước, trên thân áo bào liền bị lôi quang thiêu đốt một phần, rất nhanh hóa thành tro tàn, lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Hắn làn da tại lôi quang thiêu đốt dưới, bắt đầu rạn nứt, chảy ra máu đen. Nhiều nhất, thẳng đến tiếu tự tại quanh thân 100 trượng, chính là không còn có dư lực, bị lôi quang triệt để hủy diệt, lại lần nữa từ thiên khung phía trên đện xuống. Oeng! Thác Bạt Thương như là một viên lưu tinh, đập ầm ầm xuống mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Chương 195, bại trong tay ta, ta từ trước tới giờ không coi làm đối thủ. Chương 195, bại trong tay ta, ta từ trước tới giờ không coi làm đối thủ. Lần này, đối phương toàn thân đều bị lôi quang thiêu đốt đến cháy đen vô cùng, khí tức ốm sắp chết. Hắn nằm tại trong hố, ở ngực hơi hơi chập trùng, hô hấp yếu ớt như dây tóc, trong mắt thần thái ảm đạm, như làn nến tàn trong gió, lại không nửa phần sức phản kháng. Hết thể đều kết thúc, tiến tính tái nhập. Không người dám ra một lời, không người dám động một bước. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem tình cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà Tiếu Tự Tại lại là một mặt thất vọng, nhìn về phía tại chỗ Bắc Thương Hoàng Triều một đám đại tông sư, nhẹ giọng thở dài, đây cũng là các ngươi cái gọi là ngàn năm quốc vận, ứng vận mà hàng người. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, như là đế vương dò xét thần tử, mang theo niềm ai. Thì cái này, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hô hấp có thể đến được. Tất cả mọi người nhìn lấy cái hố dưới đáy tính mệnh ốm sắp chết Thác Bạt Thương, thật lâu không nói. Cái hố này như là một phương mộ huyệt, hãm sâu mặt đất. Thác Bạt Thương nằm ở trong đó, ở ngực yếu ớt chập trùng, quanh thân cháy đen như than, có nhỏ xíu khói xanh chậm rãi dâng lên, mang theo cháy bỏng khí tức. Không chỉ có là Bắc Thương Hoàng Triều rất nhiều đại tông sư, thì liền đại võ thiên hạ rất nhiều đại tông sư đều là yên tĩnh im lặng. Có người nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô thanh âm tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Có người siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy đau đớn. Càng có người hai chân khẽ run, như làn nến tàn trong gió, suýt nữa đứng không vững. Thác Bạt Thương yếu sao? Đương nhiên không kém. Tên của hắn, từng là bao nhiêu tuổi trẻ võ giả trong lòng ngắc ngộng, bao nhiêu thiên kiêu nhìn mà phát khiếp tồn tại. Chiến tích của hắn, từng tràn ngập Bắc Thương Hoàng Triều chiến sử văn địa, khiến địch quốc nghe tin đã sợ mất mật. Đối phương trước đây triển lộ thực lực, tại chỗ sở hữu tam phẩm cảnh đại tông sư không có người nào có phân khích có thể hàng phục đối phương. Thậm chí có người từng lặng lẽ tính toán qua, nếu là 10 tên nhất lưu đại tông sư liên thủ, có lẽ có thể cùng Thác Bạt Thương đấu ngang tay. Thế mà cũng là như thế cường đại tam phẩm cảnh cực hạn cao thủ tại Tiếu Tự Tại trước người, thậm chí ngay cả để Tiếu Tự Tại ra đệ nhị chiêu cơ hội đều không có. Một trường đánh cho thổ huyết lùi lại, một kiếm bổ đến toàn thân cháy đen. Giống như Tiếu Tự Tại nói tới một dạng, bọ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Thế mà, đang lúc này, nơi xa Phật môn Phật tử lại là tự nhận là đạt được cơ hội, lúc này cất bước đi ra. Bước chân hắn nhẹ nhàng, như hoa sen nở rộ, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều nổi lên nhàn nhạt kim văn, như là gợn sóng giống như quét tán. A Di Đà Phật. Phật tử chắp tay trước ngực, cúi đầu nhỏ tụ. Thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi, không linh mà xa xăm. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, như là nâng lên một phương thiên địa. Dẫn phát tự thân Phật đà nhục thân cường đại lực lượng. Trong nháy mắt, kim quang bắn ra, theo hắn thể nội dâng lên mà ra. Cái kia kim quang như là dịch thể giống như lưu động, bao vây lấy hắn toàn thân, phát họa ra một đạo to lớn màu vàng kim hư ảnh. Hư ảnh cao đại uy nghiêm, khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc, hai mắt khép hở, giống như tại chiếu cố chúng sinh, lại như đang quan sát con kiến hôi. Như là Phật đà hành động, cường đại Phật quang chiếu ứng bầu trời, dẫn tới sáng chói huy hoàng. Trên bầu trời tầng mây lan lộn, vậy mà mơ hồ bày biện ra hình hoa sen hình, cánh hoa tầm tầng nở rộ, tráng lệ vô cùng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh diễm, ào ào quay người nhìn về phía đối phương, như là gặp được chân chính một vị Phật đà. Có người không tự giác quỳ xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu. Trong mắt mọi người lấp lóe lệ quang, dường như gặp được sinh mệnh thần thánh nhất cảnh tượng. Phật đà hiển linh. Có người tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Cái kia to lớn màu vàng kim Phật ảnh chậm rãi nâng tay phải lên, làm hàng ma ấn. Kim quang lưu chuyển ở giữa, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường. Đây là từ Bắc Thương Hoàng Triều mọi người kinh dị nhìn ra, đối phương vậy mà thu được Phật đà nhục thân, mà lại đã triệt để trường khống, để bọn hắn kinh diễm. Nguyên lai truyền văn là thật. Bắc Thương Hoàng Triều một vị tướng quân thấp giọng nói, hắn thật lấy được Phật đà nhục thân, còn triệt để nắm giữ. Mà Phật môn Phật tử hết sức hài lòng Bắc Thương Hoàng Triều mọi người loại vẻ mặt này. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên đắc ý đồng thời, hắn trực diện đi hướng Tiếu Tự Tại, cường đại khí tức giống như thủy triều tản ra. Màu vàng kim Phật quang chiếu rọi phía dưới, Phật tử thân hình lộ ra vĩ ngạn mà trang nghiêm. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều nổi lên gợn sóng giống như kim văn, như là liên hoa nở rộ lại tan biến. Hắn hai tay kết ấn, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, dường như nắm vô hình pháp khí. Ánh mắt bên trong thành kính cùng oán độc xen lẫn, như là hai đạo ám lưu ở ngoài sáng dưới mặt hồ phun trào. Tiếu thí chủ, võ đạo đại yến chi nhục, hôm nay liền muốn đòi lại. Phật tử thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên hắn áo cà sa một góc, lộ ra mắt cá chân chỗ mơ hồ có thể thấy được cổ lao chú văn, như cùng một cái ngủ say kim xà. Hắn muốn nhờ vào đó uy áp tiếu tự tại, biểu thị hắn hôm nay liền muốn rửa sạch võ đạo đại yến sĩ nhục đủ. Không khí chung quanh giường như ngưng kết, mọi người nín hơi nhìn chăm chú chờ đợi trận này mới quyết đấu. Thế mà đối phương vừa nói ra, tiếu tự tại lại là khẽ nhíu mày, mắt lạnh liếc nhìn đối phương, giữa lông mày nếp vốn như là một thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ. Hắn đứng yên chỗ cũ, áo bào không gió mà bay, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng vô hình. Ánh mắt từ đối phương đỉnh đầu quét tới bàn chân, như cùng ở tại quan sát một kiện không quan trọng đồ vật. Người là ai? Ba chữ bình thản như nước, lại như sấm sét nổ vang tại Phật tử bên hai. Thời gian dường như ngưng trệ một cái chớp mắt. Lời này vừa nói ra, Phật môn Phật tử nhất thời sắc mặt cứng đờ, khó coi vô cùng, quả thực không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chính mình quên. Trong tay hắn ấn pháp chỉ trệ, kim quang ảm đạm mấy phần. Khoe miệng co giật, cái trán gân xanh mơ hồ hiện lên, như là một tấm bình tĩnh dưới mặt nạ phong bạo. Ngươi lại dám trêu chọc tại ta? Phật tử âm thanh run rẩy, kiệt lực duy trì lấy bình tĩnh, lại không che giấu được nội tâm tức giận. Tay phải hắn hơi hơi áp sát gấp ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Chung quanh mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người thậm chí không tự giác che miệng cười khẽ, lại cấp tốc hồi phục nghiêm túc. Mà Tiếu tự tại thì là biểu lộ lạnh nhạt, trong mắt lóe lên kinh thường, như là hàn đàm xẹt qua gió nhẹ. Người yếu, ta từ trước tới giờ sẽ không nhớ tại trong lòng. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại như là loại băng hàn thấu xương. Tay phải tùy ý phất qua bên cạnh thân, lòng bàn tay hơi cong, dường như tùy thời có thể lại nắm chặt chuôi này huyết hồng trường kiếm. Phật môn Phật tử cảm thấy Tiếu tự tại quá mức cuồng vọng, ở ngực kịch liệt chập trùng, như là đè nén một đoàn muốn phun trào liệt diễm. Võ đạo đại yến phía trên, ngươi lấy ti tiện thủ đoạn thắng ta. Phật tử nghiêm nghị nói, thanh âm như là phá toái khánh trung. Hôm nay ta lấy Phật đà chi thân, muốn triệt để đưa ngươi đánh tan, để thế nhân biết người nào mới thật sự là võ đạo thiên tiêu. Nói xong, Phật quang đại thịnh, sau lưng Phật ảnh càng ngưng thực, như là như thực chất nhìn xuống chúng sinh. Mà Tiếu tự tại lại là sắc mặt bình tĩnh, như là bình tĩnh mặt hồ, nhìn không ra một tia gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi, hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, phản phất tại nhìn qua chỗ xa hơn. Bại tại ta trong tay chi địch, xưa nay sẽ không bị ta xem là địch thủ. Chương 196, chém giết Phật môn Phật tử. Chương 196, chém giết Phật môn Phật tử. Nghe được Tiếu tự tại mà nói về sau, Phật môn Phật tử giận tím mặt, cũng không tiếp tục nói cái gì. Toàn thân hắn kim quang tăng vọt, như là một vầng mặt trời chói chang đột nhiên nổ tung, chiếu lên mọi người chung quanh ào ào đưa tay che mục đích. Cuồng vọng. Phật tử khét quát một tiếng, thanh âm như là sắt đá tấn công, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ hơi đau. Hắn đằng không mà lên, hai tay kết ấn, đầu ngón tay kim quang sen lẫn thành lưới, như là tinh hà treo ngược, bay thẳng đến Tiếu tự tại công phạt mà đến. Hắn tự nhận là đem Phật đà nhục thân triệt để luyện hóa về sau, chính mình gần như vô địch, trừ phi là nhị phẩm võ đạo thần thoại, không phải vậy người nào đều không thể chiến thắng hắn. Bắc Thương hoàng triều mọi người ào ào lui lại, có người mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt mọi người lấp lóe chờ mong, càng có người âm thầm tính toán chiến cục biến hóa. Cái này có trò hay để nhìn. Một lao giả thấp giọng thì thảo, ngón tay vô ý thức vuốt ve chồng râu. Phật tử lăng không hư lập, thân ảnh như núi, uy áp tứ phương. Vừa ra tay chính là thi triển ra Phật môn chí cao võ học, dẫn phát long hổ chi tướng, hướng Tiếu tự tại ngang áp mà đến. Giống. Hư không bên trong, một tôn màu vàng kim cự long cùng một đầu màu vàng kim mãnh hổ đột nhiên hiện hiện, sinh động như thật, râu rồng tung bay, hổ trảo sắc bén. Long hổ tê khiếu, âm thanh chấn mây xanh, nào về phía Tiếu tự tại. Kim quang tràn ngập, rung động tứ phương. Đại địa vì đó run rẩy, không khí làm bặm mẹo, tầng mây làm bốc lên. Mấy tên tu vi hơi yếu võ giả tại chỗ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Có người kinh hô, âm thanh run rẩy, cái này, đây là Phật môn thất truyền ngàn năm tuyệt học. Mà Tiếu tự tại thì sắc mặt bình tĩnh, như là đối mặt gió nhẹ mưa phùn, mà không phải kinh thiên động địa tuyệt học. Hắn đứng ở tại chỗ, áo bào nhẹ phẩy, tóc đen tung bay, ánh mắt đạm mạc như diễm cổ. Nhìn đối phương ngang áp mà đến khí tức, trực tiếp đưa tay chính là nắm quyền. Động tác kia chậm mà vững vàng, ung dung không đội. Một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây, rơi vào trên cánh tay của hắn, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Sau một khắc, thần tượng chi lực rung động, Tiếu tự tại quanh thân đột nhiên hiện ra một cỗ khí thế bằng bạc, như là đại hải mãnh liệt, đồi núi nguy nga. Trong không khí mơ hồ hiện ra một đầu cự tượng hư ảnh, chỉ thấy cái kia cự tượng cao lớn uy mãnh, bàng lớn như núi, mũi cần đong đưa ở giữa giường như có thể nhấc lên phong bạo. Sau đó càng là một quyền nện như điên mà xuống, trong nháy mắt khủng bố lực lượng tiết ra. Vang, một tiếng nổ rung trời, như là trời đất sụp đổ. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị đè ép trở thành sự thật không, phát ra chói tai rít lên. Tại tất cả mọi người trước mắt bao người, Tiếu tự tại một quyền đánh ra, giống như đẩy ngang thiên quân. Quyền kia thế nhìn như bình thường, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực. Màu vàng kim long hổ trong nháy mắt sụp đổ, như là giấy đèn lồng bị mưa rào đánh nát, hóa thành một chút kim quang tiêu tán thành vô hình. Quyền thế không giảm, trực tiếp đem Phật môn Phật tử đánh ra 10 dặm, xuyên thấu 7 tòa ngọn núi, lưu lại 7 cái hoàn mỹ hình người lỗ thủng. Phúc. Phật tử ở ngực nổ tung, màu vàng kim huyết dịch phun ra ngoài, trên không trung hóa thành tinh mịn kim vụ. Nhục thân băng tán, huyết nhục đầy trời. Hắn thân thể như cùng một đóa tại liệt phong bên trong điêu linh hoa, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, cốt nhục tách rời. Sau cùng hóa thành một tòa sáng chói màu vàng kim cung xương, bị khảm vào bùn đất bên trong, hiện đầy vết thương cùng vết nứt. Một quyền liền bị Tiếu tự tại triệt để diệt sát. Trên chiến trường tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Có người hầu kết nhấp nô, nuốt khô khốc nước bọt. Có người hai chân như nhũn ra, im lặng quỳ rạp xuống đất. Làm sao? Khả năng Long Hàng Long Tiền Sư tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng như là giếng cạn thạch ma. Tiếu Tự Tại thu quyền mà đứng, trên nắm tay chưa thấm một vệt máu, vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu. Hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chúc mừng ký chủ chém giết Phật môn Phật tử, khen thưởng sát lục giá trị 8 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đại Uy Thiên Long. Đại Uy Thiên Long, Phật môn chí cao thánh pháp một trong, có thể gọi tới Đại Uy Kim Cương Thiên Long, chinh chiến tứ phương, ngang áp hết thảy. Tiếu Tự Tại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mà Tiếu Tự Tại đạo này công kích càng là rung động tứ phương. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thân kiêm Phật đại nhục thân Phật môn Phật tử lại bị Tiếu Tự Tại một quyền truy sát. Toàn thân huyết nhục đều bị một quyền mài tận. Cái kia màu vàng kim khung xương khảm ở phía xa ngọn núi bên trong, vẫn hiện ra yêu đất Phật quang, như là một kiện bản mẹo tác phẩm nghệ thuật. Tất cả mọi người sợ hãi rung động. Có người ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Có người hai tay run rẩy, không tự giác nắm chặt vào áo, như là trong trời đông giá rét run lẩy bẩy lá rụng. Càng có người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lưng, như là bệnh nặng mới khỏi. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Một tên tóc trắng lão giả nỉ non, thanh âm khàn giọng như là cũ nát ống bể. Long Hàng Long Thiền Sư mặt xám như cho, Phật châu theo tay run rẩy bên trong trượt xuống, rơi lả tả trên đất, y mắng nhấp nô. Hắn ánh mắt ngốc trệ, dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Mà nhìn thấy một màn này, đại võ thiên hạ một đám ảo ảo mà đến tam phẩm cảnh đại tông sư đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Huyền Vũ môn trưởng môn Hàn Thiên Hạc vê dầu trầm tư, trong mắt tinh quang chớp động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ bên hông ngọc bội, tiết tấu như là nhịp tim, mỗi một cái đều lộ ra tỉnh táo tinh kế. Kẻ này hôm nay nếu không trừ, ngày khác tất thành họa lớn. Huyền Vũ môn trưởng lão Trương Huyền Âm thanh lạnh lùng nói, giọng nói như là mùa đông hàn thiết. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa có e ngại. Tại bọn hắn cái nhìn, Tiếu Tự Tại cố nhiên cường đại, nhưng như thế cường đại lực lượng tất nhiên có chỗ nương tựa. Quá mức hao phí thiên địa chi khí chiêu thức, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Ma môn đại trưởng lão suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên ấm lãnh. Ngón tay hắn gập thân ở giữa, móng tay hiện ra u quang, như là thẩm thấu độc dịch gai nhọn. Tiếu Tự Tại thể nội thiên địa chi khí tất nhiên tiêu hao cực kỳ to lớn. Bọn hắn cho rằng Tiếu Tự Tại tuyệt không có khả năng đang tiêu hao hết thiên địa chi khí trước đó đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Trước tiêu hao hắn, Ma Sát tông chủ bí mật truyền âm, thanh âm như đồng du xả lướt qua bên hai. Lúc này liền là năm môn bên trong, ba vị ma chủ tiếp liền xuất thủ, cùng nhau hướng Tiếu Tự Tại khởi xướng tiến công. Ba cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát, như là ba đầu màu đen cự long sen lẫn xoay quanh, lao thẳng tới Tiếu Tự Tại. Ma khí cuồn cuộn, làn sóng đen bốc lên, bao phủ bầu trời, che đậy ánh nắng, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh quỷ dị tối tăm. Trừ cái đó ra, chín trong tông còn có mấy vị tông môn trưởng giáo cùng nhau xuất thủ, đem Tiếu Tự Tại bao vây lại, cùng ba đại ma chủ liên hợp hướng Tiếu Tự Tại tiến công. Càng nhiều công kích như là như mưa rông gió bão chút xuống hướng Tiếu Tự Tại. Kiếm khí như hồng, trưởng phong như sấm, quyền kình như núi, chiêu chiêu chí mệnh, thức thức bạc hồn. Chỉ một thoáng, long trời lở đất, sơn hà chấn động. Tầng mây bị khí lưu cường đại xé rách, lộ ra dữ tợn vết rách, như là thương khung phá thoái. Mặt đất kịch liệt rung động, dạn nước thành hình mạng nện, bụi đất tung bay, đá vụn loạn tung tóe. Trong lúc nhất thời, Tiếu Tự Tại lấy một địch tám, khí tức kinh khủng rung động tứ phương. Hắn đứng ở trung tâm phong bạo, áo bào phân phật, tóc đen tung bay, như là một tòa không có thể dung chuyển đổi núi.